Chương 1, trọng sinh, cùng Trương Tiểu Phàm làm sư huynh đệ người đăng, ý nộ hạ thư viện. Lý Thanh Vân khép lại trong tay Chu Tiên tiểu thuyết nguyên tác thư tịch, trong lòng tràn ngập đối thế giới Chu Tiên hướng tới. Thật không hổ là đương thời tiên hiệp tiểu thuyết sự kiện quan trọng thức tác phẩm, có triết học, có suy nghĩ, có sức kéo, ta thích. Lý Thanh Vân là một cái vừa đầy 18 tuổi sinh viên đại học năm nhất, trong lúc vô tình tại bạn cùng phòng đề cử phía dưới, say mê tiểu thuyết. Chu Tiên chính là hắn bạn cùng phòng đề cử, hắn nhìn bản thứ nhất tu tiên tiểu thuyết, lúc đầu hắn cũng là ôm thử một lần tâm thái, lại không nghĩ rằng quyển tiểu thuyết này thế mà có thể cho chính mình mang đến như thế lớn rung động. Thiên địa bất nhân, lấy bạn vật làm chó rơm. Quả nhiên là đạo tận hiện thực a. Lý Thanh Vân đi tại về túc xá trên đường, trong đầu vẫn như cũng là Chu Tiên kịch bản đang vang vọng. Đáng tiếc, không đang chú ý a, căn bản không đang chú ý a, dừng lại, ngươi đem túi của ta trả ta, bắt kẻ trộm. Một vị nữ sinh tiếng thét chói tai truyền đến. Một đạo hắc ảnh từ Lý Thanh Vân bên cạnh lướt qua. Xem như thời đại mới thanh niên, Lý Thanh Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này một cái dương danh lập vạn cơ hội. Không nói hai lời, trực tiếp hướng đạo hắc ảnh kia đuổi theo. Cũng không lâu lắm, kẻ trộm liền bị Lý Thanh Vân bước tiến ngõ cụt. Đem túi lấy tới, hiện tại đi tự thú. Thời khắc này Lý Thanh Vân cảm giác chính mình kiếm tiên phụ thể. Tiểu tử, ngươi quản được quá rộng. Sắc bén chợt hiện, truy thủ thẳng tắp đâm vào Lý Thanh Vân trong bụng. Làm cái kia bị cướp nữ sinh lúc chạy đến, chỉ gặp Lý Thanh Vân ngã vào trong vũng máu, nhưng mà trong tay hắn còn gắt gao nắm chặt túi của nàng. Tiếng gọi cảnh sát từ xa mà đến gần, nữ hải quỷ gối tại ướt xuống trên mặt đất, hai tay run run thay Lý Thanh Vân cầm máu. Phòng cấp cứu bên trong, mấy tên bác sĩ y tá ngay tại đối Lý Thanh Vân tiến hành toàn lực cứu giúp. Phòng cấp cứu bên ngoài, nữ hải cầm cái kia Lý Thanh Vân đoạt lại túi, từ trong bọc lấy ra một bức vẽ tay. Bên trong bức tranh là một cái ném rổ ánh nắng nam hải, quan sát kỹ lời nói, không khó coi ra, nam hải này bên mặt cùng Lý Thanh Vân giống nhau đến mấy phần. Là ta hại ngươi, thật xin lỗi. Nữ hải khẽ mắt giống như một con suối, nước mắt tại nữ hải trong mắt chảy xuôi, từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Thật lâu, phòng cấp cứu mở cửa. Nam sinh gia thuộc còn chưa tới sao? Bác sĩ đẩy người máu tươi từ phòng cấp cứu bên trong ra tới. Thế nào, bác sĩ? Nữ hải hỏi một đằng, trả lời một nẻo chạy về phía bác sĩ. Chúng ta hết sức, hắn mất máu quá nhiều, đã. Nghe đến lời này, nữ hải một chút thất thần, ngồi sập xuống đất. Lúc này Lý Thanh Vân đã ở một tòa trong đại điện. Chỉ nghe thấy phanh 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 âm thanh, tựa như là tại dập đầu. Hai tử đáng thương a, các ngươi đứng lên đi. Một đạo thanh âm uy nghiêm, nương theo lấy thang nhỏ. Chân nhân, huynh đệ của ta ba người trẻ người non dạng, lại đột nhiên bị đại nạn này, không biết như thế nào cho phải. Lão nhân gia ngài thần thông to lớn, có thể biết quá khứ, dự tương lai, nhất định muốn làm chủ cho chúng ta a. Một cái tuổi trẻ thanh âm non nớt truyền vào Lý Thanh Vân trong hai. Đúng vậy a, thần tiên gia gia, cầu ngài cho chúng ta huynh đệ ba người làm chủ a. Một đạo khác thanh âm non nớt truyền đến. A, đây là ở đâu? Lý Thanh Vân lúc này mới dài dàng giật tỉnh lại. Thanh Vân, ngươi tỉnh. Trương Tiểu Phàm vội vàng lôi kéo Lý Thanh Vân tay, hỏi. Lý Thanh Vân nhìn trước mắt ước chừng hơn 10 tuổi tiểu hài, mặc kỳ quái phục sức, hô hào tên của mình. Nhìn lại mình một chút cũng mặc kỳ quái phục sức, rõ ràng là cổ trang, lại hình như không thuộc về bất kỳ một cái triều đại nào phục sức. Chính mình xuyên qua à nha. Đột nhiên, Lý Thanh Vân, đại nào chấn động, một đoạn ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Thân thể này nguyên chủ nhân cũng gọi Lý Thanh Vân, từ nhỏ sinh ra ở Thảo Miếu thôn dưới chân núi Thanh Vân. Cùng Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ là từ nhỏ đùa đến lớn huynh đệ tốt. Thẳng đến tối hôm qua, thôn lọt vào tai họa bất ngờ, thân thể này nguyên chủ nhân cũng là vào lúc đó cùng thôn những thôn dân khác cùng một chỗ bị giết hại. Mà Lý Thanh Vân cũng là vào lúc đó xuyên qua đến thân thể này bên trong, đều xem trọng sinh. Nguyên lai ta xuyên qua đến Chu Tiên thế giới, lúc này ba người bọn họ ngay tại Ngọc Thanh Điện bên trong, chuẩn bị tiếp nhận Thanh Vân môn các vị trưởng giáo thu đồ. Lý Thanh Vân ở trong lòng yên lặng thì thầm. Tiểu Phàm, Kinh Vũ, chúng ta bây giờ ở đâu a? Lý Thanh Vân làm bộ hỏi. Nơi này là Thanh Vân môn, là Thanh Vân môn thần tiên đã cứu chúng ta. Trương Tiểu Phàm vội vàng vì Lý Thanh Vân giải thích nói, cảm ơn các vị chân nhân ân cứu mạng. Lý Thanh Vân vội vàng vì xuống nói cảm ơn. Đến đâu thì hay đến đó, đã đi tới cái thế giới mới này, vậy liền thể nghiệm một chút tu tiên sinh hoạt. Mà lại Lý Thanh Vân biết rõ Chu Tiên kịch bản, hắn tại đọc quyển sách này thời điểm liền có rất nhiều tiếc nuối, hắn đã đến, như vậy suy nghĩ của hắn đem những này tiếc nuối đền bù một chút. Người gọi Lý Thanh Vân, ngồi ở chủ vị đạo huyền chân nhân nhìn xem cái này vừa mới tỉnh lại hải tử, thân thiết hỏi. Đúng vậy, chân nhân. Lý Thanh Vân nhìn về phía trước lão giả, đoán được vị này hẳn là Thanh Vân môn trưởng giáo, không dám thất lễ, vội vàng trả lời. Ừm, ngược lại là cùng ta Thanh Vân môn có duyên phận. Đạo huyền chân nhân rất hài lòng. Các ngươi đều là ở tại ta dưới Thanh Vân Sơn, ta Thanh Vân môn tự nhiên không biết bỏ mặc. Bất quá ta có mấy cái vấn đề hỏi các ngươi nhất định muốn thật tốt trả lời. Đúng. Ba người chăm miệng một lời. Các ngươi như biết, chính mình là thế nào trốn qua một kiếp này. Đạo huyền chân nhân gật gật đầu, hỏi. Ba người đều là ngẩn ngơ, Lâm Kinh Vũ trước tiên mở miệng nói, hồi bẩm chân nhân. Ta chỉ nhớ tới tối hôm qua ở nhà đi ngủ, thế nhưng sáng sớm tỉnh lại lại không ở giường bên trên, mà là cùng Tiểu Phàm cùng một chỗ tại nằm tại giã ngoại, cái khác ta cũng không biết. Đến sau đã nhìn thấy thôn như thế cảnh tượng, liền ngất đi. Vậy còn ngươi? Đạo huyền chân nhân hỏi tiếp Trương Tiểu Phàm. Ta cũng không biết, ta lúc tỉnh, chính là cùng Kinh Vũ nằm cùng một chỗ, sau đó ta gọi tỉnh hắn. Trương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, sau đó hồi đáp. Cuối cùng đạo huyền chân nhân đem ánh mắt rơi vào Lý Thanh Vân trên thân. Chân nhân, ta chỉ nhớ tới tối hôm qua đang ngủ, sau khi tỉnh lại ngay tại trong đại điện, bất quá ta cảm giác đầu đặc biệt đau, giống như là bị đánh đồng dạng. Lý Thanh Vân trông thấy đạo huyền nhìn chính mình, đội vàng trả lời. Kỳ thực Lý Thanh Vân gì đó biết rõ, thế nhưng hắn lúc này thấp cổ bé họng, coi như hắn nói ra trận tướng, người khác cũng không biết tin tưởng hắn, vì lẽ đó còn không bằng gì đó cũng không nói. Đó chính là nói, các ngươi gì đó cũng không biết. Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Đúng. Ba người lần nữa chăm miệng một lời. Tống đại nhân. Đạo Huyền Chân Nhân gọi một tiếng bên cạnh Tống đại nhân. Đệ tử tại. Đứng sau lưng Điền Bất Dịch Tống đại nhân thấy Đạo Huyền Chân Nhân gọi mình, vội vàng trả lời. Là ngươi phát hiện trước nhất Thảo Miếu thôn một chuyện, ngươi liền đem ngày đó sự tình kỹ càng lặp lại lần nữa đi. Đúng sau đó Tống đại nhân liền đem đường khác qua Thảo Miếu thôn cứu xuống mấy người tình huống đều nói một lần, thế nhưng vẫn cứ không có mảy may manh mối. Đạo Huyền Chân Nhân thở dài, sau đó tay trái phất một cái, một viên hạt châu màu đỏ từ hắn trong tay áo bay ra. Hạt châu màu đỏ tại ba người cái trán cùng trên ngực lăn một vòng. Ba người lập tức cảm giác một cái thanh lương chi khí chui vào trong cơ thể, sau đó căng cứng thần kinh liền nới lỏng, cuối cùng nằm tại trên đại điện, nặng nề ngủ thiết đi. Đạo Huyền Chân Nhân nhường chúng đệ tử đều lui ra ngoài, trên đại điện chỉ còn lại có tất cả đỉnh núi thủ tọa. Nói một chút đi, cái này ba đứa hải tử nên như thế nào xử lý? Đạo Huyền Chân Nhân hướng đám người hỏi. Ngồi tại Đạo Huyền Chân Nhân tay trái vị thứ nhất Thương Tùng đạo nhân trước tiên mở miệng, Thảo Miếu thôn thôn dân luôn luôn tuần phát, chúng ta tuyệt không thể đối bọn hắn trẻ mồ côi bỏ mặc. Muốn không liền đem ba người thu làm môn hạ đi. Không tệ, ta cũng là ý tứ này, cái này ba đứa hải tử lẻ loi lưu quạng, chúng ta vẫn là muốn nhiều hơn chiếu cố. Chỉ là ta đã nhiều năm không thu đồ đệ, không biết vị nào sư đệ có thể đem bọn hắn thu về môn hạ. Đạo Huyền Chân Nhân gật gật đầu, tán đồng đường. Ánh mắt của mọi người gần như đồng thời rơi vào Lâm Kinh Vũ trên thân, lại không người để ý tới một bên Trương Tiểu Phàm cùng Lý Thanh Vân. Tu chân nhất đạo, coi trọng nhất chính là thiên phú, Lâm Kinh Vũ thiên tư thông minh, thoáng cái liền đạt được mấy vị thủ tọa ưu ái. Này, trưởng môn sư minh, ta Đại Trúc Phong luôn luôn nhân khẩu yếu ớt, chỉ là mấy người, lần này sư đệ liền thay ngươi giải quyết một cái đi. Mập mạp Điền Bất Dịch ho khan một tiếng, sau đó đang muốn chỉ hướng Lâm Kinh Vũ, lại bị một bên Chiêu Dương Phong thủ tọa Thương Chính Lương vượt lên trước trưởng môn sư minh. Ta nhìn Lâm Kinh Vũ đứa nhỏ này cùng ta có duyên, không bằng liền để hắn bái tại môn hạ của ta đi. Thanh Vân môn tất cả mạch ở bề ngoài đều là hòa hòa khí khí, kỳ thực nội bộ có nhiều cạnh tranh, phân cao thấp. Nhìn thấy thiên tư xuất chúng đệ tử, ai cũng nghi thu vào môn hạ của mình. Thương sư minh, ngươi môn hạ mấy trăm đệ tử đi, từng cái đều cùng ngươi có duyên phận. Ngươi duyên phận khó tránh cũng nhiều lắm đi. Lạc Hà Phong thủ tọa Thiên Vân đạo nhân hề lạc đạo. Thương Chính Lương bị nói đến mặt mo đỏ ửng, đang muốn phản bác. Điền Bất Dịch lại giành nói, Thiên Vân sư minh nói không sai, các ngươi nhất mạch kia đệ tử không thể so ta Đại Trúc Phong nhiều, không bằng. Lúc này Thương Tùng đạo nhân lại lần nữa đánh gây hắn, Điền sư đệ, muốn không như vậy đi, Trương Tiểu Phàm cùng Lý Thanh Vân liền bái ngươi làm thầy. Sau đó Thương Tùng đạo nhân nói tiếp, trưởng môn sư minh, ta nhìn Kinh Vũ đứa nhỏ này là khối tài liệu tốt, xin cho ta đem thu làm môn hạ, ta nhất định dốc lòng dạy bảo, để hắn thành tài. Đã như vậy, vậy liền ấn Thương Tùng sư đệ nói tới đi. Đạo Huyền Chân Nhân không muốn thật lãng phí thời gian, liền trực tiếp đồng ý, không cho những người khác tranh chấp cơ hội. Đa tạ trưởng môn sư minh. Thương Tùng đạo nhân mỉm cười. Cái khác các vị thủ tọa nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Thương Tùng Long Thủ Phong vốn là thực lực cường đại, hiện tại lại nhiều một vị đệ tử thiên tài. Là được, việc này tạm thời liền có một kết thúc, bất quá chư vị sư đệ vẫn là muốn chặt chẽ điều tra, rõ chưa? Đạo Huyền biết rõ Điền Bất Dịch lúc này mười phần muốn nói chuyện, vội vàng nói. Đám người cùng một chỗ đứng lên, cùng kêu lên trả lời, đúng. Đạo Huyền Chân Nhân gật gật đầu, ho khan vài tiếng, nhịn xuống không nhìn tới Điền Bất Dịch cái kia đắc tức biểu tình, sau đó biến mất tại trên đại điện. Đạo Huyền Chân Nhân rời đi về sau, mọi người thấy Điền Bất Dịch cái kia đắc tức biểu tình cũng nhịn không được nữa, ào ào cười ra tiếng. Tại chỗ mấy vị trưởng giáo đều là đạo pháp cao thâm người, tự nhiên biết rõ, Trương Tiểu Phàm cùng Lý Thanh Vân tư chất bình thường, rất khó tu luyện ra thành quả. Kết quả tranh nửa ngày, kém nhất phân cho Điền Bất Dịch, thoáng cái vẫn là hai cái. Điền Bất Dịch lúc này trong lòng giống như 100.000 con thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cuối cùng mặt lạnh lấy, một tay nhấc lấy Lý Thanh Vân, một tay nhấc lấy Trương Tiểu Phàm, đi ra đại điện. Chương 2, đến chậm hệ thống người đăng, ý nộ hạ đại trúc phong. Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm nằm tại cùng một trên giường lớn, hai người đều lâm vào thật sâu trong giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Vân nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa nghe được một hồi hệ lẹt trò âm thanh. Đinh chúc mừng ký chủ xuyên qua chu tiên thế giới, hệ thống ban thưởng thượng cổ tu luyện thánh thể, tiên thiên kiếm thể. Chúc mừng ký chủ thành công bái sư Điền Bất Dịch, hệ thống ban thưởng cửu thiên thần binh, trấn linh nguyên. Chúc mừng ký chủ thành công cùng nhân vật chính Trương Tiểu Phàm trở thành sư minh đệ, ban thưởng thần thú thủy kỳ lân thân hỏa độ 100 hạ. Hệ thống, bàn tay vàng cuối cùng đến. Lý Thanh Vân trong lòng kích động kêu lên. Hệ thống tiên thiên kiếm thể là cái gì? Lý Thanh Vân ở trong ý thức liền đội vàng hỏi. Tiên thiên kiếm thể có rất nhiều đặc thù, chủ yếu là trở xuống 5 điểm. Thứ nhất, bản nguyên đặc thù, kiếm tâm thông minh, cùng kiếm đạo tiên thiên phù hợp có thể thấy rõ vạn kiếm bản chất, lúc đối địch dự phán đường kiếm, phá hết chiêu thức. Thứ hai, trời sinh tiên thiên kiếm khí, ra đời tức mang theo tiên thiên kiếm khí, không cần tu luyện liền có thể dẫn động thiên địa kim sắc nhọc khí. Kiếm khí theo hô hấp tuần hoàn, ở trong kinh mạch ngưng vị thể lỏng hoặc trạng thái cố định kiếm nguyên, rèn luyện thân thể như thần binh. Thứ ba, kiếm ý dung hồn, thần hồn tự mang kiếm đạo chân ý, lĩnh hội kiếm pháp tốc độ viễn siêu thường nhân, thậm chí có thể tự phát thôi diễn kiếm chiêu. Thứ tư, thân thể dị tượng, kiếm cốt tự nhiên, xương cốt hiện ra ngọc chất kim loại sáng bóng, mật độ viễn siêu phàm nhân, nhận lúc công kích tự động kích phát kiếm khí phản chấn. Cổ sống như thân kiếm, gánh chịu kiếm khí hệ tâm, phá cảnh lúc kiếm gieo thấu trời cao. Thứ năm, kiếm mạch thông huyền, kinh mạch như mạng lưới diễn hóa kiếm mạch linh khí nhập thể tức chuyển thành kiếm nguyên, thổ nạp hiệu suất gấp 10 lần so với tu sĩ tầm thường. Hệ thống kỹ càng vì Lý Thanh Vân giới thiệu nói. Ta đi, như thế treo, vậy ta chẳng phải là vô địch à nha?
Đúng vậy, ý chủ hoàn toàn có thể làm được vô địch cùng cảnh giới, vượt tiểu cảnh giới áp chế.
Cái kia Chấn Linh Nguyên đâu? Là cái gì kiếm, có làm được cái gì? Lý Thanh Vân không kịp chờ đợi hỏi tiếp.
Chấn Linh Nguyên, chuẩn xác mà nói là một thanh cựu thiên thần binh, nó phẩm cấp thậm chí mạnh hơn so với Thanh Vân môn Trảm Long kiếm, chỉ có Chu Tiên kiếm có thể ép nó một đầu. Chấn Linh Nguyên thân kiếm là từ Huyền Minh Chấn Hồn Thiết chế tạo, loại này thần thiết bản thân không thể phá vỡ, nặng nghề vô cùng, lại tăng thêm nó thiên nhiên ẩn chứa cường đại phong ấn pháp tắc, có thể nhẹ nhõm áp chế, trói buộc thế gian hết thảy hùng thú lực lượng. Tại Chấn Linh Nguyên trên mũi kiếm khảm nạm một viên tu di giới tử thạch, tên gọi tắt, đá không gian, đá không gian nội bộ tự thành một cái không gian, mà lại cái không gian này mười phần lớn, thậm chí có thể nói là một cái tiểu thế giới, sau đó bị phong ấn hung thú liền sẽ xuất hiện ở trong không gian này. Hai loại tài liệu kết hợp, thay ngén Chấn Linh Nguyên một cái cường đại công năng, đó chính là ngự thú. Hệ thống kỹ càng vì Lý Thanh Vân giới thiệu Chấn Linh Nguyên chất liệu cùng với tác dụng. Lý Thanh Vân nghe hệ thống giới thiệu, cả người đã vui vẻ khoa tay múa chân, phải biết Chu Tiên thế giới dị thú vẫn là vô cùng nhiều, giống như là thủy kỳ lân, huyền xà, hoàng điểu, quý ngưu, thao thiết các loại. Nếu là chính mình đem chúng thu sạch phục, về sau đánh nhau còn cần tự mình ra tay sao? Trực tiếp triệu hoán dị thú đại quân. Cái kia hệ thống, ta nên làm sao dùng thanh kiếm này đến thu phục dị thú đâu? Ký chủ có thể đem muốn phải thu phục dị thú đánh thành trọng thương, tại nó hư nhược thời điểm, thôi động thần kiếm tự mang phong ấn lực lượng, sau đó thôi động Chấn Linh Nguyên bên trên đá không gian liền đem nó phong ấn tại trong kiếm thế giới. Còn có loại thứ hai biện pháp, chính là lấy nhân cách mị lực chinh phục dị thú, để nó cam tâm tình nguyện đến bị đá không gian thu nạp vào đi là được. Tiến vào đá không gian dị thú, tự sẽ nhận Chấn Linh Nguyên khống chế, trở ra thời điểm liền sẽ đối kiếm chủ nghe lời giam giáp. A, hiểu, hiểu, cái kia cuối cùng cái kia thủy kỳ lân thân hòa độ 100 không phải là.
Không sai, bởi vì ký chủ quá yếu, hệ thống đã đem thủy kỳ lân cùng ký chủ thân hòa độ biến thành 100, nói cách khác ký chủ có thể không cần tốn nhiều sức, trực tiếp thu phục thủy kỳ lân.
Thì ra là thế, suy tính được thật chu đáo.
Xin hỏi ký chủ đều hiểu sao?
Hệ thống giống như rất vội bộ dáng, bắt đầu thúc lên.
Ân a, đều hiểu, cảm ơn a.
Được rồi ký chủ, ngài tiên thiên kiếm thể đã gửi đi, sau đó ta cho ngươi lưu lại một cái không gian hệ thống, Chấn Linh Nguyên đã nhận ngài làm chủ, sau đó đặt ở trong không gian hệ thống.
Tốt tốt tốt.
Lý Thanh Vân đã cười đến không ngậm miệng được.
Ừm, vậy ta đi trước, bên kia còn có một đứa bé xuyên qua, ta muốn đi giúp hắn, bái bái.
Nói xong hệ thống âm thanh liền biến mất.
Hở?
Ý tứ gì?
Cái này đem ta bung.
Uy,
uy,
ngươi cũng quá không chịu trách nhiệm đi.
Hệ thống vẫn là không có hồi phục.
Ngươi hắn ít. Lý Thanh Vân sinh khí chửi ầm lên, sau đó mở hai mắt ra.
Bang.
Lý Thanh Vân tâm tình kích động trực tiếp dẫn ra một đạo tiên thiên kiếm khí từ trong cơ thể hắn truyền ra.
Chuyện gì xảy ra?
Cửa ra vào truyền tới một âm thanh, sau đó đi vào một người. Lý Thanh Vân dương mắt nhìn lên, thấy là đương thời tại Thông Thiên Phong bên trên thấy qua Tống đại nhân. Tống đại nhân bản thân thân hình cao lớn uy mãnh, nhìn ra chí ít có 1m9 dáng vẻ, tướng mạo thu kịch phong khoáng, lúc đầu cái này hình tượng nên nhìn xem rất hùng, lại cho người một loại cảm giác thân thiết.
Tống đại ca.
Lý Thanh Vân vọt tới người kêu lên.
Một chỗ khác, Điền Bất Dịch cùng Tô Như nhìn xem phương xa, ào ào đứng dậy, sau đó liếc nhau, thật là tinh thuần kiếm khí.
Lời còn chưa dứt, Điền Bất Dịch liền hướng phía kiếm khí phát ra phương hướng đội ba đi, Tô Như thì là theo sát phía sau. Đảo mắt hai người liền xuất hiện tại Lý Thanh Vân ngoài phòng.
Chuyện gì xảy ra?
Là ai phát ra kiếm khí?
Điền Bất Dịch đội vàng bước vào trong phòng, híp híp mắt nhìn chừng chừng lấy ngồi ở trên giường Lý Thanh Vân.
A, ta không biết a.
Lý Thanh Vân nhìn xem đột nhiên xuất hiện Điền Bất Dịch, theo bản năng hồi đáp.
Hả?
Thiên Tiên kiếm thể?
Đây là có chuyện gì? Ngày đó hắn rõ ràng tư chất bình thường, như thế nào đột nhiên?
Điền Bất Dịch nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn sau lưng theo tới Tô Như.
Tô Như nhìn xem Điền Bất Dịch cái kia nghi ngờ ánh mắt, cũng là không hiểu lắc đầu.
Ngươi gọi Lý Thanh Vân, đúng không?
Điền Bất Dịch nhìn xem Lý Thanh Vân, thương phấn hỏi.
Đúng vậy, tiên trưởng.
Lý Thanh Vân vội vàng từ trên giường xuống tới, đối với Điền Bất Dịch cùng Tô Như không người cúi đầu.
Tốt, 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 ha 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 ha.
Điền Bất Dịch nhìn xem Lý Thanh Vân, gọi ba cái tốt về sau, bắt đầu cười ha ha.
Đại nhân, ngươi trước mang Thanh Vân đi ăn một chút gì, chờ một cái khác tỉnh sẽ cùng nhau tới gặp ta.
Điền Bất Dịch đối với một bên Tống đại nhân phân phó nói.
Đúng, sư phụ.
Tống đại nhân thấy sư phụ thái độ khác thường, không dám thất lễ, đội vàng đáp lại nói.
Điền Bất Dịch mang theo Tô Như rời đi.
Bất Dịch, đứa bé kia là tiên thiên kiếm thể.
Tô Như nhịn không được, mở miệng hỏi.
Đúng vậy, tiên thiên kiếm thể, ra đời liền tự mang tiên thiên kiếm khí, lại kiếm khí tinh thuần.
Điền Bất Dịch hồi đáp.
Tiên thiên kiếm thể, không phải là nên vừa ra đời liền có thể phát giác ra được sao?
Ngươi như thế nào hiện tại mới phát hiện?
Tô Như không hiểu hỏi.
Đúng a.
Ngày hôm qua sao nhiều vị thủ tọa, bao quát trưởng môn sư minh tại chỗ, cũng không phát hiện, không nên à.
Nghe thấy Tô Như kiểu nói này, Điền Bất Dịch lúc này mới ý thức được không đúng.
Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, hoặc là tiên thiên kiếm thể là vẫn giấu kín tại đứa bé này trong cơ thể, sau đó vừa mới thức tỉnh ra tới.
Mặc kệ nó, ta chỉ biết rõ hắn hiện tại là đệ tử của ta.
Thương Tùng cái kia chó chết, tự cho là nhặt cái bà bối, thật tình không biết là nhặt hạt bừng, ném dưa hấu, ha ha ha.
Điền Bất Dịch xuất phát từ nội tâm vui vẻ cười nói,
những năm này Đại Trúc Phong bởi vì đệ tử không đủ xuất chúng, thường xuyên bị chế giễu, hắn cùng Tốt Như vụng trộm nhận không ít khí. Hiện tại chính mình thu một cái vạn năm khó gặp đồ đệ tốt, hắn thực sự là có chút cao hứng quá mức.
Chương 3, bái sư, tiểu phàm bị lạnh nhạt người đăng,
Ý Nộ Hạ Tống đại nhân mang theo Lý Thanh Vân đi nhà ăn cơm nước xong xuôi, sau đó cho Trương Tiểu Phàm cũng mang một phần. Hai người khi trở về, Trương Tiểu Phàm mới khoan thai tỉnh lại. "Tiểu Phàm, ngươi tỉnh, mau tới ăn cơm." Lý Thanh Vân mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy Trương Tiểu Phàm chậm rãi ngồi dậy. Mặc dù Lý Thanh Vân vừa xuyên qua tới, thế nhưng hắn đã kế thừa thân thể này toàn bộ ký ức cùng tình cảm. Vì lẽ đó hắn đối Trương Tiểu Phàm cái này từ nhỏ đến lớn quan hệ mật thiết bằng hữu vẫn rất có tình cảm. "Thanh Vân, Tống đại ca." Trương Tiểu Phàm nhìn xem hai người, còn có chút động. "Tiểu sư đệ, đừng khổ sở, về sau chúng ta chính là người một nhà." Tống đại nhân thấy Trương Tiểu Phàm từ đầu đến cuối có chút đi không ra, vội vàng an ủi. "A, gì đó người một nhà?" Trương Tiểu Phàm mê mang mà hỏi. "Tiểu Phàm, chúng ta bây giờ đã bị Thanh Vân môn thu làm đệ tử rồi." Bởi vì Lý Thanh Vân trước tỉnh, Tống đại nhân đã hướng hắn giải thích một lần, vì lẽ đó Lý Thanh Vân liền xem như Tống đại nhân miệng thay, đem ngày đó tại Thông Thiên Phong Ngọc Thanh Điện thu đồ sự tình nói một lần. "Sau đó bởi vì ta lớn hơn ngươi mấy tháng, vì lẽ đó ta hiện tại là sư huynh của ngươi, ngươi là nhỏ nhất tiểu sư đệ." Lý Thanh Vân cũng là lần thứ nhất thể nghiệm làm sư huynh cảm giác mười phần thú vị. "Là được, Tiểu Phàm, ngủ một ngày một đêm, hẳn là cũng đói, tranh thủ thời gian ăn một chút gì đi." Tống đại nhân cầm đóng gói tốt hộp cơm, đưa cho Trương Tiểu Phàm. "Sau bữa ăn, hai vị sư đệ, hiện tại chúng ta cùng đi bái kiến sư phụ cùng sư nương, còn có mấy vị khác sư huynh đi." "Được rồi, Tống sư huynh." Hai người gật gật đầu. Tống đại nhân một bên dẫn hai vị sư đệ, một bên giới thiệu nói: "Chúng ta Đại Trúc Phong không thể so cái khác mấy mạch đồng môn, nhân khẩu yếu ớt, coi như tăng thêm hai người các ngươi, hiện tại cũng mới 11 người, vì lẽ đó ở đây 10 phần rộng rãi, đến lúc đó các ngươi cũng có thể tự chọn một mảnh đất, xây một cái mình thích sân nhỏ." "Được rồi, thật cảm tạ sư huynh." Lý Thanh Vân vội vàng mở miệng nói cảm tạ. Hắn đã sớm phát hiện, Đại Trúc Phong tốt như vậy hoàn cảnh, kết quả xây dựng tiểu viện đều so sánh đơn sơ, cùng chính mình trước kia thấy qua nhà cấp 4 so với, quả là kém xa. Đến lúc đó Lý Thanh Vân dự định chính mình xây một cái Tô Châu Lâm Viên phong cách nhà cấp 4, hòn non bộ, nước chảy, tu tiên, nội đạo. Đây mới là người hiện đại nên có sinh hoạt phương thức nha. Ba người vừa đi vừa nói, Tống đại nhân hướng hai người giới thiệu Đại Trúc Phong tất cả đệ tử, theo thứ tự là Tống đại nhân đại sư huynh, đằng sau theo thứ tự là Ngô đại nghĩa, Trình đại lễ, Sao Chí Khôn, Lữ đại tín, Đỗ Tất Thương. Tống đại nhân còn đặc biệt nói đô so tên sách chữ tồn tại, dẫn tới Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm cười ha ha. Rất nhanh, Tống đại nhân liền dẫn Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm đi tới Đại Trúc Phong chủ điện thủ tĩnh đường. Vào giờ phút này, Thanh Vân môn Đại Trúc Phong nhất mạch các đệ tử đều tập trung ở cái này. Thủ tĩnh đường bên trong, nơi này gạch đỏ trải đất, ngói đỏ cột đá, đại sảnh trên mặt đất khắc lấy một cái cực lớn thái cực đồ hình. Dù sao theo Lý Thanh Vân chính là 10 phần đơn giản, cho người một loại tu giả tiên cảm giác. Thủ tĩnh đường trước phòng có hai cái bàn, cái ghế. Mập mạp Điền Bất Dịch cùng Đoàn Trang xinh đẹp tốt như ngồi ở phía trên. Tại bọn hắn bên cạnh, đứng đấy một cái tiểu nữ hải, nhìn xem mi thanh mục tú, 10 phần đáng yêu. Đến mức những người khác, xếp thành một hàng, đứng tại dưới tay, lại cao lại thấp, có béo có gầy, đều mở to một đôi mắt to, đánh giá Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm. "Sư phụ, sư nương, đệ tử đem hai vị sư đệ mang đến." Tống đại nhân đi đến trước phòng, không người nói. "Ừm, tốt, bọn hắn đều đã ăn cơm xong chưa?" Điền Bất Dịch nhìn xem Lý Thanh Vân, mắt buốc ánh sáng vàng, 10 phần yêu thích, đến mức tại Thông Thiên Phong bị tức đều quên. Tô Như cũng là một mặt mỉm cười nhìn hai người, trong mắt có chứa nhu hòa thương hại ý, cái này khiến Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm trong lòng nhiều hơn mấy phần ấm áp. "Hồi bẩm sư phụ, hai vị sư đệ đều đã đến qua." Tống đại nhân đường. "Tốt, vậy thì bắt đầu đi." Điền Bất Dịch cảm giác đã có chút không kịp chờ đợi, chỉ lo người khác đoạt hắn đệ tử rồi, vội vàng nói. Lý Thanh Vân tự nhiên biết rõ Điền Bất Dịch nói bắt đầu là có ý tứ gì, vội vàng lôi kéo một bên không rõ ràng cho lắm Trương Tiểu Phàm quỳ xuống. Sau đó nói với hắn: "Tiểu Phàm, nhanh dập đầu bái sư." Hai người cùng nhau quỳ xuống, đầu đông 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 dập đầu trên đất, liên tục đập 10 cái, lại nặng lại tiếng vang, trêu đến một bên tiểu nữ Hải Điển Linh Nhí ha ha cười to, một bên mấy người khác cũng là lộ ra dáng tươi cười. Hai cái đứa bé ngoan, đập 9 cái liền đủ. "A, tốt." Lý Thanh Vân cũng là lần thứ nhất bái sư, thấy Trương Tiểu Phàm đông 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 đập không ngừng, liền theo đập, nào biết được náo như thế một chuyện cười. "Tốt, về sau Thanh Vân chính là ta cái thứ 7 đệ tử, Trương Tiểu Phàm lão bát. Đằng sau liền từ đại nhân trước mang theo các ngươi làm quen một chút bản môn môn quy điều cấm, cùng với cơ sở nhập môn đạo pháp." Điền Bất Dịch nói. "Đúng." Lý Thanh Vân, Trương Tiểu Phàm, Tống đại nhân vội vàng đáp lại nói. "Là được, tất cả giải tán đi, Thanh Vân, ngươi đi theo ta." Điền Bất Dịch đột nhiên gọi lại Lý Thanh Vân. "Được rồi, sư phụ." Lý Thanh Vân không dám thất lễ, vội vàng nói. Lý Thanh Vân cùng Điền Bất Dịch sau khi đi, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nữ Hải Điền Linh Nhi không kịp chờ đợi vọt đến Trương Tiểu Phàm trước mặt, nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm cẩn thận quan sát. Trương Tiểu Phàm tự nhiên là lần đầu tiên gặp qua như vậy cô gái xinh đẹp, mặt thoáng cái liền đỏ bừng. "Mẹ, sư minh, các ngươi nhìn, hắn trông thấy ta biết mặt đỏ đây." Trên đài cười vang. Một bên khác, Điền Bất Dịch mang theo Lý Thanh Vân đi tới một mảnh rừng trúc bên cạnh. "Thanh Vân, ngươi sau khi tỉnh lại có cảm giác hay không chỗ nào không giống?" Điền Bất Dịch mở miệng hướng Lý Thanh Vân hỏi. "Có một chút, sư phụ." Lý Thanh Vân tự nhiên biết rõ Điền Bất Dịch hỏi chính là mình tiên tiên kiếm thể, rốt cuộc vừa rồi liền đã kinh động hắn. "Cụ thể nói một chút." "Đệ tử sau khi tỉnh lại, lại đột nhiên cảm giác thân thể có sức lực dùng thoải mái, con mắt nhìn đồ vật cũng càng thêm tinh tường, thính lực cũng thay đổi là được, cảm giác phạm vi động tĩnh đều có thể nghe được rõ ràng rõ ràng." Đây là Lý Thanh Vân lấy được tiên tiên kiếm thể thứ nhất cảm thụ, vô cùng trực quan, chính là thân thể cảm giác. "Ừm, không tệ, ngươi hẳn là thức tỉnh tiên thiên kiếm thể, về sau tất nhiên sẽ thành tựu phi phàm. Điền Bất Dịch nhìn xem Lý Thanh Vân, là càng xem càng hài lòng. Tiên thiên kiếm thể là cái gì? Lý Thanh Vân tự nhiên là phải làm bộ gì đó cũng không biết dáng vẻ, liền vội vàng hỏi. Điền Bất Dịch thì là vì Lý Thanh Vân giảng giải cặn kẽ, cùng hệ thống nói không sai biệt lắm. Vì lẽ đó à, về sau ngươi nhất định muốn thật tốt tu hành, không muốn cô phụ vi sư đối ngươi một mảnh kỳ vọng. Điền Bất Dịch sờ lấy Lý Thanh Vân đầu, thở dài nói. Đúng, sư phụ, đệ tử nhất định khắc khổ tu luyện, sư phụ làm vẻ vang vì chúng ta Đại Trúc Phong làm vẻ vang. Lý Thanh Vân nhìn qua Chu Tiên Nguyên Tác, tự nhiên biết rõ Điền Bất Dịch tâm bệnh. Ha ha ha, tốt, trở về đi, trên việc tu luyện có gì đó không giải quyết được vấn đề tùy thời đến tìm vi sư. Nghe thấy lời này, Điền Bất Dịch sao có thể khép đến khép miệng, hàm răng đều muốn rọ xong. Đa tạ sư phụ, đệ tử cáo lui. Nhìn xem Lý Thanh Vân rời đi bóng lưng, Điền Bất Dịch mới phát ra một tiếng cảm thán, ai, lần này xem như nhặt được bảo. Chương 4, vào ở Đại Trúc Phong người đăng, ý nộ hạ Lý Thanh Vân vừa trở về, liền nhìn thấy tốt như cùng năm vị sư minh chiến đến một đoàn. Ân. Nói sai, cùng nó nói chiến đến một đoàn, chẳng bằng nói, năm vị sư minh bị đánh cho tè ra quần. Mà lại tốt như trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, để các ngươi bình thường lười biếng, không thật tốt tu luyện, hàng năm thi đấu thứ nhất đến ngược. Mà một bên Tống đại nhân lôi kéo Trương Tiểu Phàm nhanh chóng hướng một phương hướng khác chạy đi, Điền Linh Nhi thì là đứng tại một đầu hồng lăng phía trên, theo sát Trương Tiểu Phàm về sau. Lý Thanh Vân chỗ nào có thể không biết, đây là sư nương tốt như tại khảo giáo các vị sư minh thực lực. Vị sư nương này nhìn xem ôn ôn nhu nhu, thực ra tính tình nóng nảy, nhìn xem mấy vị không nên thân sư minh, tức giận liền không đánh một chỗ tới. Đại sư minh, Tiểu Phàm, các ngươi chờ một chút ta. Lý Thanh Vân hướng phía Trương Tiểu Phàm bên kia la to, sau đó bước nhanh đuổi theo. Thanh Vân, mau tới. Tống đại nhân quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân, sau đó la to. Không thể không nói Lý Thanh Vân thể chất cải biến về sau, sát thực không giống. Không đầy một lát liền đuổi kịp Trương Tiểu Phàm ba người, hơn nữa còn mặt không đỏ, tim không nhảy, mười phần bình tĩnh. Mà một bên Trương Tiểu Phàm chỉ có thể ghé vào Tống đại nhân trên lưng, bởi vì lấy tốc độ của hắn hoàn toàn theo không kịp. Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm tầm mắt đều rơi vào bay ở một bên Điền Linh Nhi trên thân, ánh mắt bên trong đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Đây chính là Thanh Vân môn ngự kiếm phi hành, a, không, ngự vật phi hành. Rốt cuộc quả nhiên xoài đến, chờ ta đến cảnh giới này, nhất định muốn thật tốt ra ngoài bay một vòng, nhìn xem thế giới này toàn cảnh. Lý Thanh Vân trong lòng thầm nói. Điền Linh Nhi tự nhiên là đem bọn hắn thần sắc nhìn ở trong mắt, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười, thế nào, sư tỷ ta lợi hại a? Hai người liều mạng gật đầu, Lý Thanh Vân tự nhiên biết rõ Điền Linh Nhi tiên tư thông minh, đây là đã đạt tới không bất cảnh. Mà Trương Tiểu Phàm lại gì đó cũng không hiểu, nói mò nói, sư tỷ, ngươi thật lợi hại, cưới đầu vải đỏ cũng chạy nhanh như vậy. Thanh này Điền Linh Nhi tức giận cười, phi, ngươi cái này thằng đốc. Một bên Tống đại nhân lúc này mới giới thiệu nói, hai vị sư đệ, đây là sư nương lúc tuổi còn trẻ pháp bảo thành danh, tên là Hổ Phách Chu Lăng, là Thanh Vân môn có tên tiên gia pháp bảo. Trương Tiểu Phàm lần nữa lộ ra ao ước thần sắc, mà Lý Thanh Vân thì biểu hiện được tương đối bình tĩnh, rốt cuộc hắn đã nắm giữ một cái cựu thiên thần binh. Chỉ chốc lát sau, bốn người liền tới đến phía sau núi một chỗ trên sườn núi, mảnh này trên sườn núi mọc đầy màu đen cây trúc, từng mảnh, mười phần tươi tốt. Tống đại nhân chỉ vào mảnh này rừng trúc, đối Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm nói, hai vị sư đệ, nơi này chính là về sau các ngươi mỗi ngày khu vực cần phải đi qua. Chúng ta Đại Trúc Phong có một quy củ, chính là đệ tử mới nhập môn, mỗi ngày đều muốn ở đây chặt trúc, bởi vì các ngươi tuổi còn nhỏ, 3 tháng trước bên trong, mỗi ngày chỉ cần chém một cái là được. Trương Tiểu Phàm tưởng rằng bình thường cây trúc, lập tức trong lòng thư thái, đối Tống đại nhân nói, đại sư huynh không cần phải lo lắng, ta cùng Thanh Vân khi còn bé liền thường xuyên cùng một chỗ đốn tuổi, chém một cái cây trúc đối với chúng ta đến nói không khó. Lý Thanh Vân nhìn xem đơn thuần Trương Tiểu Phàm, bất đắc dĩ cười cười. Cái này cây trúc nếu là tốt như vậy chém, như thế nào lại để chúng ta chỉ chém một gốc à? Tiểu Phàm, ngươi còn là tuổi còn rất trẻ à? Lý Thanh Vân trong lòng thở dài nói, là được, chúng ta trở về đi, hai vị sư đệ nhớ một chút đường, lần sau chính là chính các ngươi đến. Được rồi, đại sư minh. Trên đường trở về, Tống đại nhân lại vì Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm nói trong cửa một chút quy củ cùng điều cấm. Cơm tối thời gian, bởi vì Đại Trúc Phong nhân khẩu thưa thớt, vì lẽ đó đều là mọi người cùng một chỗ ăn cơm. Mọi người vui vẻ hòa thuận, cười cười nói nói, nhường Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm cảm thấy không giống bình thường ấm áp. Đây cũng là Lý Thanh Vân ở cái thế giới này lần thứ nhất chân thực cảm nhận được ấm áp. Sau bữa ăn, Điền Bất Dịch lần nữa căn dặn một chút Lý Thanh Vân hai người, liền thật sớm rời đi. Lúc này sắc trời đã tối xuống, một vầng trăng sáng chậm rãi dâng lên. Tống đại nhân mang theo Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm đi tới chúng đệ tử ở cái kia hành lang. Tống đại nhân đem bọn hắn đưa đến bên phải nhất hai gian phòng, sau đó nói, hai vị sư đệ, ban ngày các ngươi ngủ gian phòng kia là ta ở, mấy vị khác sư đệ đều là theo thứ tự mà ở, bên trái gian phòng đều là trống không, các ngươi riêng phần mình tuyển một gian liền có thể. Sau đó Tống đại nhân mang theo hai người tiến vào bên trong gian phòng, nơi này hôm nay ta đã quét dọn, các ngươi cứ yên tâm ở lại đi. Trong núi khang khổ, các ngươi tuổi lại nhỏ, có thể sẽ cảm thấy cô đơn. Thế nhưng chúng ta bây giờ là người tu đạo, nhất định muốn học được chịu đựng riêng phần mình ma luyện. Biết rõ, đại sư minh, ngươi yên tâm đi, ta cùng Tiểu Phàm biết chiếu cố tốt chính mình. Lý Thanh Mây nói với Tống đại nhân. Tốt, vậy các ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta liền chính thức bắt đầu tu hành. Nói xong, Tống đại nhân liền rời đi. Tiểu Phàm, ngươi hôm nay hẳn là cũng mệt, nhanh nghỉ ngơi đi, ta ngay tại bên cạnh, có việc trực tiếp tới gõ cửa là được. Lý Thanh Vân đã sớm không kịp chờ đợi, vội vàng nhường Trương Tiểu Phàm nghỉ ngơi. Được rồi, Thanh Vân, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Thanh Vân đi tới gian phòng cách vách bên trong, đóng cửa lại, trong chốc lát cảm giác toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Hắn đi đến một bên trước bàn, chậm rãi ngồi xuống. Đây là Lý Thanh Vân đi tới thế giới này đêm đầu, nói thật, vẫn là có rất nhiều không quen. Nơi này không chỉ có là thế giới xa lạ, càng là hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ thói quen sinh hoạt, không có điện thoại di động, không có tivi, chỉ có hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi, cùng với tu đạo các vị đồng môn. Trầm mặc nửa ngày, Lý Thanh Vân thở dài nhẹ nhõm, đến đâu thì hay đến đó, đã không thể thay đổi gì đó, vậy liền thật tốt hưởng thụ lập tức sinh hoạt. Sau đó Lý Thanh Vân lấy ra hệ thống lưu cho hắn cái kia thanh cựu thiên thần bình chấn linh nguyên, đưa nó giữ tại trong lòng bàn tay. Màu đen tuyền bên ngoài có ám ngân màu hình rồng đường vân, màu đen tuyền trên vỏ kiếm khắc đầy lít nha lít nhít phù văn. Lý Thanh Vân chậm rãi rút kiếm ra lưỡi, lộ ra chấn linh nguyên mặt thật, thân kiếm dài ước chừng 1m4, kiếm mũ chỗ có một khối hiện ra ánh sao hình toi bảo thạch khảm nạm ở phía trên, nhìn qua hết sức xinh xắn. Khối này hình toi bảo thạch hẳn là thu nạp dị thú đá không gian. Lý Thanh Vân nhìn xem chấn linh nguyên trên mũi kiếm bảo thạch, thản nhiên nói: Hệ thống nói ta cùng Thủy Kỳ Lân Thân Hòa Độ đã đạt tới 100 thế, nhưng ta trước mắt cũng không gặp được Thủy Kỳ Lân a, như thế nào thu phục nó a, mà lại Thủy Kỳ Lân là Thanh Vân môn hộ sơn thần thú, liền xem như trưởng môn thấy, cũng muốn cung cung kính kính kêu một tiếng linh tôn, nếu như ta cho nó thu, trưởng môn kia có thể hay không cho ta cũng thu. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Vân rơi vào trầm tư. Không nghĩ, đi một bước nhìn một bước đi, chờ ta thể hiện ra tuyệt hảo thiên phú, liền xem như trưởng môn cũng phải đem ta nâng. Lý Thanh Vân nghĩ như vậy, sau đó hắn đem chấn linh nguyên thu hồi không gian hệ thống, đi đến trên giường ngủ thật say. Chương 5 Tống đại nhân truyền đạo người đăng, ý nô hạ Trương Tiểu Phàm, Lý Thanh Vân, rời rừng rồi, mặt trời phơi cái mông rồi. Một tiếng thanh thúy to rõ giọng nữ truyền đến, trực tiếp đem trong lúc ngủ mơ hai người bừng tỉnh, vội vàng rời giường. Ngoài phòng, chỉ gặp Điền Linh Nhi mang theo một đầu cao hơn nửa người con chó vàng, đứng ở ngoài cửa. Con chó vàng rất lớn, một thân ánh sáng lộng lẫy xinh đẹp tóc vàng, hai mắt sáng ngời có thần. Điền Linh Nhi đứng tại con chó vàng sau lưng, một thân áo đỏ cách đan mặc. Sư tỷ, ngươi cái này chó thật là lớn a. Lý Thanh Vân thụy nhãn mông lung nhìn xem con chó vàng. Đúng thế, đại hoàng đã còn sống rất nhiều năm. Điền Linh Nhi đắc ý nói, Thanh Vân môn thật lợi hại, chó đều có thể nuôi như thế lớn. Trương Tiểu Phàm nghe thấy lời này, cả kinh nói, ngược lại là Lý Thanh Vân đối đầu này con chó vàng sinh ra không giống bình thường ý nghĩ, hệ thống nói chấn linh nguyên có thể đem dị thú thu phục, sau đó phong ấn tại trong kiếm, muốn hay không cầm đại hoàng đi thử một chút. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, con chó này là Điền Bất Dịch trong lòng bảo, nếu là thật cho nó lấy đi, không biết có thể hay không bị ra sức đánh một trận, vẫn là thôi đi. Là được, mau ra phát, hai người các ngươi thật chậm. Điền Linh Nhi thúc giục nói. Đi nơi đó a, sư tỷ, cái này sáng sớm. Trương Tiểu Phàm tò mò hỏi. Đi đâu? Điền Linh Nhi mỉm cười nói hai chữ, sau đó biến sắc, hai tay chống nạnh, nhíu mày hô lớn, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta đi đâu? Đương nhiên là đi chém cây trúc a, ta với các ngươi một đạo. A, đúng đúng đúng. Thế nhưng là sư tỷ, ngươi cũng muốn đi sao? Trương Tiểu Phàm ngẩn ngơ, tò mò hỏi. Nói nhảm, bốn mạch đệ tử 3 năm trước đều muốn lên núi chém hắc tiết trúc, ta là từ 10 tuổi bắt đầu, hiện tại đã là cuối cùng 1 năm. Điền Linh Nhi đường. Trương Tiểu Phàm lên tiếng, nha. Lý Thanh Vân ở một bên nhìn xem hai cái này tiểu thí hải, có chút dở khóc dở cười. Ấn tuổi thật lời nói, Lý Thanh Vân là trưởng thành, tâm trí tự nhiên là muốn so Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi thành thục. Đến, tiếp lấy. Điền Linh Nhi gọi một tiếng, sau đó ném ra hai thanh đao bổ tuổi, một cái ném về Lý Thanh Vân, một cái ném về Trương Tiểu Phàm. Sư tỷ, chúng ta lên đường đi. Lý Thanh Vân cũng không lãng phí thời gian, nói với Điền Linh Nhi. Tốt, xuất phát. Điền Linh Nhi trước kia đều là một người đi chém cây trúc, hiện tại thật vất vả có người bồi, tự nhiên là cao hứng phi thường. Mà lại nàng còn có thể thể nghiệm làm trị đại cảm giác. Ba người một chó cứ như vậy hướng phía sau núi đi tới. Lúc này sắc trời còn sớm, phía sau núi còn có mông lung sương mù tại theo gió phiêu lãng. Đi lại khái gần nửa canh giờ dáng vẻ, Trương Tiểu Phàm cũng đã mệt đến thở hổn hển. Điền Linh Nhi thấy thế, hừ một tiếng, nói, thật vô dụng, nghỉ ngơi một chút đi. Trương Tiểu Phàm liền vội vàng gật đầu. Điền Linh Nhi lại đảo mắt nhìn về phía Lý Thanh Vân, gặp hắn cùng không có chuyện người, tò mò hỏi, sư đệ, ngươi thể lực cũng không tệ lắm sao? Ha ha, khi còn bé thường xuyên trong thôn chạy lung tung, ngược lại là quen thuộc. Lý Thanh Vân cười ha hả, cũng không có nói lời nói thật. Lại qua đại khái nửa canh giờ, ba người mới đi đến trúc đen rừng, lúc này đại hoàng đã ghé vào rừng trúc phía trước, hướng bọn hắn vây bôi. Nay chủ yếu là Trương Tiểu Phàm thể lực quá kém, trên đường lại nghỉ ngơi 2 lần. Chính là chỗ này, hai người các ngươi 3 tháng trước mỗi ngày chém một cái nhỏ nhất liền có thể. Điền Linh Nhi nhìn xem Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm, nghiêm trang nói, như thế nhỏ, chỉ chém một cái là được, muốn không nhiều chém mấy cây. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nói, ngươi chém một cái thử nhìn một chút. Điền Linh Nhi chảo phúng nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, thử một chút liền thử một chút, nói xong cầm lấy đao bổ tuổi, tuyển một cái tế trúc, sau đó dụng lực vung đao. Đinh chỉ nghe một tiếng vang dọn, đao bổ tuổi giống như chém vào kim loại bên trên. Sau đó tế trúc lay động một cái, cành trúc hung hăng gậy tại Trương Tiểu Phàm trên đầu, lưu lại một đạo dấu đỏ. Ha ha, Tiểu Phàm cái này cây trúc vừa nhìn liền không dễ dàng như vậy chém, cẩn thận một chút. Ha ha ha. Điền Linh Nhi cũng tại một bên, cười đến eo đều không thẳng lên được. Sau đó đối với hai người nói, các ngươi chậm rãi chém đi, ta cũng muốn đi làm công khóa của mình. Nói xong, liền nhảy nhảy nhót nhót rời đi. Hôm nay sáng sớm, hai người đối với hắc tiết trúc là lại chém, lại bổ, lại cưa, lại gãy, lại đạp, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Sau 2 canh giờ, Lý Thanh Vân mới chém 2 cây, bất quá cũng là cánh tay bùn rùn. Theo lý thuyết, Lý Thanh Vân hiện tại là tiên tiên kiếm thể, chém một cái hắc tiết trúc hẳn là không tốn sức chút nào. Không biết làm sao Lý Thanh Vân không bột đấu gột nên hồ, chỉ có một thân kiếm khí, không biết điều động, vô pháp sử dụng ra. Đương nhiên nếu như Lý Thanh Vân lấy ra Chấn Linh Nguyên lời nói, khẳng định là dễ dàng, thế nhưng như thế cũng đã mất đi chém cây trúc bản thân ý nghĩa. Nhưng mà Trương Tiểu Phàm chỉ chém nửa cái, hơn nữa còn 10 phần chật vật, bùn rùn vô lực ngồi dưới đất. Lúc này, Điền Linh Nhi ca bài hát, nhún nhảy một cái trở về. Nhìn thấy Lý Thanh Vân chém ba cái hắc tiết trúc, gật gật đầu nói, "Thanh Vân, ngươi rất lợi hại à, lần thứ nhất liền chặn hai cây." "Chỗ nào, chính là khí lực lớn một điểm." Lý Thanh Vân cũng là 10 phần khiêm tốn nói. Sau đó Điền Linh Nhi lại nhìn xem Trương Tiểu Phàm bộ dáng chật vật, lắc đầu, sau đó giơ lên đao bổ củi, muốn giúp hắn chém. Trương Tiểu Phàm thấy thế, vội vàng ngăn cản, nói là công khóa của mình muốn tự mình hoàn thành. Kết quả bị Điền Linh Nhi hung một trận, ngươi cũng không nhìn một cái thời gian, buổi sáng chém cây trúc, buổi chiều còn có cái khác công khóa. Ngươi nên nghĩ đến như thế nào tại đây hai cái canh giờ bên trong hoàn thành công khóa, mà không phải gì đó chặt tới trời tối cũng muốn chém. Sau đó Điền Linh Nhi cũng không quản hắn, giơ tay chém xuống, loảng xoảng bang mấy đao liền đem Trương Tiểu Phàm không có chém xong cây trúc chặt đứt. Một bên Lý Thanh Vân nhìn xem Điền Linh Nhi, không hổ là đại trúc phong duy nhất thiên tài, xác thực lợi hại, không giống chính mình, chỉ biết dựa vào man lực bù chém. Đi thôi, trở về. Điền Linh Nhi một bộ trị đại bộ dáng, rất là đáng yêu. Lý Thanh Vân thì là đem hắn chém hắc tiết trúc gánh tại trên vai, chuẩn bị kéo về đi. Thanh Vân, ngươi làm gì? Trương Tiểu Phàm nhìn xem Lý Thanh Vân, tò mò hỏi. À, phòng ta thiếu một điểm đồ dùng trong nhà, ta đem cây trúc kéo về đi, quay đầu tự mình làm một điểm. Lý Thanh Vân giải thích nói. Kỳ thực Lý Thanh Vân là cảm thấy bọn hắn hiện tại ở gian phòng quá nhỏ, quá đơn sơ, suy nghĩ của hắn đem chém cây trúc đều mang về sau chính mình tu một gian phòng trúc. Dù sao về sau muốn tại Đại Trúc Phong ở lại rất nhiều năm, một cái tốt ở lại hoàn cảnh ắt không thể thiếu. Mà lại bọn hắn muốn chém 3 năm hắc tiết trúc, những thứ này chất lượng tốt như vậy cây trúc, bỏ ở nơi này mốc meo đáng tiếc. Ba người trở lại hành lang, tắm rửa một cái, liền đến giờ ăn cơm trưa. Điền Bất Dịch ngồi ở chủ vị, hỏi một chút Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm sáng sớm công khóa tình huống. Mấy người nghe nói Lý Thanh Vân lần thứ nhất liền chặt hai quả hắc tiết trúc, ào ào khích lệ, Điền Bất Dịch cũng là hết sức hài lòng. Sau đó lại căn dặn Trương Tiểu Phàm muốn thật tốt cố gắng. Sau bữa ăn, Điền Bất Dịch nện bước chữ bắt bước, nên ngang về hắn thủ thích đường, những đệ tử khác thì là tiến về trước Đại Trúc Phong sân luyện công chỗ thái cực động tu luyện. Hai vị sư đệ, đi, ta mang các ngươi đi làm buổi chiều công khóa. Tống đại nhân đối với Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm nói. Hai vị sư đệ, thái cực động là Đại Trúc Phong sân luyện công chỗ, chỉ có đạt tới thái cực huyền thanh đạo tầng thứ 3 mới có thể ở nơi đó tu luyện. Vì lẽ đó tiền kỳ chúng ta chỉ có thể tại gian phòng của mình tu luyện. Ba người đi hướng Lý Thanh Vân gian phòng. Ba người tại Lý Thanh Vân gian phòng sau khi ngồi xuống, Tống đại nhân nghiêm sắc mặt, hai vị sư đệ, còn có một chuyện, các ngươi nhất định phải ghi nhớ, bản môn công pháp kỹ thuật, cao thâm huyền diệu, tà ma ngoại đạo, có nhiều nhìn trộm. Vì lẽ đó các ngươi nhất định phải lập lời thề độc, không được ngoại truyền. Hai người nghe lời này, cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cùng một chỗ giơ tay phải lên, ba ngón hướng lên trên, nói, trời xanh ở trên, đệ tử Lý Thanh Vân, Trương Tiểu Phàm, ngày sau nếu là đem Thanh Vân môn đạo pháp ngoại truyền, ác gặp ngũ lôi oanh đỉnh, chết không có chỗ chôn. Tống đại nhân khẽ gật đầu, mới bắt đầu dạy bọn họ cơ sở nhất tính toán, suy nghĩ, kỳ tinh bắt mạch, tinh khí vận hành. Trước kia Lý Thanh Vân chỉ ở trên TV, trong tiểu thuyết mới thấy qua hình tượng, hiện tại cuối cùng chiếu thành hiện thực, bao nhiêu cảm giác có chút thần kỳ. Cuối cùng Tống đại nhân lại đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất phương pháp tu hành chuyển cho bọn hắn. Thái Cực Huyền Thanh Đạo là Thanh Vân môn rất nhiều kỳ thuật diệu pháp chỗ căn bản, tựa như là gà có trước mới có trứng, nếu như gà không có dưỡng tốt, như vậy nó xuống trứng tự nhiên cũng không có dinh dưỡng. Thái Cực Huyền Thanh Đạo hết thể có 3 đại cảnh giới, theo thứ tự là Ngọc Thanh cảnh, Thượng Thanh cảnh, Thái Thanh cảnh. Bên trong Thanh Vân môn đệ tử nhân số vượt qua 3000 người, thế nhưng có thể đột phá Ngọc Thanh cảnh, đạt tới Thượng Thanh cảnh, tăng thêm trưởng môn đạo huyền cùng với tất cả đỉnh núi thủ tọa, hết thể mới 20 người. Đến mức Thái Thanh cảnh, tương truyền chỉ có năm đó Bất Thế Kỳ tại Lá Xanh tổ sư đạt tới qua. Chương 6, biến mất thiên địa linh khí người đăng, ý nộ hạ Tống đại nhân cũng là ban đầu làm người sư, thấy hai vị sư đệ nghe được tình tình có vị, 10 phần say mê, lúc này liền hào hứng đại phát, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Thái Cực Huyền Thanh Đạo tại tu tập trong quá trình, là từ dễ mà khó khăn quá trình, Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất cảnh giới đại đa số người một năm liền có thể tu thành, về sau liền sẽ độ khó làm sâu sắc. Tầng thứ 2 người bình thường 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 muốn tu tập 5 năm, tầng thứ 3 càng là đường ranh giới, tư chất kém tu tập mười mấy năm cũng khó có tiến triển. Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm nghe được trợn mắt ngất ngụm, ào ào liễu lưới. Tống đại nhân tiếp tục nói, nếu là đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện đến tầng thứ 4, liền có vạn pháp căn bản, có thể bắt đầu đồng thời tu luyện cái khác kỳ thuật diệu pháp cùng với luyện chế thuộc về mình pháp bảo, cũng là hộ thân pháp bảo của mình. Uy lực lớn người phách sơn khô cạn, dung trời hám địa, tựa như bản môn thần khí Chu Tiên kiếm, uy lực nhỏ người cũng có thể ngự không mà đi, nhanh như điện chớp, tựa như tiểu sư muội hộ phách Chu Lăng. Chỉ có cường đại tiên kiếm mới có thể thi triển môn phái bên trong cường đại nhất đạo pháp, cũng tỉ như nói thần kiếm ngự lôi chân quyết nếu muốn thi triển đạo pháp này, nhất định phải lấy tiên kiếm phụ trợ, dẫn trên trời lôi đỉnh, cùng ngăn địch, nếu là tiên kiếm phẩm cấp không đủ, không chờ tấn công địch, liền kiếm hủy nhân vong. Những thứ này Lý Thanh Vân đang nhìn Chu Tiên nguyên tắc thời điểm liền đã biết, bất quá đại trúc phong nhất mạch đệ tử đều so sánh kỳ hoa, trừ Điền Bất Dịch cùng Tô Như tu kiếm đạo, những đệ tử khác đều là đủ loại pháp khí, thậm chí đằng sau Đỗ Tất Thư chỉnh cái xúc sắc làm pháp khí, đem Điền Bất Dịch tức gần chết. cuối cùng cho các ngươi nói một chút chúng ta mấy vị sư minh cảnh giới trước mắt, giống ta hiện tại là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 5, lão tứ Hà đại chí tu đến tầng thứ 4, lão tam, lão ngũ, lão lục đều là tại tầng thứ 3. Hoa, các sư minh thật là lợi hại. Trương Tiểu Phàm không rõ ràng cho lắm, đội vàng hâm mộ nói: "Ai, chúng ta mấy cái xem như không nên thân, không giống tiểu sư muội 10 tuổi bắt đầu tu hành, ngắn ngủi 3 năm cũng đã đạt tới tầng thứ 4 ngự vật cảnh. Vì lẽ đó các ngươi nhất định muốn siêng năng tu luyện, nhiều hướng tiểu sư muội học tập. Thế nhưng bản môn tu hành quý ở tiến hành theo chất lượng, nhất định không thể tham công liều lĩnh, không phải vậy ắt gặp họa lớn." "Được rồi, đại sư minh." Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm cũng nghiêm túc chăm miệng một lời. "Là được, vậy liền trước như vậy đi, các ngươi trước tiên ở trong phòng mình tu hành, ta đi thái cực động bên kia." "Cảm ơn đại sư minh." Lý Thanh Vân liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, cái này Tống đại nhân mặc dù tướng mạo nhìn xem nghiêm túc, cho người một loại rất hung cảm giác, thế nhưng thực tế lại là mười phần hòa ái. Hai người đưa tiễn Tống đại nhân về sau, liền bắt đầu riêng phần mình con đường tu hành. Lý Thanh Vân hít một hơi thật sâu, để cho mình ổn định lại tâm thần. Tống đại nhân phía trước nói rất nhiều, Lý Thanh Vân cũng vô cùng hướng tới, lại tăng thêm có hệ thống gia trì, hắn biết mình thành tựu đem xa xa cao hơn đám người. Thế nhưng cơm muốn từng ngụm ăn, tu tập thái cực huyền thanh đạo muốn từng bước một tới. Hắn mặc dù cũng nghĩ sớm chút đạt tới thái cực huyền thanh đạo tầng thứ 4 ngự vật cảnh, sử dụng chấn linh nguyên đi thu phục Thủy Kỳ Lân, thế nhưng bây giờ nói những thứ này quá sớm. Rốt cuộc Thủy Kỳ Lân đã là hắn, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ là cái gì thời điểm đi đưa nó thu phục vấn đề. Không nghĩ, trước tu luyện. Lý Thanh Vân ngồi ở trên giường dựa theo Tống đại nhân dạy hắn tư chất tính toán, hai mắt nhắm lại, từ đầu tới đuôi đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất pháp môn từ đầu tới đuôi nghĩ một lần, sau đó bắt đầu tu tập. Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất chủ yếu công dụng chính là hai chữ, luyện khí. Nói trắng ra, chính là người tu luyện, tỉ mỉ ngưng thần, tính toán, dẫn thiên địa linh khí nhập thể, tiến hành đại chu thiên vận chuyển, tiến tới cảm ngộ thiên địa tạo hóa. Nếu có thể đem thiên địa linh khí ở trong người vận hành 36 cái đại chu thiên, thì kinh mạch vững chắc, có thể vào cảnh giới tiếp theo. Tư chất thượng thừa người, kinh mạch rộng lớn, như sông lớn tôn trào, linh khí vận chuyển tự nhiên nhiều lại nhanh. Tư chất khiếm khuyết người, kinh mạch chật hẹp, như dòng suối nhỏ chậm rãi, linh khí vận chuyển tự nhiên thiếu chậm đã. Đây chính là vì gì đó có ít người tu tập tầng thứ nhất pháp quyết lúc lại nhanh lại thực lực lại mạnh, mà có ít người tu tập tầng thứ nhất pháp quyết lúc lại chậm thực lực lại yếu. Rốt cuộc hai người người hấp thu linh khí lượng cùng tốc độ không giống. Lý Thanh Vân đang thức tỉnh tiên thiên kiếm thể về sau, kinh mạch toàn thân đã sớm bị cải biến, tư chất xa phi thường người có thể so sánh. Thậm chí có thể nói, tại tiên thiên kiếm thể trước mặt bất kỳ cái gì công pháp đều sẽ không tồn tại bình cảnh nói chuyện. Lý Thanh Vân lần thứ nhất hấp thu thiên địa linh khí nhập thể, không có kinh nghiệm, chỉ có thể ấn pháp quyết từng bước một tới. Hút, toàn lực vận chuyển phía dưới, phạm vi 100 mét bên trong linh khí liền đều bị hút không còn một mảnh. Hả? Chuyện gì xảy ra? Đang tính tọa điền bất dịch cái thứ nhất phát hiện không đúng. Thái cực động bên trong. Ai? Linh khí đâu? Đúng a? Linh khí như thế nào không còn? Ai đem linh khí hút sạch cả nhà? Lý Thanh Vân mấy vị sư minh cũng là tu luyện chính hăng say, lại đột nhiên cảm giác được trùng quanh thiên địa linh khí hết sạch. Đáng thương nhất là thuộc Trương Tiểu Phàm, không đúng, pháp quyết bên trên không phải là nói dẫn thiên địa linh khí nhập thể sao? Tại sao ta cảm giác không có thiên địa linh khí a? Đại nhân sư minh giáo pháp quyết nên sẽ không sai a? Hiếm thấy quái. Trương Tiểu Phàm một mặt ngậm bực tự đủ. Hắn là khoảng cách Lý Thanh Vân gần nhất, ngay tại sát vách. Mấy vị khác cách xa, khả năng cảm giác chính là linh khí đột nhiên thoáng cái liền mỏng manh, giảm bớt 8-9 thành. Thế nhưng Trương Tiểu Phàm nơi đó là một điểm không dư thừa, khả năng hấp dẫn đến thiên địa linh khí liền bái. Tất cả mọi người nằm ở một mặt mộng bức trạng thái. Điền Bất Dịch mấy bước liền bước ra thủ tĩnh đường, hắn ngược lại muốn nhìn là ai đem hắn đại trúc phong thiên địa linh khí cho hút chạy. Tô Như cũng là theo sát phía sau. Lần theo linh khí biến mất địa phương, Điền Bất Dịch cùng Tô Như đi tới Lý Thanh Vân ở hành lang. Thiên địa linh khí tựa như là tại đây một cái phòng biến mất. Tô Như nhìn xem Lý Thanh Vân gian phòng, cảm thụ được còn sót lại thiên địa linh khí nói: "Đúng vậy, đại nhân vừa truyền thụ thái cực huyền thanh đạo tầng thứ nhất cho bọn hắn hai người, bọn hắn nên tại dẫn khí nhập thể, không nghĩ tới sẽ tạo thành như thế lớn gợn sóng." Điền Bất Dịch suy đoán nói. Lúc này, sát vách Trương Tiểu Phàm nghe thấy ngoài cửa truyền đến sư phụ cùng sư nương âm thanh, vừa lúc chính mình dẫn khí lại xuất hiện vấn đề, liền vội vàng đứng dậy mở cửa. "Sư phụ, sư nương, các ngươi làm sao tới?" Trương Tiểu Phàm tò mò hỏi, bởi vì hôm nay đại nhân sư minh mới nói qua, sư phụ sư nương bình thường sẽ không đến chỗ ở của bọn hắn tới. "Ta tới thăm các ngươi một chút tình huống tu luyện, ngươi không phải là tại tu tập công pháp sao? Như thế nào ra tới?" Điền Bất Dịch hỏi. "Về sư phụ, đệ tử ngu dốt, tu luyện bước đầu tiên liền xảy ra vấn đề." Trương Tiểu Phàm vốn là mới bắt đầu tu tập công pháp, lần thứ nhất cảm thụ thiên địa linh khí, tự nhiên không biết thiên địa linh khí là cái gì. Cảm thụ nửa ngày, cái gì cũng không có, liền cho rằng là chính mình tư chất quá kém, không cảm giác được thiên địa linh khí tồn tại. Có phải hay không không cảm giác được thiên địa linh khí, vô pháp hoàn thành dẫn khí? Điền Bất Dịch tự nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, hỏi: "Đúng vậy, sư phụ, ngài thật sự là liệu sự như thần." Trương Tiểu Phàm nghe thấy lời này, càng thêm xấu hổ. "Không phải là vấn đề của ngươi, là Thanh Vân đem chúng quanh đây thiên địa linh khí hút sạch." "A, Thanh Vân lợi hại như vậy?" Trương Tiểu Phàm cảm thán. Chỉ chốc lát sau, Tống đại nhân bọn hắn cũng tới về đến hành lang, trông thấy sư phụ sư nương đã đến, thuận tiện hiếm thấy mà hỏi: "Sư phụ, chung quanh đây thiên địa linh khí như thế nào đột nhiên biến mất?" Điền Bất Dịch liền lại hướng các vị đệ tử giải thích một lần. "Thanh Vân sư đệ quả nhiên tiên tư phi phàm, chúng ta còn sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như thế hiện tượng." "Đúng vậy a, chúng ta đại trúc phong cuối cùng muốn ra một vị tuyệt thế thiên tài." Đám người ào ào mở miệng tán thưởng, bọn hắn tu hành nhiều năm, tự nhiên biết rõ dẫn khí nhập thể lượng càng lớn, tư chất càng là bất phàm. Điền Bất Dịch nghe chúng đệ tử lời nói, khóe miệng đã có chút ép không được, nhưng là lại không thể đem chính mình dáng vẻ đắc ý biểu hiện ra, dù sao mình sư phụ nhân vật thiết lập vẫn là muốn duy trì được. Được rồi, tất cả giải tán đi, chờ một lúc linh khí liền sẽ tự đi khôi phục. Điền Bất Dịch đội vàng chào hỏi đệ tử rời đi, một hồi sẽ qua hắn sợ chính mình cười ra tiếng. Đúng. Chúng đệ tử hồi phục. Đại nhân, chờ Thanh Vân tu luyện kết thúc, để hắn đến thủ tĩnh đường tìm ta. Đúng, sư phụ. Chờ Điền Bất Dịch vợ chồng rời đi về sau, chúng đệ tử mới hào hào rời đi. Chương 7, chân tướng người đăng, Ý Nộ Hạ một ngày sau. Lý Thanh Vân mới từ trong tu luyện tỉnh lại. A, thoải mái một luồng cảm giác mát lạnh truyền khắp toàn thân, Lý Thanh Vân cảm giác chính mình chưa từng có thư thái như vậy qua, chính mình giống như cùng chung quanh thiên địa linh khí sinh ra của mình, loại cảm giác này tựa như là ma túy hút độc về sau cái chủng loại kia cảm giác, phiêu phiêu dục tiên, hoàn toàn hình dung không ra cảm giác. Lý Thanh Vân mở cửa ra khỏi phòng, hít một hơi không khí mới mẻ. Sư đệ, sư phụ cho ngươi đi qua. Tống đại nhân nghe thấy Lý Thanh Vân tiếng mở cửa, liền xuyên thấu qua cửa sổ nói với Lý Thanh Vân. Được rồi, đại sư minh. Sư phụ tại sao lại gọi ta a, đây cũng quá tấp nập. Lưu Thanh Vân một bên lẩm bẩm, một bên hướng thủ tĩnh đường đi tới. Sư phụ, ngài gọi ta. Lý Thanh Vân nhìn xem đang tĩnh tọa Điền Bất Dịch. Ừm, ngươi qua đây, đưa tay ra. Lý Thanh Vân không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn biết rõ, Điền Bất Dịch không biết hại hắn, liền theo lời làm theo. Điền Bất Dịch đem một cái tay khoác lên Lý Thanh Vân mạch đập bên trên, điều tra lên kinh mạch của hắn. Không hổ là tiên thiên kiếm thể, kinh mạch vậy mà như thế rộng lớn, linh khí nhập thể liền tự động chuyển đổi thành kiếm khí, lại lấy kiếm khí rèn luyện kiếm thể, quả nhiên danh bất hư truyền a. Điền Bất Dịch bình tĩnh cảm thụ được Lý Thanh Vân tình trạng cơ thể, trong lòng lại là nhấc lên sóng gió động trời. Mới đầu hắn còn sợ Lý Thanh Vân hấp thu như vậy lượng lớn linh khí nhập thể, biết tổn thương đến kinh mạch, kết quả hoàn toàn là chính mình mù nhọc lòng. Ừm, không tệ, đã mới nhìn qua tầng thứ nhất con đường, như thế nào đây? Linh khí vận chuyển tới một cái nào huyệt vị à nha? Điền Bất Dịch hỏi. Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất chính là đem linh khí vận chuyển 36 cái đại chu thiên, mà mỗi một cái đại chu thiên con đường chính là từ 108 cái khiếu huyệt liên tiếp, đem linh khí từ đầu đến chân đi qua mỗi một cái khiếu huyệt, chính là hoàn thành rồi một cái đại chu thiên. Linh khí đi qua 108 cái khiếu huyệt đạt tới 36 lần, chính là hoàn thành rồi 36 cái đại chu thiên. Vì lẽ đó Điền Bất Dịch mới có thể hỏi Lý Thanh Vân, linh khí đi đến cái thứ mấy khiếu huyệt? Khiếu huyệt? Sư phụ, ta đã vận chuyển hai vòng. Lý Thanh Vân lơ đến nói. Hai vòng? Ngươi nói là ngươi đem linh khí vận chuyển hai cái đại chu thiên à nha? Điền Bất Dịch có chút không tin, giật mình hỏi. Đúng à, chính là đem linh khí từ 108 cái khiếu huyệt bên trong vận chuyển hai lần nha. Ách, đúng, đúng, ân, không tệ, không tệ, vẫn tương đối có thiên phú, tiếp tục cố gắng. Nghe thấy Lý Thanh Vân nói như vậy, Điền Bất Dịch lúc này mới tin tưởng, sau đó che giấu trong lòng kinh ngạc, bình tĩnh nói. Rốt cuộc người bình thường phải tốn thời gian một năm, mới có thể đem linh khí vận chuyển 36 vòng, mà Lý Thanh Vân một ngày liền vận chuyển hai vòng, tốc độ nhanh chóng không cần nói cũng biết. Được rồi, sư phụ, đệ tử nhất định cố gắng gấp bội, không nhường sư phụ thất vọng. Ừm, trở về đi. Nhìn xem Lý Thanh Vân không nóng không nổi, bộ dáng cung kính, Điền Bất Dịch là hết sức hài lòng, nhưng lại không dám khích lệ, chỉ lo Lý Thanh Vân kiêu ngạo tự mãn. Lý Thanh Vân sau khi đi, tốt, tốt, ta đại trúc phong lần này cần đứng lên, ha ha ha. Lý Thanh Vân trở lại hành lang, đi tới Trương Tiểu Phàm ngoài phòng. Kỳ thực hắn một mực đang nghĩ, đến cùng muốn hay không đem giết hại Thảo Miếu thôn chân chính hung thủ nói cho Trương Tiểu Phàm. Nếu như nói cho hắn, như vậy Trương Tiểu Phàm nhất định không biết đi lên Chu Tiên Nguyên kịch bản, nếu như không nói cho, Lý Thanh Vân lại qua không được trong lòng cái kia quan, mặc dù hắn không phải chân chính Lý Thanh Vân, thế nhưng từ khi hắn xuyên qua tới kế thừa nguyên chủ tất cả ký ức về sau, tình cảm của hắn vẫn là nhận nguyên chủ ảnh hưởng. Những ký ức kia tựa như là hắn tự mình kinh lịch qua, khắc cốt minh tâm, cái này dẫn đến hắn thỉnh thoảng sẽ nghĩ niệm nguyên chủ phía trước sinh hoạt, hoài niệm nguyên chủ thân nhân, bằng hữu, có thể nói hắn hiện tại đã là Lý Thanh Vân, lại là không phải là Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân ngay tại suy nghĩ lúc, mở cửa. Thanh Vân, ta chỉ nghe thấy cửa ra vào có động tĩnh, làm sao rồi? Tìm ta có việc sao? Trương Tiểu Phàm tò mò nhìn Lý Thanh Vân, hỏi: "Tiểu Phàm, ta có mấy lời nghĩ nói với ngươi." Lý Thanh Vân do dự nửa ngày vẫn là quyết định đem quyền lựa chọn lưu cho Trương Tiểu Phàm. "Tốt, ngươi vào đi, chúng ta trong phòng ngồi nói." Trương Tiểu Phàm nhìn xem Lý Thanh Vân một mặt nghiêm túc, lại dáng vẻ tâm sự nặng nề. "Không được, chúng ta đến hậu sơn nói đi, nơi này không thích hợp." Lý Thanh Vân nào dám ở đây nói, không nói trước nơi này tùy thời có các sư minh đi qua, một phần bạn bị biết được, đến tiếp sau đem càng thêm khó mà xử lý. Hắn hiện tại chỉ nghĩ yên lặng phát dục, lại đi giải quyết chuyện này. Một canh giờ sau, hai người tại một mảnh bí ẩn rừng trúc dừng lại. Liền nơi này đi. Lý Thanh Vân dừng lại, nói với Trương Tiểu Phàm. Tốt, Thanh Vân, ngươi có lời gì, mau nói đi, gấp chết ta. Đi một cái nhiều canh giờ, Trương Tiểu Phàm nhanh không chịu nổi tính tình. Ừm, Tiểu Phàm, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ta muốn biết, ngươi coi ta là thành ngươi người nào. Trước đó, Lý Thanh Vân vẫn là muốn lại xác định một chút Trương Tiểu Phàm đối với hắn tình cảm. Đương nhiên là huynh đệ, càng là thân nhân à, còn có Kinh Vũ, ba người chúng ta là Thảo Miếu thôn ra tới, lại là cùng nhau lớn lên, ba người chúng ta quan hệ, so cái gì đều muốn. Trương Tiểu Phàm không chút do dự nói: "Vậy bạn nhất có một ngày, có người muốn giết ta đây, tựa như trước đây người kia đổ sát Thảo Miếu thôn đồng dạng." Lý Thanh Vân tiếp tục khảo nghiệm Trương Tiểu Phàm đường: "Vậy ta nhất định sẽ ngăn tại trước mặt của ngươi." Trương Tiểu Phàm kiên định nói: Nhìn xem Trương Tiểu Phàm ánh mắt kiên định, Lý Thanh Vân lúc này mới yên lòng lại. Hắn biết rõ Trương Tiểu Phàm tính cách, quật cường, thủ tín, hắn chính là muốn biết tại Trương Tiểu Phàm trong lòng, hắn cùng Phổ Chí Hòa Thượng cái nào quan trọng hơn. "Tốt, Tiểu Phàm, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, ta sau đó nói lời nói, rất trọng yếu, một cái không cẩn thận, liền biết cải biến ta, ngươi còn có kinh vũ vận mệnh." "Tốt, Thanh Vân, ngươi mau nói đi." "Kỳ thực, ta biết giết hại Thảo Miếu thôn hung thủ là ai." "Ai? Ngươi mau nói là ai?" Trương Tiểu Phàm trong mắt động đất, liền vội vàng hỏi. "Chính là ngày đó chúng ta tại trong miếu chơi đùa, cứu ngươi hòa thượng kia." "Không có khả năng, làm sao có thể là sư phụ, hắn như vậy thì lương." Trương Tiểu Phàm căn bản không tin. "Tiểu Phàm, ngày đó hắn đổ sát thôn dân thời điểm, ta nhìn thấy, hắn mặt mũi máu tươi, giống như là một cái ma đầu." Lý Thanh Vân lớn tiếng trấn trụ một mặt mê mang Trương Tiểu Phàm. Tại Trương Tiểu Phàm trong lòng, hòa thượng kia dạy hắn công pháp, thu hắn làm đồ, là một cái cực lớn người tốt, làm sao lại làm ra loại sự tình này? "Ta không tin, ta muốn đi tìm sư phụ." Trương Tiểu Phàm lắc đầu, chuẩn bị đi tìm Điền Bất Dịch. "Ngươi trở về, ba." Lý Thanh Vân đem Trương Tiểu Phàm kéo về, một bàn tay quất vào trên mặt của hắn. "Ngươi còn không có biết rõ ràng sao? Hắn là đang lợi dụng ngươi, hắn có phải hay không truyền thụ ngươi công pháp?" Lý Thanh Vân tự nhiên không thể đem tình huống cặn kẽ nói ra, chỉ có thể biên một điểm lời nói dối. "Chưa, Thanh Vân, ngươi đừng hỏi." Trương Tiểu Phàm là một cái thủ tín mà người quật cường, vội vàng phủ nhận cũng ngăn cản Lý Thanh Vân tiếp tục hỏi. "Ngươi chẳng lẽ muốn vì một cái giết hại người cả thôn hung thủ bảo thủ bí mật sao?" Lý Thanh Vân càng thêm tức giận, chất vấn. "Đúng vậy à, nếu như hắn là giết hại Thảo Miếu thôn hung thủ, ta sao có thể tiếp tục cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu đây?" Trương Tiểu Phàm tự lẩm bẩm. "Nếu như ngươi tu tập hắn cho ngươi công pháp, lại tu tập Thanh Vân môn môn công pháp, vậy ngươi liền biết bị tưởng lầm là bọn hắn tiên âm tự phái đến Thanh Vân môn gian tế." Lý Thanh Vân tiếp tục nói. "Đến lúc đó ngươi không chỉ sẽ bị sư phụ của chúng ta trục xuất sư môn, thậm chí ta cùng Kinh Vũ cũng biết bị tưởng lầm là cùng ngươi cùng một bọn, cuối cùng có thể sẽ bị phế bỏ tu vi. Vậy chúng ta như thế nào vì Thảo Miếu thôn báo thù rửa hận?" Lý Thanh Vân liên tiếp chất vấn, trực tiếp đem Trương Tiểu Phàm làm trầm mặc. Hắn nước mắt chảy ròng, chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. "Cái kia Thanh Vân, ta nên làm cái gì?" Trương Tiểu Phàm trầm mặc nửa ngày, mở miệng hỏi. "Đầu tiên, ngươi nhất định muốn quên mất hòa thượng kia dạy ngươi công pháp, ngàn vạn không thể tu luyện. Sau đó thật tốt tu luyện đại sư minh truyền cho chúng ta Thái Cực Huyền Thanh đạo, chỉ có chính chúng ta cường đại, mới có thể đi thiên âm tự tìm kiếm chân tướng, báo thủ." "Đúng, ta không thể tiếp tục nhận giặc làm cha, muốn thật tốt tu luyện, thật tốt tu luyện." Trương Tiểu Phàm trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. "Tiểu Phàm, ngươi nhất định muốn tỉnh lại, ta cùng Kinh Vũ đều cần ngươi, Thảo Miếu thôn cũng cần ngươi." Lý Thanh Vân bắt đầu cho Trương Tiểu Phàm ký thác tinh thần. "Thanh Vân, ta biết rồi, cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này." Trương Tiểu Phàm trong lúc nhất thời giống như là tìm được phương hướng. "Tiểu Phàm, ngươi nhất định muốn ghi nhớ, nếu như không có sự kiện kia, chúng ta khả năng cả một đời cũng không có cơ hội bái nhập Thanh Vân môn cửa. Đã chúng ta tới, liền nhất định muốn cố gắng tu luyện, cải biến chính mình vận mệnh đồng thời vì Thảo Miếu thôn lấy lại công đạo." Lý Thanh Vân tiếp tục nói. "Biết rõ, Thanh Vân, cảm ơn ngươi. Rõ ràng chúng ta đều không khác mấy lớn, thế nhưng ngươi lại so ta hiểu chuyện nhiều lắm." "Là được, ta không sao." Trương Tiểu Phàm cuối cùng là khôi phục lại. "Thật không có sự tình à nha? Thật không có xong chuyện." Chương 8, 3 năm, bên trên đại trúc phong ánh kiếm cùng người đăng, ý nộ hạ đại trúc phong phía sau núi, rừng hát tiết trúc chỗ sâu. Suy một đạo cô độc như thực chất kiếm khí màu xanh, giống như là cắt đậu phụ, nhẹ nhõm lướt qua một cái cần hai người ôm hết 100 năm hát tiết trúc. Trúc thân hơi trao đảo một cái, lập tức dọc theo bóng loáng vết cắt như gương chậm rãi trượt xuống, ầm ầm ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Lý Thanh Vân tiện tay kéo cái kiếm hoa, trong tay chuôi này bình thường đao đốn tuổi kéo ra một mảnh lạnh lạnh cũng lửa, lập tức tinh chuẩn trở vào bao. Hán khí tức bình ổn, thái dương liền một giọt mồ hôi cũng không, giống như vừa rồi chém ngã không phải là cứng cỏi vô cùng hắc tiết trúc, mà chỉ là phủi nhẹ một mảnh lá rụng. 3 năm, vẹn vẹn 3 năm. Tại tiên thiên kiếm thể cái này có thể xưng lịch tiên thể chất ra chỉ phía dưới, Lý Thanh Vân tu luyện Thái Cực Huyền Thanh đạo tốc độ nhanh đến mức làm cho cả đại trúc phong đều cảm thấy chết lặng. Thiên địa linh khí đối với hắn mà nói, quả là như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng sông, không cần tận lực dẫn dắt, liền quần quần không tuyệt chủ động tràn vào hắn toàn thân, rèn luyện thân thể, ngưng luyện pháp lực. Bình cảnh, cái kia tựa hồ là người khác độc quyền. Ngay tại hôm qua, hắn đan điền khí hải bên trong, đại biểu Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ 6 ngọc thanh cảnh ảnh mây đã triệt để vững chắc, pháp lực hùng hậu tinh thuần, vận chuyển như ý toàn thân lỗ chân lông lúc khép mở, ẩn ẩn có nhỏ xíu, sắc nhọn như châm kiếm khí tự nhiên lưu chuyển, các không khí phát ra rất nhỏ tê tê âm thanh, đây chính là kiếm thể chút thành tựu, sắc bén tự lộ ra dấu hiệu. Cái tốc độ này, đừng nói tại đại trúc phong, chính là roi mắt toàn bộ Thanh Vân môn 1000 năm lịch sử, cũng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Năm đó là xanh tổ sư, sợ cũng không gì hơn cái này. Mà tại hắn cách đó không xa, Trương Tiểu Phàm chính cắn chặt răng, ra sức vung lên nặng nề đao bổ củi, chặt cây lấy một cái đồng dạng tráng kiện hắc tiết trúc. Hắn trên trán gân xanh hơi lộ, ướt đẫm mồ hôi phía sau lưng quần áo, mỗi một đao đi xuống, đều nương theo lấy trầm muộn tiếng va đập cùng vẩy ra mảnh gỗ vụn. Tiến độ mặc dù so Lý Thanh Vân chậm nhiều, nhưng cũng tuyệt không tính chậm. Nhờ vào Lý Thanh Vân từ nhập môn bắt đầu liền không ngừng tẩy não cùng làm gương tốt dẫn dắt, Trương Tiểu Phàm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chỉ tu Thái Cực Huyền Thanh đạo. Hắn tư chất vốn cũng không kém, chỉ là trong nguyên tắc bị Phật đạo xung đột liên lụy quá nhiều. Ngày nay tâm trí chuyên chú, tăng thêm Lý Thanh Vân thỉnh thoảng đề điểm, hắn tiến cảnh cũng viễn siêu nguyên tắc cùng thời kỳ. Tầng thứ 4 cảnh giới đã vững chắc, pháp lực dù không bằng Lý Thanh Vân sắc bén như vậy bằng bạn, nhưng cũng công chính bình thản, căn cơ vững chắc, lộ ra một cỗ bền gan vững chí tính bền dẻo. Hô, hô. Trương Tiểu Phàm cuối cùng chém ngã trước mắt cây trúc, chống đao bổ củi há mồm thở dốc, nhìn xem bên cạnh Lý Thanh Vân dưới chân đống kia thành núi nhỏ, vết cắt bóng loáng hắt tiết trúc, trong mắt tràn ngập từ đáy lòng bội phục cùng một tia bất đắc dĩ. Thanh Vân ca, ngươi tốc độ này cũng quá đả kích người. Lý Thanh Vân cười cười, đi qua vô vô bờ vai của hắn, chớ cùng ta so, Tiểu Phàm, ngươi tốc độ này đã để Tống sư minh bọn hắn áp lực như núi. Vững vàng, căn cơ trọng yếu nhất. Ánh mắt của hắn quét qua trên mặt đất trồng chất hắc tiết trúc như núi, những trúc này da đen nhánh và sáng, tiết trúc rõ ràng, tính chất cứng rắn như sắt, nhưng lại mang theo đặc biệt tính bền dẻo, chính là kiến tạo trong lòng của hắn cái kia nhà tuyệt hảo tài liệu. Ba năm này, hắn chặt cây hắc tiết trúc số lượng đủ để xây lên vài tòa đại điện, đại bộ phận đều bị hắn tỉ mỉ chọn lựa, xử lý, chứa đựng tại hậu sơn một chỗ khô ráo trong sân động, chỉ đợi thời cơ chín muồi. Đúng lúc này, một cái vang dội bên trong mang theo khó mà che giấu đắc ý giọng nói lớn từ xa mà đến gần, lão tứ, lão ngũ, mấy người các ngươi mải cỏ gì đó đâu? Nhìn xem người ta Thanh Vân cùng Tiểu Phàm chém cây trúc, nhìn lại một chút các ngươi trước kia chém đều là chút gì vớ va vớ vẩn. Chỉ gặp Điền Bất Dịch nâng cao hắn cái kia mang tính tiêu chí hơi mà bụng, chắp tay sau lưng, nện bước chữ bắt bước, thoải mái nhàn nhã bước tới. Phía sau hắn đi theo một mặt khổ tướng Ngô Đại Nghĩa, Trình Đại Lễ, Hà Đại Chí, Đỗ Tất Thư bốn người. Bốn người nhìn xem Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm dưới chân chiến quả suy nghĩ lại một chút trước kia chính mình chém cây trúc, trên mặt đều là nóng bỏng. Điền Bất Dịch đi đến Lý Thanh Vân đống kia như ngọn núi hắc tiết trúc bên cạnh, duỗi ra mập mạp ngón tay, bấm tay tại một cái cây trúc bên trên ken ken gõ hai cái, nghe cái kia trong trẻo như sắt thép va chạm mùi vàng, trên mặt cười nở hoa, con mắt đều nhanh híp thành một đường nhỏ, chật chật chật. Nhìn một chút cái này vết cắt, lực đạo này, cái này cây trúc chất lượng. Thanh Vân a, ngươi cái này tiên tiên kiếm thể quả nhiên danh bất hư truyền, chém cái cây trúc đều có thể chém ra kiếm khí đến. Tầng thứ 6. Tốt, vô cùng tốt. Thanh âm hắn vang dội, phản không được toàn bộ đại trúc phong đều có thể nghe thấy. Sau đó, hắn lại bước đi thong thả đến bên mình Trương Tiểu Phàm, nhìn xem cái kia mặc dù số lượng thiếu chút, nhưng tương tự vết cắt chỉnh tề, thẳng tắp tráng kiện cây trúc, thỏa mãn gật gật đầu, dọn một điểm không có hàng, Tiểu Phàm cũng không tệ. Tầng thứ 4. Căn cơ vững chắc, tâm tính trầm ổn. So ngươi cái kia mấy cái không nên thân sư minh mạnh hơn. Biết rõ chuyên chú, biết rõ nghe khuyên, đây mới là tu đạo hạt giống tốt. Hắn một bên nói, một bên dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt quét qua sau lưng điệu xỉu đầu đạp não bốn cái đồ đệ. Nô Đại Nghĩa đám người bị bản thân sư phụ ngay trước hải tử của người khác mặt răn dạy, càng là xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, trong lòng kêu rên, sư phụ à, ngài khen liền khen đi, làm gì mỗi lần đều bắt chúng ta làm mặt trái tài liệu giảng dạy bản đạo a. Điền Bất Dịch cũng mặc kệ các đồ đệ đoán nghiệm, hắn hôm nay trong lòng vô cùng tốt. Thanh Vân môn thất mạch hội võ sắp đến, hắn đại trúc phong nhất mạch, gia Lý Thanh Vân như thế một cái 3 năm liền ngọc thành cảnh 6 tầng tuyệt thế yêu nghiệt, còn có một cái an tâm chịu làm, tiến cảnh viễn siêu dự tính Trương Tiểu Phàm, đây quả thực là cho hắn Điền Bất Dịch trên mặt thiết vàng. Dán vẫn là thuần kim. Hắn háng giọng một cái, cố ý cất cao âm thanh, đối với Ngô Đại Nghĩa đám người phát biểu, ánh mắt lại trôi hướng rừng trúc bên ngoài, phảng phất là nói cho đi ngang qua chim chóc nghe, đều cho ta xem trọng. Đây chính là tấm gương. Tu đạo một đường, thiên phú dĩ nhiên trọng yếu, nhưng tâm tính, nghị lực còn có. Nghe vi sư, quan trọng hơn. Nhìn xem Thanh Vân, nhìn lại một chút Tiểu Phàm. Mấy người các ngươi nếu có thể có bọn hắn một nửa. Không, 1/3 tâm tư cùng cố gắng, vi sư ta nằm mơ đều có thể cởi tình. Tránh khỏi mỗi lần đi thông thiên phong mở hội nghị, xem người ta thương tùng, thương chính lương bọn hắn khoe khoang đồ đệ, vi sư ta cái này nét mặt giàn ua. Khủ. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng giọng nói kia bên trong mở mày mở mặt cùng mấy người các ngươi lại bất tranh khí ta liền bị tức chết rồi ý vị, đậm đến tan không ra. Hắn thậm chí tại phát biểu lúc, còn nhịn không được lại quay đầu liếc một cái đống kia hắc tiết trúc núi nhỏ, trong lòng tính toán, nhiều như vậy thượng hạng hắc tiết trúc, Thanh Vân tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Lập nhà. Cái này cần che bao lớn phòng ở. Bất quá, mặc kệ nó. Dù sao đều là ta đại trúc phong cây trúc, cũng là ta đại trúc phong đệ tử chém. Có mặt mũi. Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia bất đắc dĩ ý cười. Trương Tiểu Phàm là quen thuộc sư phụ nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, mà Lý Thanh Vân thì khắc sâu cảm nhận được Điền Bất Dịch cái kia dấu ở nghiêm khắc bề ngoài phía dưới, bởi vì đệ tử tiền đồ mà cực độ bành trướng lòng hư vinh. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua lá trúc khe hở tung xuống, đem Điền Bất Dịch hơi mập thân ảnh kéo đến rất dài, cũng chiếu sáng trên mặt hắn cái kia không che giấu được, như là nhặt được hiếm thấy chân bảo nụ cười đắc ý đại trúc phong thủ tọa tâm tình vào giờ khắc này, so uống 10 cái bình lâu năm rượu ngon còn muốn thư sướng. Mà Lý Thanh Vân nhìn xem dưới chân trồng chất hắc tiết trúc như núi, trong lòng cái kia bức tường màu trắng lông mày ngói, lúa lượn đường nhỏ lâm viên tiểu viện, hình dáng cũng càng phát ra rõ ràng. Tu luyện phi tốc tiến triển, sư phụ Hoa Thức Huyền Đồ còn có cái này đầy đất vật liệu xây dựng đều biểu thị, hắn ở cái thế giới này chân chính cắm rễ bước đầu tiên, gần phong ra. Chương 9, hang sâu tăm tối thu phục người đăng, ý nộ hạ sáng sớm hôm đó, Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm theo thường lệ mang lên đao bộ tuổi, hướng về đại trúc phong phía sau núi rừng trúc đi tới. Điện Linh Nhi tại 2 năm trước liền đã hoàn thành rồi chém cây trúc công khóa, không cần lại đi. Vì lẽ đó đằng sau đều là Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm hai người cùng một chỗ tiến về trước. Thế nhưng Điền Linh Nhi thỉnh thoảng cũng biết theo tới, cùng bọn họ chém cây trúc, cùng bọn hắn cùng nhau đùa giỡn, rốt cuộc toàn bộ đại trúc phong chỉ có 3 người bọn họ tuổi tương tự, có thể đùa đến cùng đi. Đi qua 3 năm ở chung, quan hệ của 3 người cũng càng phát thân cận, càng nhiều hơn chính là Điền Linh Nhi đem Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm xem như người một nhà. Hôm nay Điền Linh Nhi cũng không có tới, hai người cũng không để ý, cười cười nói tiến về trước phía sau núi rừng trúc. Đây là hai người cuối cùng số lượng không nhiều chém trúc công khóa, còn một tháng nữa, hai người liền cũng biết kết thúc phần này công khóa. Hai người lên tới phía sau núi, đi tới cái kia mảnh quen thuộc rừng trúc, theo hai người thực lực tăng lên, bọn hắn mỗi ngày chém hắc tiết trúc cũng càng ngày càng nhiều. Từ 3 năm căn đến mấy chục cây, từ to bằng ngón tay đến hai người ôm hết kích thước, nhiều vô số kể, cuối cùng đều chồng chất đến cái kia khô ráo trong sân động. Cũng may phía sau núi hắc tiết trúc nhiều không kể xiết, coi như hai người chém một mảng lớn, cũng bất quá là một góc của băng sơn. Không lo được thưởng thức cái này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa rừng trúc sóng lớn, hai người hoạt động một chút cánh tay, vung lên đao bổ củi, như 3 năm trước đây như thế. Sương mù sáng sớm phất phới tại trong rừng trúc, vì lá trúc trang trí bên trên khỏa khỏa ánh sáng trong suốt do sương, đao bổ củi vung vậy ở giữa, do sương liền giống nhận kinh hãi, nhảy xuống tới, vẩy vào hai cái thiếu niên trên thân. Trương Tiểu Phàm chém thẳng đến chuyên tâm, đột nhiên phốc một tiếng vang trầm, một cái quả thông tinh chuẩn nện ở trên trán của hắn. A, ai, sư tỷ là ngươi sao? Trương Tiểu Phàm thấy là quả thông nện ở trên đầu mình, theo bản năng tưởng rằng Điền Linh Nhi tại cùng hắn nói đùa. Rốt cuộc nơi này là một mảng lớn rừng trúc, làm sao lại có quả thông? Dương mắt nhìn lên, siêu lại là một viên quả thông hướng hắn chán bay tới. Trương Tiểu Phàm đội vàng phất tay tiếp được, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía quả thông bay tới địa phương. Chỉ gặp một cái khỉ lông xám chẳng biết lúc nào ghé vào cách hắn không xa hát tiết trúc bên trên, trong tay nắm lấy mấy cái quả thông, chính chi 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 cười thét thé, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Nhìn cái này khỉ lông xám, Trương Tiểu Phàm có kinh ngạc, 3 năm, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy hầu tử, đoán chừng nó là từ sau núi chỗ sâu chạy đến. Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm tại hậu sơn chém 3 năm cây trúc, tự nhiên đối mảnh này rừng trúc vô cùng quen thuộc. Tại hậu sơn sơn âm chỗ thâm cốc bên trong, có một mảnh tùng bách rừng hoang, Trương Tiểu Phàm suy đoán con khỉ này nguyên bản là ở nơi đó sinh hoạt, hiện tại không biết là chuyện gì xảy ra, thế mà chạy đến. Đại trúc phong thẳng tắp tuấn nguy hiểm, cao vút trong mây, nếu muốn leo lên đại trúc phong, chỉ có phi hành. Mà đại trúc phong phía sau núi thâm cốc bên trong, tùng bách thành rừng, tĩnh mịch khó dò. Nghe nói năm đó có một vị đại trúc phong tổ sư từng tiến về trước dò xét qua, nhưng cũng không thu hoạch được gì, chỉ biết là nơi đó là rừng rậm nguyên thủy. Ngược lại là có một chút manh thú, độc trùng. Lý Thanh Vân ngược lại là thỉnh thoảng biết tại chém trúc sau khi đi điều tra một phen, bất quá cũng không có thâm nhập vào đi. Phía trước hắn tại tùng bách trong rừng gặp được một ít manh thú, mặc dù hung mãnh, bất quá cũng là bình thường giã thú, bị Lý Thanh Vân nhẹ nhõm chế phục về sau, liền tùy ý thu vào Chấn Linh Nguyên dị thú bên trong không gian. Như thế để hắn xác định Chấn Linh Nguyên có thể phong ấn dị thú chân thực tính. Hiện tại Lý Thanh Vân đã thu mười mấy cái manh thú, lão hổ a, sói a, golden a, đều có. Lúc đầu những thứ này manh thú đều vô cùng kiêu căng khó thuần. Kết quả vừa tiến vào Chấn Linh Nguyên dị thú bên trong không gian, liền biến mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, lại đem bọn hắn thả ra thời điểm liền đối Lý Thanh Vân nói gì nghe nấy. Trương Tiểu Phàm đang nghĩ ngợi, chợt thấy cái kia hầu tử lại là đưa tay một chút, Trương Tiểu Phàm lại là nhẹ nhõm tiếp được. Khi nhỏ, ngươi còn chơi lên, đứng lại cho ta, để ta bắt đến ngươi, ngươi sẽ biết tay. Nói xong, Trương Tiểu Phàm liền hướng khỉ xám nhỏ đuổi theo. Ừm, thanh âm gì? Xa xa Lý Thanh Vân nghe thấy Trương Tiểu Phàm bên kia có âm thanh, vội vàng thả tay xuống bên trong đao bộ đuổi, hướng Trương Tiểu Phàm bên kia đi tới. Chỉ gặp Trương Tiểu Phàm chính đuổi theo một cái khỉ sám chạy. Nha, Tam Nhãn Linh Hầu, cuối cùng tìm đến, không hổ là Chu Tiên nhân vật chính a, rõ ràng hai người ở đây, như thế nào không tìm đến ta a. Lý Thanh Vân nhìn phía xa một người một khỉ, lẩm bẩm. Tiểu Phàm, ta tới giúp ngươi. Nói xong, Lý Thanh Vân liền hướng phía Trương Tiểu Phàm phương hướng chạy đi. Thanh Vân, nhanh, bên kia chặn đứng nó. Trương Tiểu Phàm thấy Lý Thanh Vân đến giúp chính mình, vội vàng nói. Tốt hai người một khỉ, ngươi theo đuổi ta đuổi, khỉ sám nhỏ thấy tránh không khỏi, vội vàng hướng phía sau núi chỗ sâu tùng bách rừng hoang bỏ chạy. Trương Tiểu Phàm mặc dù đã đạt tới tầng thứ tư ngự vật cảnh, thế nhưng còn không có luyện chế pháp của mình khí, tự nhiên không thể ngự vật phi hành, chỉ được giữa khu rừng, xê dịch xuyên qua. Mà Lý Thanh Vân tạm thời lại không thể bại lộ trong tay Chấn Linh Nguyên, rốt cuộc đây là một kiện cựu thiên thần binh, không có khả năng đột nhiên xuất hiện tại đại chúng trước mắt, khẳng định phải tìm một cái thời cơ thích hợp. Vì lẽ đó hắn cũng đi theo giữa khu rừng xuyên qua, ngăn cản khỉ sám nhỏ. Bất quá lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nếu muốn bắt một cái ấu niên kỳ tam nhãn linh hầu, khẳng định là không nói chơi. Thế nhưng hắn có hắn tính toán, vì lẽ đó hắn cố ý thả chậm tốc độ, nhường khỉ xám nhỏ có cơ hội chạy trốn. Cái kia khỉ xám nhỏ cũng là mười phần thông minh, từ trước tới giờ không chạy đường thẳng, giữa khu rừng bên trái nhảy một chút, bên phải lay động một chút, mười phần lão cá. Lý Thanh Vân một bên chú ý khỉ xám nhỏ tung tích, một bên đưa nó hướng hậu sơn chỗ sâu xua đuổi. Hai người một khỉ cứ như vậy ngươi theo đuổi ta đuổi, chậm rãi xuyên qua trúc đen rừng. Đúng lúc này, khỉ xám nhỏ đột nhiên thân ảnh lóe lên, lại cứ như vậy thẳng tắp rất xuống. Cẩn thận, phía trước là vách núi. Lý Thanh Vân vội vàng gọi lại Trương Tiểu Phàm, nơi này trước hắn tới qua, tự nhiên đối với nơi này hoàn cảnh có ấn tượng. Trương Tiểu Phàm vội vàng dừng bước lại, đột nhiên một đạo vách núi xuất hiện tại trước mắt hắn, hô Trương Tiểu Phàm thở phào một cái, kém chút té xuống. Chỉ gặp bên dưới vách núi có một cái thâm cốc, trong cốc sương mù tràn ngập, sâu không thấy đáy, đủ loại cây rừng cây khô. Mà tiểu hôi cổ học mặc dù rơi xuống, thế nhưng mười phần linh hoạt ở nhờ một cái nhánh cây, lại lay động, sau đó tiếp tục hướng phía dưới bỏ chạy. Ta liền không tin đuổi không kịp ngươi. Lý Thanh Vân mục đích tự nhiên là phía trước thâm cốc, tiếp tục đuổi khỉ mà đi. Thanh Vân, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Trương Tiểu Phàm vốn định bước bỏ, nhưng là thấy đến Lý Thanh Vân tiếp tục truy kích, liền cũng đi theo hướng thâm cốc bên trong đuổi theo. Kỳ thực Lý Thanh Vân mục đích rất đơn giản, thứ nhất chính là muốn nhường Trương Tiểu Phàm trong tay vệ huyết châu cùng nhiếp hồn đồng kết hợp, giúp hắn cầm tới trôi này đủ để so sánh cựu thiên thần binh vũ khí. Thứ hai, chính là để hắn trong tay Trấn Linh Nguyên có lý do xuất hiện tại đại chúng tầm mắt. Ai, ta chính là tại bên trong rừng sâu núi thẳm nhận được, làm sao rồi, chính ngươi không có nhận được, là ngươi vận khí không tốt. Thứ ba, liền đem Tam Nhãn Linh Hầu phong ấn tại Trấn Linh Nguyên bên trong, để hắn nhận chính mình làm chủ, rốt cuộc cái này Tam Nhãn Linh Hầu trưởng thành về sau, thực lực cũng là không thể khinh thường. Thâm cốc bên trong, bóng cây ở giữa, chỉ gặp hai người một khỉ, một đuổi một chạy, bên trái đến bên phải đi. Giống như vậy lại theo đuổi đại khái nửa canh giờ, Lý Thanh Vân cùng Trường Tiểu Phạm tại đây trong 3 năm, duy trì liên tục không ngừng mà chém cây trúc, đã luyện thành một thân thể lực cùng rắn chắc thân thể, liền xem như không sử dụng pháp lực, cũng không biết cảm thấy nhiều mệt. Thế nhưng cái này rõ ràng nằm ở ấu niên kỳ Tam Nhãn Linh Hầu chạy lâu như vậy, vẫn là như vậy tinh thần, tốc độ không giảm chút nào, ngược lại để Lý Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Bất quá tại hai người ra tốc phía dưới, cũng là khoảng cách khỉ xám nhỏ càng ngày càng gần. Khỉ xám nhỏ một đường trốn hướng hang sâu tăm tối chỗ sâu, Lý Thanh Vân nhìn về phía trước, chỉ gặp phía trước cây cối đã bắt đầu biến thưa thớt, sáng ngời cũng chậm chậm chiếu vào, phía trước mơ hồ xuất hiện một mảnh đất trống, còn kèm theo tiếng nước. Lúc này, khỉ xám nhỏ tiếng kêu cũng càng phát gấp rút, nó cũng không nghĩ tới, hai người này làm sao lại theo đuổi lâu như vậy đều không từ bỏ. Cũng không lâu lắm, đông nhiên xuất hiện một mảnh đất trống, trước mắt lập tức một mảnh trống trải. Tầm mắt chính giữa, có một chỗ hồ nước màu xanh lục, trong đầm nước chậm rãi hướng tây chảy tới. Khỉ xám nhỏ chạy trốn tới nơi này, thân thể rõ ràng dừng một chút, sau đó cảm nhận được phía sau tiếng bước chân không ngừng, vội vàng tiếp lấy chạy hướng về phía trước chạy đi, trong miệng càng là chít chít kích gọi bậy. Chậm rãi, khỉ xám nhỏ tốc độ chậm lại, bắt đầu chậm rãi đi bộ. Lý Thanh Vân biết rõ, mục đích đến. Trương Tiểu Phàm thấy khỉ xám nhỏ tốc độ chậm lại, càng là tăng tốc độ, Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm tề khu ngang hàng, tiếp tục hướng khỉ xám nhỏ chạy đi. Ngay lúc sắp bắt đến khỉ xám nhỏ, hai người trong đầu đột nhiên vang một tiếng, thân thể không tự chủ được lắc một chút, một luồng cảm giác buồn nôn từ ngũ tạng nổi lên. Lý Thanh Vân biết rõ, đã đến nhiếp hồn động chỗ ở, đội vàng vận lên Thái Cực Huyền Thanh Đạo công pháp, tiến hành chống cự. Mà Trương Tiểu Phàm cũng là giật nảy cả mình, không biết làm sao, đúng lúc này, bộ ngực hắn nóng lên, một dòng nước ấm xông vào thân thể, bảo vệ tâm mạch, lập tức liền ngăn cản cái kia cổ ác tâm cảm giác. Lý Thanh Vân vội vàng lui lại, hắn biết rõ, lúc này, Phệ Huyết Châu cùng nhiếp hồn động đã sinh ra cảm ứng. Đương nhiên hắn cũng không lo lắng Trương Tiểu Phàm sẽ xảy ra chuyện, rốt cuộc bên trong nguyên tắc hắn tiếp xúc một màn này thời điểm, chỉ tu luyện đến Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất. Mà bây giờ hắn đã tu luyện tới tầng thứ tư, thực lực xa không phải nguyên tắc Trương Tiểu Phàm có thể so sánh. Lý Thanh Vân dẫn theo co quắp trên mặt đất, hư nhược khỉ xám nhỏ, thối lui đến khoảng cách Trương Tiểu Phàm 50 mét ở trên địa phương. Sau đó lấy ra Trấn Linh Nguyên đưa nó thu vào trong kiếm, hiện tại khỉ xám nhỏ cực kỳ suy yếu, thu phục nó tự nhiên là không cần tốn nhiều sức. Lý Thanh Vân kiên nhẫn quan sát đến Trương Tiểu Phàm nhất cử nhất động, chỉ cần hắn có chỗ nào không thích hợp, liền sẽ lập tức ngự kiếm đem hắn cứu đi. Trương Tiểu Phàm chậm rãi lấy ra Phệ Huyết Châu, ngay từ đầu Trương Tiểu Phàm chuẩn bị vứt bỏ, tại Lý Thanh Vân khuyên bảo lưu lại, phát hiện cái quả hạt châu này giống đang sống, đang từ từ run run. Trương Tiểu Phàm đang muốn rời đi, đột nhiên trong con suối màu đen đoạn côn bay lên, cùng Trương Tiểu Phàm trong tay Phệ Huyết Châu đụng vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, một luồng sóng lớn lấy Trương Tiểu Phàm làm tâm điểm, hướng bốn phía cuộn vượt, Trương Tiểu Phàm cũng bị lúc này cho chân choáng, ngã tại xa mấy mét trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Lý Thanh Vân liền vội vàng tiến lên xem xét hắn tình huống, gặp hắn cũng không lo ngại, lúc này mới yên tâm lại. Mà Trương Tiểu Phàm trong tay Phệ Huyết Châu tựa hồ cũng có linh tính, phóng thích ra thanh khí cùng màu đen đoạn côn thả ra hắc khí tiến hành đối kháng, trong lúc nhất thời giằng co không xong. Cuối cùng, theo thời gian trôi qua, lúc đầu bài xích tranh đấu hai cái pháp khí vậy mà xuất hiện dung hợp xu thế. Không biết qua bao lâu, màu đen đoạn côn cùng Phệ Huyết Châu mới đã mất đi ánh sáng rực rỡ, biến thành ban sơ an tĩnh bộ dáng. Lý Thanh Vân nhìn xem một màn này, biết rõ một kiện hoàn toàn mới Cửu Thiên Thần Binh liền như vậy sinh ra, cái này thần binh phẩm chất thậm chí có thể cùng Thanh Vân môn bên trong Trạm Long kiếm phẩm chất cùng so sánh. Mặc dù nói đây là một kiện ma khí, thế nhưng Lý Thanh Vân cho là, ma khí tốt xấu muốn nhìn chủ nhân như thế nào đi sử dụng, chủ nhân dùng nó làm một chút thương thiên hại lý sự tình, cái này tự nhiên chính là ma khí, nếu như chủ nhân dùng nó trừng ác dương thiện, trừ bạo giúp kẻ yếu, như vậy đây chính là một cái vũ khí tốt. Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, mau tỉnh lại. Lý Thanh Vân lung lay Trương Tiểu Phàm bà bay, kêu gọi đường. Trương Tiểu Phàm chật vật mở hai mắt ra, trong đầu hỗn loạn tương mừng. Thanh Vân, đây là như thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì? Hẳn là Phổ Chí Hòa Thượng đưa cho ngươi hạt châu kia cùng trong suối cây kia bản côn phát sinh cảm ứng, sau đó tranh đấu cùng một chỗ, cuối cùng bởi vì máu của ngươi, hai cái pháp khí tương dung. Lý Thanh Vân giải thích nói. A, cái này bản côn làm sao bây giờ? Muốn hay không ném? Trương Tiểu Phàm nhìn xem trong tay màu đen bản côn. Ném đáng tiếc, cái này hai cái pháp khí bản thân liền là bất phàm đồ vật, hiện tại dung hợp về sau uy lực lớn, biến thành một kiện mới pháp khí, nó phẩm chất thậm chí tại sư phụ Xích Diễm Tiên kiếm phía trên. Muốn không liền giữ đi, ngươi không phải là đang cần một kiện tiện tay binh khí nha? Lý Thanh Vân đề nghị. Mà lại kiện pháp khí này bởi vì dung hợp ngươi máu, hiện tại chỉ có ngươi có thể sử dụng, có thể nói kiện pháp khí này đã nhận ngươi làm chủ nhân. Lý Thanh Vân tiếp tục nói. Được rồi, ta cũng có thể cảm giác được nó giống như sát thực rất mạnh, về sau thời điểm đối địch, sát thực có tác dụng lớn. Trương Tiểu Phàm cầm căn này bản côn, cẩn thận cảm thụ được. Đi thôi, sát trời không còn sớm, trở về lại từ từ nghiên cứu. Ừm, tốt. Chương 10, người đăng, y nộ hạ đại trúc phong thủ tĩnh đường. Điên bất dịch đi qua đi lại, mày níu lại thành chữ xuyên. Từ khi sáng sớm Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm hai người cùng đi phía sau núi chém trúc, mai cho đến ban đêm cũng còn không trở về, từng cái đệ tử cũng đem đại trúc phong phụ cận đều tìm toàn bộ, vẫn như cũ không thấy thân ảnh của hai người. Hắn đang đứng ở lo lắng trạng thái lúc, không trung đột nhiên chuyển đến một tràng tiếng xé gió. Điền Bất Dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Thanh Vân chính điều khiển một cái màu đen tuyển tiên kiếm, mang theo Trương Tiểu Phàm trở về. Nhìn bộ dáng của hai người hẳn là không có gì đáng ngại, chỉ là Trương Tiểu Phàm sắc mặt có chút tái nhợt, dường như thoát lực. Mà Lý Thanh Vân chân đạp một chôi màu đen tuyển tiên kiếm, thân mang một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, trong gió bay phất phới, lại không hiện mảy may lộn xộn, ngược lại chạy xiết như mây giăng ra. Hắn liền như thế từ đằng xa bay tới, mang theo một loại cự người ngàn dặm đạm mạc, nhưng lại tại bóng sáng lưu chuyển ở giữa hiện ra ôn nhuận như ngọc ánh sáng nhạt. Thân hình cao thẳng tắp, đứng ở trên thân kiếm, tựa hồ tự thành một phương thiên địa, quanh mình huyên náo bụi bặm giống như tự động tránh ra đến, chỉ dư một mảnh rõ ràng cô quạnh cao ngạo. Điền Bất Dịch nhìn xem cái này đệ tử thứ bảy, trong lúc nhất thời cũng có chút hâm mộ, không thể không nói, bọn hắn đại trúc phong nhất mạch bên trong, chỉ có Lý Thanh Vân hình tượng là tốt nhất, tuấn tú tuyệt luân, ngũ quan như tinh điêu thế trác, lại tăng thêm tiên thiên kiếm thể đặc biệt khí chất, một bộ áo trắng, giống như hắn chính là thế gian này duy nhất kiếm tiên. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Vân hai người liền bay đến Điền Bất Dịch trước mặt. Hai cái tiểu tử đuối, còn không cho ta lăn xuống tới. Điền Bất Dịch nhìn xem hai người, giận không chỗ phát tiết, lão tử đặt đều nhanh gấp chết rồi, các ngươi lại tại cái kia cho ta chứa kiếm tiền. Hai người vội vàng từ trấn linh nguyên bên trên nhảy xuống tới. Sư phụ, sư phụ. Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm một người gọi một tiếng. Nói một chút đi, hôm nay chạy đi nơi đâu? Điền Bất Dịch hừ một tiếng, nghiêm túc hỏi. Chúng ta hôm nay đi chém cây trúc, kết quả gặp được một cái khỉ xám nhỏ đùa giỡn Tiểu Phàm, chúng ta liền đi bắt hắn. Kết quả liền đuổi tới phía sau núi chỗ sâu trong rừng rậm, đến sau ở nơi đó gặp được một hồ cổ quái nước suối. Lý Thanh Vân đem hôm nay truy đuổi hầu tử đại khái nói một lần. Vậy ngươi thanh kiếm này là chuyện gì xảy ra? Điền Bất Dịch lại nhìn xem Lý Thanh Vân chấn linh nguyên hỏi. Đây là ta tại cái kia nước suối phụ cận nhận được, nhìn xem vô cùng sắc bén, liền mang về. Lý Thanh Vân chính là muốn mượn cơ hội này, đem chấn linh nguyên tẩy trắng, để nó quang minh chính đại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, không phải vậy vô duyên vô cớ nhiều một cái cựu thiên thần binh, có chút nói không thông. Điền Bất Dịch vẫy tay, liền muốn đem Chấn Linh Nguyên từ Lý Thanh Vân trong tay hút đi qua, nhìn xem kiếm này là chuyện gì xảy ra. Đinh Chấn Linh Nguyên nhận Điền Bất Dịch hấp lực, đinh một tiếng, tự chủ tản mát ra một đạo kiếm khí, đem Điền Bất Dịch hấp lực triệt tiêu. "Hả? Tiên kiếm hộ chủ?" Điền Bất Dịch kinh nghi một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân kiếm trong tay. "Sư phụ, mời ngài nhìn." Lý Thanh Vân cùng Chấn Linh Nguyên ở chung 3 năm, sớm đã tới sinh ra cảm ứng. Tự nhiên cũng biết kiếm này linh tính 10 phần, có ý thức của mình. Nó biết tại Lý Thanh Vân nhận công kích hoặc nguy hiểm lúc, chủ động phát ra kiếm khí, bảo hộ chủ nhân. Thấy Điền Bất Dịch muốn phải quan sát kiếm này, vội vàng trấn an một chút nó, sau đó mới đưa nó đưa cho Điền Bất Dịch. "Ừm, kiếm này xác thực bất phàm, thế mà đã sinh ra linh trí của mình, phải biết ta Thanh Vân môn Chu Tiên kiếm cũng chưa sinh ra linh trí, không tệ, không tệ. Đã nó lấy nhận ngươi làm chủ nhân, đó chính là cơ duyên của ngươi, làm thật tốt trở." Điền Bất Dịch vuốt ve trấn linh nguyên thân kiếm, tán dương một phen, sau đó đối Lý Thanh Vân dặn dò. "Đúng, sư phụ." Lý Thanh Vân tiếp về trấn linh nguyên, hồi đáp. "Ngươi đây, không có sao chứ?" Điền Bất Dịch lại nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, hỏi. "Không có việc gì, sư phụ, chỉ là có chút mệt." Trương Tiểu Phàm thấy sư phụ quan tâm chính mình, vội vàng trả lời. "Được rồi, không có việc gì liền tốt, đều trở về đi, ghi nhớ lần sau đừng như vậy, các ngươi sư nương đều nhanh lo lắng chết rồi." Đúng hai người lúc này mới rời đi thủ tĩnh đường, tiến về trước phòng bếp làm một ít thức ăn. Một tháng sau, Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm tại mọi người sư minh nhìn chăm chú kết thúc chém cây trúc cương quá. Lý Thanh Vân một hơi chém 120 căn, một lần hành động đánh vỡ đại trúc phong nhất mạch nhập môn chém cây trúc cao nhất ghi chép, Trương Tiểu Phàm cũng không kém, chém 40 căn. "Lão thất, lão bát, các ngươi cũng quá mạnh, trên cơ bản là mấy đao liền có thể chém một cái cây trúc, ta nhớ được chúng ta ở thời điểm này, nhiều nhất có thể chém 7, 8 cây cũng không tệ." Đỗ Tất Thư nhìn xem hai người, cùng nhìn quái vật. "Hắc hắc." Hai người đều là cười không nói. Về sau, Lý Thanh Vân tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua những thứ này hắc tiết trúc, không chỉ cho chúng đến một cái toàn thân tu bổ, có càng là một phân thành hai, sau đó hết thảy cất vào trấn linh nguyên dị thú bên trong không gian, mang trở về. "Là thời điểm nên hành động." Lý Thanh Vân nhìn xem ngoài phòng chất đầy hắc tiết trúc, thản nhiên nói. Đại trúc phong một chỗ lưng dựa núi xanh, mặt hướng Vân Vũ Sơn cốc dốc thoải bên trên, đinh đinh đang đang tiếng đánh cùng róc rách tiếng nước, đã duy trì liên tục nửa tháng. Lý Thanh Vân thả ra trong tay cuối cùng một cái rèn luyện được ôn nhuận như ngọc hắc tiết trúc ống, lao thái dương mồ hôi dịp, nhìn qua trước mắt đã hơi có quy mô sân nhỏ, thở dài nhẹ nhõm. 3 năm, dòng dã 3 năm, hắn cơ hồ ngày ngày cùng cái này cứng rắn hơn sắt hắc tiết trúc làm bạn, từ bàn sơ đau lưng, nước gan bàn tay, càng về sau vung đao như gió, gân cốt cường kiện, chặt xuống hắc tiết trúc sớm đã chồng chất như núi. Trong lòng cất giấu, cái kia ấp ủ đã lâu ý niệm cuối cùng phải hoàn thành. Hắn muốn tại đây tiên sơn ở giữa biển mây, vì chính mình tạo một ngôi nhà, một cái mang theo trí nhớ tiếp trước bên trong giang nam nhã vận trúc nhà. Cái này ý niệm tại hắn chặt xuống thứ 10.800.000 cái hắc tiết trúc lúc, cuối cùng phá đất mà lên. Ban sơ sinh ra ý nghĩ này thời điểm, Lý Thanh Vân liền không còn bẹn bẹn vì hoàn thành công khóa mà chặt cây, mỗi một đao rơi xuống đều mang dò xét. Căn này thẳng tắp trắng kiện, có thể làm lương trụ, cái kia rồng có sừng kết vô lượng, trên núi giả vừa bạn điểm mắt, cái này mấy cây màu sắc càng nặng nghề, rèn luyện sau hẳn là thượng hạng mặt nền. Tài liệu tại chặt cây bên trong liền đã bắt đầu tuyển chọn. Đương thời tuyên chỉ lúc, cũng có phần phí tâm tư, hắn đạp khắp đại trúc phong mỗi một nơi hẻo lánh, cuối cùng định tại đây chỗ rụng dốc. Lưng tựa núi xanh ngăn cách huyền áo, phía trước chống trải sơn cốc là bức tranh lưu độc ấn, cách đó không xa trong khe đá rỉ ra nước trong, càng là điểm mắt bút. Tại xây dựng trong quá trình, tài liệu xử lý mới thật sự là ác chiến. ngươi mới hát tiết trúc cần mất nước định hình, bằng không một lúc sau liền rất dễ nứt ra. Vì lẽ đó Lý Thanh Vân tại ruộng dốc bên cạnh đào cái hố cạn, xây phát hỏa lò, chém trúc luyện thành tinh chuẩn lực đạo cùng đối thái cực huyền thanh đạo cái kia yếu ớt pháp lực không chế, giờ phút này có đất dụng võ. Hắn lấy linh lực dẫn động địa mạch một tia hơi lửa, lửa nhỏ chậm quay, ngày đêm vòng thủ. Nổi giận, trúc đã chế biến vàng và giòn, lửa nhỏ, lượng nước khó trừ. Hắn giống luyện đang cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem xanh đậm gần mực trúc ra tại ngọn lửa liếm láp phía dưới, dần dần lộ ra bên trong ôn nhuận màu vàng đen sông, tính bền dẻo cũng tại chậm chạp tăng lên. Mất nước sau trúc đã chế biến còn cần ngâm tại hắn dùng phía sau núi mấy loại nhịn mục nát thảo dược chế biến chất lỏng bên trong hơn tháng, tiến một bước cường hóa nó chống cự trùng đủ cơ bước thiên tính. Mấu chốt nhất thừa trọng bộ vị, hắn thậm chí xa xỉ lấy tự thân linh lực dẫn dắt một chủng loại như nhở cây mù cây, rót vào bổ sung tiết trúc lỗ trống, lại chùm lên cứng cỏi vỏ dây leo, bảo đảm không có sơ hở nào. Mỗi một cây dùng làm xà nhà, trụ đứng cây trúc đều kinh lịch lần này thoát thai hoán cốt rèn luyện. Cơ sở dùng chính là núi đá, Lý Thanh Vân dùng chấn linh nguyên dị thú không gian chứa rất nhiều tảng đá lớn, sau đó đem chúng đem từng khối cứng rắn đá xanh lũy thế thành vững chắc nền, dựa vào ruộng dốc cao thấp chập trùng, hình thành xen vào nhau bình đài. Làm cái thứ nhất thô như cái bát hát tiết trúc trụ chính thật sâu khảm vào nền đá, bị đơn giản lại tinh diệu trúc chuẩn báo vững vàng kẹt lại lúc, Lý Thanh Vân biết rõ, mơ ước khung xương dựng lên. Cái kia chuẩn báo kết cấu là hắn suy nghĩ vô số cái ban đêm thành quả, lợi dụng hát tiết trúc bản thân độ cứng, tại hai đầu điêu khắc ra kín kẽ lồi lõm, dựa vào ướt xuống nhựa cây trúc đinh ra cố, nó phức tạp tinh vi, viễn siêu phàm nhân tợ một tưởng tượng. Bức tường là nan trúc tường đất tinh mịn nan tre trong tay hắn tung bay, vậy thành một tấm trường kiên mềm dai lưới. Lại cùng với lấy từ khe núi lất xét, cắt mịn, trộn lẫn vào đập nát trúc sợi ra tăng tính bền dẻo, thậm chí xa xỉ vung vào một điểm linh thạch bột phấn, chỉ vì dẫn động một tia ít ỏi linh khí. Từng tầng bôi lên, từng lần một ép chặt, cuối cùng xoát lên trộn lẫn trắng loáng vỏ sò bức tường màu trắng cho. Làm bóng loáng nhắn nhủi tường trắng dưới ánh mặt trời dựng lên, cùng xanh đậm trúc lương trụ hình thành so sánh rõ ràng lúc, một loại nhã trí ý vị đã lặng yên tỏa khắp. Nóc nhà mảnh ngói nhất là trắng lệ. Hắn bổ ra vô số cây hát tiết trúc, lấy trong đó cung hướng phía dưới nửa vòng tròn ống, một mảnh đè ép một mảnh, như là màu xanh đen bảy rồng, thuần thiết kế tỉ mỉ rừng núi cùng cứng rắn đỉnh núi ưu mỹ đường cong trải rộng ra. Nước mưa rơi xuống, liền dọc theo cái này thiên nhiên khe danh vui sướng chảy xuôi. Nóc nhà chỗ, hắn dùng điêu khắc đơn giản vân vân ống trúc thu một bên, mái cong gảy nhẹ, mang theo vài phần linh động. Lâm viên là Lý Thanh Vân chuốt xuống nhiều tâm huyết nhất cùng tình ý bộ phận. Hòn non bộ chính là đỉnh viện linh hồn. Hắn tìm tới hình thái khác nhau núi đá, càng đem mấy cái chém trúc lúc đặc biệt lưu lại, gốc rễ từng cục như bướm rồng cực lớn hát tiết trúc căn khảm vào trong đó. Nước suối bị hắn lấy đả thông quan tiết thật dài ống hát tiết trúc, từ thượng du sơn tuyển chỗ xảo diệu dẫn tới. Trong veo dòng nước từ hòn non bộ chỗ cao nhất một cái ẩn nấp miệng ống trúc quần cuộn tuôn ra, hình thành một đạo nhỏ bé ngân liên, len ken rơi vào phía dưới bốn lượn khe nước. Đáy suối phủ lên từ đáy cốc trong khe nước tinh thiêu tế tuyển màu đen đá cuội, hai bên điểm xuyết lấy mấy khối chất chứa yêu ớt thủy linh khí linh thạch cùng thích đậm ướt phong lan, sương mù. Khe nước phần cuối chuyển vào một phương ao nhỏ, thành ao từ bóng loáng trứng đen đá xây thành, đáy ao phủ lên cát mịn. Lý Thanh Vân mấy ngày trước đây đặc biệt xuống núi, dùng vài quặng ngẫu nhiên hái đến linh thảo, dưới núi thôn dân cái kia đổi về mấy đôi màu sắc sặc sỡ, vậy dưới ánh mặt trời chiết xạ bảy màu vầng sáng nghe quang lý. Giờ phút này, cái này mấy đôi linh động tinh linh ngay tại ao nước trong suốt bên trong khoan thai bấy đôi, vì cái này tĩnh mịch đỉnh viện tăng thêm vô hạn sinh cơ. Bên cạnh ao, thật dây hát tiết trúc tấm lát thành thân thủy bình đài dọc theo đi, có thể ngồi có thể nhìn. Thực vật là không tiếng động hòa sĩ, vì lẽ đó hắn tại hòn non bộ bên cạnh rời cắm một gốc phía sau núi trên vách đá mai giả, thân cảnh khí phách, dù chưa đến thời kỳ nở hoa, lại tự có một luồng ngâm nên. Bên bờ hồ mấy bụi đặc biệt tìm thấy bích ngọc trúc so hát tiết trúc tinh tế xinh đẹp nho nhã, xanh biết lá trúc cùng ao nước tôn nhau lên quyến rũ. Góc tường khe đá ở giữa, lông tơ còn như màu xanh lá tia thảm trải rộng ra, phức tạp lấy mấy bụi chuối tây, rộng lớn phiến lá tiếp nhận mưa móc, tí tách có âm thanh. Cửa sổ mở rộng chỗ, xa xa mây mù, chỗ gần biển trúc đều thành mượn vào trong vườn thiên nhiên bức tranh. Hắn đem vương này tiểu viện mệnh danh là trúc vật huyền. Cửa vào là một cái ngắn gọn cửa tròn, trên đầu cửa treo hắn dùng một khối 1000 năm âm trầm một phế liệu tự tay điêu khắc tấm biển, trúc vật huyền ba chữ tươi mát tú mỹ phiêu dật. Nhập môn một đạo tinh xảo trúc tường xây làm bình phong ở cổng, lấy nan tre nhỏ bện ra núi xa gần nước mông lung ý cảnh, vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, chủ đình viện rộng mở trong sáng. Phòng khách chính tính trúc đường nhất là cao rộng. Dưới đất là cực lớn hắc tiết trúc tấm rèn luyện ghép lại mà thành, sáng đến có thể soi gương, đặt lên ôn nhuận kiên cố. Tráng kiện xà nhà trụ hiện lộ lấy thiên nhiên hoa văn cùng màu vàng đen sông, nói tài liệu bản nguyên. Đối diện đình viện một mặt là cơ hồ rơi xuống đất trúc cách cửa hàng rào, dán lên trắng thuần cứng cỏi giao tiêu xa. Giờ phút này cánh cửa mở rộng, phòng cung đình viện, hòn non bộ, nước chảy, cá bơi, cây xanh không có chút nào ngăn trở hòa làm một thể, gió nhẹ xuyên phòng mà qua, mang theo lá trúc mùi thơm ngát cùng nước suối ý lạnh. Trong sảnh bày biện vô cùng giản, trúc chế bàn con, bồ đoàn, khung bắc cổ, mắc lên tùy ý để đó mấy khối kỳ thạch, mấy quyển sách, treo trên tường một bức thủy mặc trúc đá đồ, là Lý Thanh Vân khi nhàn hạ tự tiêu khiển chỗ làm, hết thảy đều lộ ra tự nhiên cùng yên tĩnh. Cùng phòng khách chính tương liên chính là phòng luyện công kiêm tĩnh thất thủ chuyết trai. Một mặt tường là đỉnh thiên lập địa trúc thư khung, mặt khác cửa sổ lớn đối diện một mảnh nhỏ đặc biệt giữ lại bích ngọc rừng trúc. Dưới cửa rộng lớn trúc chế trên thư án, bút mực giấy nghiên cùng một cái cổ phát thanh đồng lư hương nhỏ lặng lặng bày ra. Nơi này là Lý Thanh Vân thường ngày tu luyện, đọc sách, tính tư chỗ, bởi vì trúc đã chế biến thiên nhiên linh tính cùng lâm viên tụ khí hiệu quả, linh khí tựa hồ so nơi khác càng ôn nhuận dễ cảm giác. Dọc theo một bên tinh xảo lầu trúc bậc thang leo lên hai tầng, là phòng ngủ Tê Vân cư. Dương trúc, tủ trúc, trúc đài, đơn giản thoải mái dễ chịu. Mà nhất làm người tâm thần thanh thản, là cái kia dọc theo đi đài ngắm trăng. Rộng lớn sân thượng từ kiên cố hắc tiết trúc giàn khung chèo chống, mặt bàn là thật dày trúc tấm. Dựa vào lan can trông về phía xa, đại trúc phong biển mây tại dưới chân cuộn cuộn, xa xa dãy núi chập trùng như lông mày, chỗ gần rừng hắc tiết trúc trong gió nhấc lên từng trận xanh lá đảo. Ban ngày nhìn mây, ban đêm ôm ngôi sao, nơi này là Lý Thanh Vân cùng tiên điệu tiếp xúc tuyệt hảo chỗ. Trên đài chỉ thiết lập một bàn trúc, mấy cái bồ đoàn, lại không vô dụng vật. Hành lang khúc chiết liên tiếp lấy các nơi. Cột trụ hành lang ở giữa sắp đặt mỹ nhân tháo, trúc chế lan can cùng ngồi ghế dài một thể thành hình, cung cấp người nghỉ ngơi. Mái hiên treo trúc chế chung gió, gió núi lướt qua, phát ra réo rắc không linh len ken âm thanh, cùng hòn non bộ nước chảy, rừng trúc tiếng sóng sen lẫn thành tự nhiên chương nhạc. Ánh mắt chiếu tới chỗ, khắc bức trướng, hàng tre trúc đèn lồng, dễ trúc chạm khắc thành tiểu hoa mấy. Đều thể hiện lấy trúc chủ đề, nhưng lại tự nhiên mà thành, không có chút nào đắp lên cảm giác. Lý Thanh Vân đứng tại đài ngắm trăng bên trên, nhìn lấy mình 3 năm tâm huyết ngưng tụ mà thành trúc vật luyện. Tường trắng trúc xanh, hắc thạch nước trong, màu xanh biết rạng rỡ, hết thảy đều hài hòa sinh trưởng tại đây mảnh trên vách núi. Nước suối len keng, chuông gió nhẹ băng lên, trúc cái bóng bà xa, cẩm lần quan hai. Trong không khí tràn ngập lá trúc mùi thơm ngát, bùn đất mùi thơm ngát, cùng với một tia nhàn nhạt thảo dược hơi đắng. Đầu ngón tay phất qua bóng loáng lạnh buốt trúc cột, xúc cảm ôn nhuận như ngọc. Càng kỳ diệu hơn chính là, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong đình viện lưu chuyển lên một luồng ôn nhuận bình thản thổ, mục, thủy linh khí. So đại trúc phong địa phương khác lại càng dễ bị thổ nạp hấp thu, giống như cái này trúc vườn hoa bản thân liền là một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Đúng lúc này, một cái thân ảnh mập mạp im hơi lặng tiếng xuất hiện tại cửa trong trước. Sư phụ. Lý Thanh Vân trong lòng giật mình, vội vàng từ đài ngắm trăng phi thân mà xuống, bước nhanh lên đến sân vườn bên trong, đối với đứng chắc tay, đang lặng lặng đánh giá tòa này mới lạ biệt viện điển bất dịch không mình hành lễ. Trong lòng của hắn thấp thỏm, không biết sư phụ đối với cái này chờ kỳ kỳ dâm xảo biết làm gì đánh giá. Điển bất dịch cũng không lập tức nói chuyện. Hắn ánh mắt thâm thúy chậm rãi quét qua tường trắng xanh trụ, lướt qua hòn non bộ nước chảy, dừng ở mấy cái kia đôi khoan thai vẫy đuôi nghe quang lý bên trên, lại thuận uốn lượn hành lang, nhìn về phía cái kia chỗ cao đài ngắm trăng. Hắn nhìn thấy tinh vi trúc chuẩn bão, nhìn thấy nan trúc tường đất cứng cỏi, nhìn thấy dẫn nước ống trúc xào rượu, càng cảm nhận được trong đình viện cái kia cổ tự nhiên lưu chuyển ôn hòa linh khí. Thời gian giống như ngưng kết, chỉ có nước suối len keng, chung gió nhẹ vang lên. Rất lâu, Điền Bất Dịch mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, rơi vào cùng kính cúi đầu Lý Thanh Vân trên thân. Trên mặt của hắn vẫn như cũ không có gì biểu tình, nhưng cặp kia không hề bận tâm trong mắt lại lướt qua một tia cực kỳ nhỏ, khó mà phát giác gợn sóng, giống như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một viên cực nhỏ cục đá. Hắn không hề nói gì, chỉ là giơ tay lên, nhẹ nhàng phất qua bên cạnh một cái xem như cột trụ hành lang hắc tiết trúc. Cái kia cây trúc bị Lý Thanh Vân rèn luyện được bóng loáng vô cùng, tại trời chiều ánh chiều tà phía dưới, xanh đậm gần mực ra xuống lộ ra bên trong ôn nhuận màu vàng đen sông, tiết trúc chỗ cái kia thiên nhiên huyền ảo đường vân, ẩn ẩn lưu chuyển lên một tia ánh sáng nhạt. Điền Bất Dịch ngón tay tại cái kia thiên nhiên linh văn bên trên dừng lại chỉ chốc lát, cuối cùng mở miệng. Âm thanh bình thản không gợn sóng, lại giống như mang theo một tia không dễ dàng phát giác cấm áp, cái này cây trúc, chém vào cũng không loan, lần sau đem ta thủ tĩnh đường cũng cải tạo một chút, ghi nhớ, muốn ấn ngươi tiêu chuẩn này tới. Nói xong, hắn không nhìn nữa Lý Thanh Vân, xoay người, áo xanh khẽ nhúc đích, thân ảnh đã như mây trôi phiêu nhiên mà đi, biến mất tại cửa tròn bên ngoài, chỉ để lại nhàn nhạt tùng hương cùng một câu dư âm, cùng với trong đình viện vẫn có chút sững sờ Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân ngồi dậy, nhìn qua sư phụ biến mất phương hướng, lại quay đầu nhìn xem chính mình một tay một chân, một chút một đá dựng lên trúc vật luyện trời chiều ánh vàng vẩy vào trúc ngói tường trắng bên trên, một mảnh ấm áp yên tĩnh. Trong lòng của hắn khối kia treo lấy tảng đá cuối cùng rơi xuống đất, khóe miệng nhịn không được hướng lên cong lên một cái thoải mái độ cong. Tại đây cái tôn trọng nội đạo, tu tiên thế giới, Lý Thanh Vân lại chuyên môn tốn thời gian xây dựng dạng này một cái tiểu viện, Điền Bất Dịch không có cổ hủ phê bình hắn, chính là cực lớn khen ngợi. 3 năm này hát tiết trúc, cuối cùng không có uổng phí chém. Cái này trúc vật luyện chính là hắn Lý Thanh Vân tại bên trên đại trúc phòng, đâm xuống đạo thứ nhất căn. Nước suối vẫn như cũ len keng, chung gió tại gió đêm bên trong ngâm khẽ, phản phất tại trúc mừng phương này nhỏ nhỏ thiên địa sinh ra. Chương 11, gặp lại Lâm Kinh Vũ người đăng, ý nộ hạ từ khi Lý Thanh Vân trúc vật luyện xây dựng sau khi hoàn thành, các sư minh cũng thường xuyên đến hắn nơi này chơi bữa, trong đó thích nhất tới đây là thuộc Điền Linh Nhi. Khóc hô hào cầu Tô Như, muốn phải vào ở trúc vật luyện thế nhưng Tô Như làm sao có thể đồng ý, không nói trước hai người đều đã 16 tuổi, cô nam quả nữ, căn bản không tưởng nổi. Lại tăng thêm sư phụ nói, muốn em hắn thủ tĩnh đường cũng cải tạo một chút, Lý Thanh Vân không thể không triệu tập các sư huynh cùng tiến lên phía sau núi chém cây trúc, hoàn thành sư phụ Điền Bất Dịch phân phó. Điền Bất Dịch nhìn xem Lâm Viên Phong cách thủ tĩnh đường có chút hài lòng, sư nương Tô Như cũng là cười gật đầu nói Lý Thanh Vân ý nghĩ đặc biệt. Vui vẻ nhất không ai qua được Điền Linh Nhi, ở phòng ở mới, cũng không nhao nhao, cũng không náo, trông thấy Lý Thanh Vân chính là dừng lại ganh đua so sánh. Cuối cùng mấy vị sư huynh mặc kệ, phòng ốc của các ngươi đều cải tạo, chúng ta còn ở nhà tranh, cùng dân nhà vậy. Dứt khoát Lý Thanh Vân liền tự mình vẽ tay một tấm bản vẽ, nhường mọi người hào hào chế tạo phòng ốc của mình. Cũng may đại trúc phong nhất mạch nhân khẩu mỏng manh, nếu là giống cái khác mấy lớn đỉnh núi một dạng lời nói, đừng nói Lý Thanh Vân trúc vận huyện ai cũng đừng nghĩ loạn xây phòng ở thời gian vừa qua, lại qua nửa năm, mắt thấy Thanh Vân môn 10 năm một lần thất mạch hội võ ngày tới gần. Tất cả mọi người đang liều mạng tu luyện, Điền Bất Dịch cùng Tô Như thậm chí tự thân lên trận, chỉ đạo, đốc thúc các đệ tử. Đương nhiên, Lý Thanh Vân cũng không tại đây cái trong hàng ngũ. Bởi vì hắn tu luyện quá nhanh, Điền Bất Dịch nói với hắn nhiều nhất lời nói, không phải là ngươi lại đến cảnh giới gì, mà là, lão thất à, ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện đột phá, nhất định muốn đánh tốt cơ sở, nhiều lắng đọng lắng đọng. Ngày hôm nay, Lý Thanh Vân ngay tại chính mình trúc vận luyện bên trong tu luyện, Tam Nhãn Linh Hầu cũng sớm đã bị hắn thả ra, ở một bên trong nhà hộ viện. Hắn còn là dựa theo bên trong nguyên tắc, gọi nó tiểu hôi không có cách, ai bảo nó một thân lông xám đây. Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một tràng tiếng xé gió. Hai đạo ánh sáng trắng từ phía tây chạy nhanh đến, tiểu hôi lập tức cảnh giác lên, nhảy đến Lý Thanh Vân trên vai, chít chít kêu. Lý Thanh Vân nhìn xem cái kia hai đạo ánh sáng trắng rơi vào thủ tĩnh đường chủ điện phía trước, đoán được hẳn là Lâm Kinh Vũ bọn hắn đến, vội vàng hướng thủ tĩnh đường bên kia đi tới. Một cái nam tử áo trắng cùng một cái so hắn thấp nửa cái đầu thiếu niên xuất hiện tại thủ tĩnh đường chủ điện trước. Trương Tiểu Phàm trông thấy ánh sáng trắng, dẫn đầu đi tới. Nhìn xem cái kia khuôn mặt quen thuộc thiếu niên, Trương Tiểu Phàm ngẩn ngơ. Kinh Vũ, là ngươi sao? Trương Tiểu Phàm gọi một tiếng, âm thanh đều có chút khàn giọng. Thiếu niên kia thân thể chấn động, xoay người lại, hai mắt trợn lên, nhìn xem đối diện thiếu niên, miệng run rẩy. Tiểu Phàm, ừm, là ta, đã lâu không gặp, Kinh Vũ, ta rất nhớ ngươi a. Trương Tiểu Phàm nói trong lòng tưởng niệm. Ta cũng nhớ ngươi a, Tiểu Phàm, Thanh Vân đâu? Lâm Kinh Vũ hỏi. Ta ở đây. Khoan thai tới chậm, Lý Thanh Vân nghe thấy Lâm Kinh Vũ đang hỏi hắn, nói tiếp. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Thủ tĩnh đường. Long thủ phong thương Tùng chân nhân tọa hạ đệ tử Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, bái kiến Điển sư thúc, Tô sư thúc. Điển Bất Dịch cùng Tô Như ngồi ở trên vị, đệ tử còn lại ở một bên đứng làm một hàng. Trong phòng khách Lâm Kinh Vũ cùng Tề Hạo hướng Điển Bất Dịch vợ chồng hành lễ. Không biết sư phụ của ngươi để các ngươi đến, cần làm chuyện gì a? Điển Bất Dịch trông thấy Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ, trong lòng còn được. Dựa theo bên trong nguyên tắc, lúc này Điển Bất Dịch hẳn là trong lòng được kém, rốt cuộc trông thấy Thương Tùng đệ tử Đô Thiên Phú dị bẩm, mà đệ tử của mình từng cái cũng không được ý. Loại sự tình này dù ai trên thân, ai trong lòng có thể tốt. Thế nhưng hiện tại không giống, hắn cái thứ 7 đồ đệ Lý Thanh Vân, lập tức đột phá Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ 6, đạt tới tầng thứ 7, đây là hắn cố ý áp chế duyên cớ, không phải vậy đã sớm tầng thứ 8. Mà lại hắn cái này đệ tử mới tu luyện 3 năm, mà ngươi cái kia Tề Hạo, đều tu luyện mấy chục năm đi. Hiện tại cũng mới tầng thứ 8, vừa nghĩ như thế, Điền Bất Dịch lập tức tâm tình thật tốt. Tề Hạo chắp tay nói, bẩm sư thúc, gia sư nhận trưởng môn chân nhân nhờ bà, bắt đầu quản lý 2 năm sau thất mạch hội võ rất nhiều công việc, bởi vì có một chút cải biến, cho nên mệnh lệnh chúng ta đến đây báo cho. Ừm, nói tiếp. Điền Bất Dịch đoán được Thương Tùng phái hai người này đến, khả năng liền có thị uy, nhưng hắn không thèm quan tâm. Đúng, sư thúc. Năm trước thất mạch hội võ là 32 người rút thăm quyết đấu, hiện tại gia sư đem nhân số đổi thành 64 người rút thăm quyết đấu. Ừm, chuyện gì xảy ra? Điền Bất Dịch nhíu mày, dạng này cải biến đối với hắn Đại Trúc Phong đến nói nhìn như có lợi, thực ra là đối nhân tài nhiều Long Thủ Phong cùng Thông Thiên Phong có lợi nhất. Gia sư coi là thất mạch hội võ bản ý ở chỗ phát hiện tất cả mạch đệ tử bên trong có tiềm lực có thể tạo vật liệu, lại tiến hành bồi dưỡng. Mà Thanh Vân môn cho đến ngày nay đệ tử nhân số đã đạt đến 3000 người, trong đó không thiếu thiên phú xuất chúng hạng người, nếu chỉ ra 4 người là thật quá ít, vì lẽ đó gia sư đề nghị 7 mạch đều ra 9 người, trưởng môn nhân tính nhiều nhất, lại nhiều ra 1 người. Dạng này tạo thành 64 người, rút thăm quyết đấu, quyết ra bên thắng. Điền Bất Dịch cùng Tô Như nhìn nhau, biết rõ cái này lại chúc phong bất lợi, bất quá cũng không biện pháp. Còn tốt có Lý Thanh Vân tại, chí ít có thể tranh cái trước 3. Như vậy rất tốt. Ta không có ý kiến. Điền Bất Dịch đường. Tề Hạo lộ ra dáng tươi cười, sau đó lại nói, dạng này tốt nhất, mặt khác Điền sư thúc cũng biết, ta vị sư đệ này cùng ngài dưới trướng hai vị đệ tử là quen biết cũ, mong rằng ngài có thể để cho bọn hắn tự ôn chuyện. Ừm, chuẩn. Điền Bất Dịch vung tay lên, nói. Lâm Kinh Vũ đã sớm vội vã không nhịn nổi, nghe thấy lời này, vội vàng quay đầu hướng Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm đi tới. Chúng ta đi bên ngoài ôn chuyện đi, Kinh Vũ. Lý Thanh Vân đề nghị. Tốt, không có vấn đề. Ba người nếu là ở đây chuyện nhà, xác thực không thích hợp. Sư tỷ. Ngươi tại đây cũng không tán gẫu, không bằng cùng chúng ta cùng đi chứ, ta giới thiệu cho ngươi một cái chúng ta tuổi thơ đồng bạn nhận thức một chút. Lý Thanh Vân lại nói với Điền Linh Nhi. Lý Thanh Vân tự nhiên sẽ không đem Điền Linh Nhi lưu tại nơi này, rốt cuộc trong nguyên tắc, Điền Linh Nhi chính là ở đây đối Tề Hạo có ấn tượng tốt. Lại tăng thêm Trương Tiểu Phàm ưa thích Điền Linh Nhi, hắn tình nguyện Trương Tiểu Phàm cùng với Điền Linh Nhi, cũng sẽ không để Tề Hạo cái này lớn nàng mấy chục tuổi người đạt được. A. Điền Linh Nhi nghe thấy Lý Thanh Vân gọi nàng, không biết như thế nào cho phải, nhìn về phía Điền Bất Dịch. Đi thôi. Điền Bất Dịch không biết Lý Thanh Vân muốn làm gì, nhưng hắn biết rõ đây là hắn yêu dấu đệ tử, liền đồng ý đường. Ừm, tốt. Điền Linh Nhi thấy phụ thân đồng ý, liền hồi đáp, sau đó chuẩn bị đi theo ra. Vị cô nương này ai cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Điền Linh Nhi sư muội. Không ngờ, Tề Hạo đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi biết ta?" Điền Linh Nhi nhướng mày lên, hỏi. Tề Hạo mắt thấy đáp lời, đi lên chính là dừng lại khen, thổi phồng đến mức là Điền Linh Nhi một hồi mặt đỏ. Lý Thanh Vân thấy thế, vội vàng ngắt lời nói, "Ai ai ai, kia cái gì, Tề sư minh, không nhìn thấy chúng ta muốn đi nhà?" Một điểm lễ phép đều không có. Hả? Ngươi là ai? Tề Hạo thấy mình bị đánh gãy, hết sức tức giận. Hắn xem như Thông Thiên Phong thủ tịch đại đệ tử, Thái Cực Huyền Thanh Đạo đã sửa luyện tới tầng thứ 8, kia là hiếm có thiên tiêu, nơi nào có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Có quan hệ gì tới ngươi a? Lý Thanh Vân nói xong, liền lôi kéo Điển Linh Nhi quần áo, muốn đi ra ngoài. Thanh Vân, không thể vô lễ, đây là sư minh của ngươi. Tô Như vội vàng giáo dục đường. Sư minh, cảm giác thực lực chẳng ra sao cả a. Muốn không luận bàn một chút, không phải vậy như thế nào xứng đáng sư minh? Lý Thanh Vân giả vờ như một bộ khinh thường dáng vẻ. Sư đệ đã nói như vậy, cái kia sư minh liền từ chối thì bất kính, cũng tốt gọi sư đệ rõ ràng cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tề Hạo hiển nhiên là bị tức muốn chết, nhưng lại nghĩ duy trì chính mình thành cao nhân vật thiết lập, liền làm ra một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Thanh Vân, không được vô lễ, ngươi Tề Hạo sư minh tu hành mấy chục năm, há lại là ngươi cái kia 2-3 năm tu vi có thể so sánh. Điền Bất Dịch biết rõ hai người tu vi chênh lệch lớn, vội vàng ngăn cả nói: "Không có việc gì, sư phụ, nhường đệ tử giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân." Lý Thanh Vân một mặt ý cười nói với Điền Bất Dịch: "Ai, tùy ngươi vậy." Điền Bất Dịch thấy ngăn cản không là cái gì, chỉ có thể mở miệng đồng ý đường. Đương nhiên hắn cũng có cái ý nghĩ khác, chính là Lý Thanh Vân tu luyện những năm này quá thuận lợi, nhận điểm đả kích cũng là chuyện tốt. Một bên Tề Hạo nghe thấy Lý Thanh Vân muốn giáo huấn chính mình, càng đem chính mình nói nhân ngoại hữu nhân dùng đến trên người mình. Cái kia tức giận à, quả là tức giận đến bạo tạc, thế nhưng hắn còn là nhịn xuống, nghĩ đến một lúc muốn thật tốt thu thập Lý Thanh Vân, tại Điền Linh Nhi trước mặt biểu hiện một chút. Hai người cũng không rông dài, rất mau tới đến diễn võ trường, mà Đại Trúc Phong những người khác cũng đứng ở một bên, muốn nhìn một chút cái này hai đại thiên tiêu quyết đấu. Chương 12, kiếm phách kinh lệnh người đăng, ý nộ hạ Đại Trúc Phong trước thủ tĩnh đường. Hắc tiết trúc vang xào xạc, nhỏ vụn ánh nắng xuyên qua lá trúc khe hở, tại thanh trên đất đá tung xuống điểm điểm kim ban. Gió vốn là ấm, bọc lấy lá trúc thanh khí, có thể giờ phút này trung ương diễn võ trường, không khí lại lạnh như hầm băng. Tề Hạo một thân áo dài xanh nhạt, không nhiễm trần thế, khóe miệng ngậm lấy quen coi ôn hòa ý cười, tầm mắt rơi vào đối diện trên thân Lý Thanh Vân, đáy mắt lướt qua một tia hầu như không thể xét xem thường, như là nhìn trẻ con múa may kiếm vũ. Mà Lâm Kinh Vũ dáng người thẳng tắp như ra khỏi vỏ kiếm sắc, tầm mắt trầm tĩnh, chỉ ở quét qua Lý Thanh Vân lúc, sắc nhọn lông mày cao hầu như không thể xét động đất một chút, Thanh Vân khí tức tựa hồ có chút không giống, trầm ngưng nội liễm, ẩn ẩn lộ ra một luồng khó nói lên lời sắc bén. Lý sư đệ Tề Hạo âm thanh trong sáng, mang theo một tia huynh trưởng phong dòng, đồng môn luận bàn, chạm đến là thôi. Ngươi tức có này nha hứng, vi huynh liền cùng ngươi xác minh mấy chiêu. Lời nói nhẹ nhõm, giống như đáp ứng chính là chàng phong nhã trò chơi. Nói xong liền tế ra tiên kiếm, nói, kiếm tên, Hàn Băng. Lý Thanh Vân nhìn xem đối diện cực kỳ chứa Tề Hạo, thiết khinh thường cắt một tiếng. Kỳ thực Lý Thanh Vân bản thân tính cách không phải như vậy, hắn là một cái cực kỳ tôn sư trọng đạo người, thế nhưng vì đánh vỡ Tề Hạo cái kia thành cao trang bức bộ dáng, hắn nhất định phải tức chết Tề Hạo, để hắn tại Điển Linh Nhi trong lòng hình tượng tổn hao nhiều. Không có cách nào à, đều là vì Linh Nhi sư tỷ cùng Trương Tiểu Phàm hạnh phúc á. Tề Hạo thấy nó khinh thường dáng vẻ, lửa giận trong lòng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Hắn đời này bị tức, khả năng đều không có cả ngày hôm nay bị tức nhiều. Cổ tay hắn tùy ý run lên, trong lòng bàn tay trôi này toàn thân nóng ánh, hàn khí phân tán hàn băng kiếm hướng về phía trước hời hợt một đưa. Một đạo cô độc như thực chất trắng hiếu kiếm khí không tiếng động xé trời, đâm thẳng Lý Thanh Vân trước mặt. Kiếm khí lướt qua, không trung hơi nước nháy mắt đông kết thành vô số nhỏ vụ băng tinh, rơi la chã, thấu xương lạnh lẽo nháy mắt tràn ngập ra, liền nơi xa quan chiến Trương Tiểu Phàm đều run lên vì lạnh. Lý Thanh Vân chỗ sâu trong con người, một điểm sắc nhọn mũi nhọn đống nhiên sáng lên. Hắn cũng không tránh lui, trong tay trấn linh nguyên phát ra một tiếng trầm thấp mà phấn khởi bù bù. Thân kiếm khẽ run, một luồng khó nói lên lời, nguồn gốc từ bản năng sắc bén cảm giác nháy mắt chạy khắp Lý Thanh Vân toàn thân. Hắn rõ ràng nhận biết đến cái kia đạo trắng hiếu kiếm khí quy tích, tốc độ, thậm chí nó hạch tâm hàn khí lưu chuyển điểm yếu. Đây cũng không phải là hắn nhìn ra, mà là tiên tiên kiếm thể bản cho, đối kiếm bản thân bản nguyên nhất nhìn rõ. Bang trấn linh nguyên vô cùng tinh chuẩn nghiêng nghiêng điểm tại trắng hiếu kiếm khí cánh bảy tốc chỗ. Không có đối cứng nó tràn trề cự lực, mà là như là đầu bếp dốc thịt trâu, địa tại nó lưu chuyển mạch lạc yếu ớt nhất một cái tiết điểm bên trên. Chói hai sắt thép va chạm âm thanh bên trong, cái kia đạo nhìn như thế không thể đỡ hàn băng kiếm khí lại như là đánh lên đá ngầm bọt nước, phát ra một tiếng thống khổ hí lên, ầm ầm nổ tung thành đầy trời bụi băng. Lý Thanh Vân thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái, dưới chân đá xanh nứt ra mấy đạo đường vân nhỏ, tay cầm kiếm vững như bàn thạch. A! Tề Hạo trên mặt thong dong lần thứ nhất bị đánh vỡ, trong mắt lóe lên một tia chân chính kinh ngạc. Hắn cái này tiện tay một kiếm, dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng tuyệt không phải tầng thứ 6 tu vi có thể như vậy hời hợt hóa giải. Kinh ngạc nháy mắt hóa thành một tia bị mạo phạm giận tái đi, Tề Hạo ánh mắt lạnh lùng, thân pháp thi triển ra, chạy xiết mây tản ra, nháy mắt lấn đến gần. Hàn băng kiếm trong tay hắn huyễn hóa ra đầy trời trắng hiếu băng kiếm, như là cuốn lên một trận mùa đông gió bão, ngọc thanh cảnh giới tầng thứ 8 tu vi toàn lực thúc dục sao mở ngọc vỡ kiếm quyết. Kiếm khí tung hành, suy suy rung động, mỗi một đạo đều mang đông kết cốt tủy lạnh lẽo, diễn võ trường mặt đất cấp tốc bao trùm lên thật dày sương trắng, không khí nhiệt độ chợt giảm xuống, hô hấp đều mang ra khí trắng. Lý Thanh Vân thân ảnh nháy mắt bị mảnh này chí mạng bóng kiếm luồng không khí lạnh bao phủ. Nhưng mà, ở trong mắt người ngoài chật vật đỡ trái hở phải phía dưới, Lý Thanh Vân trong lòng lại là một mảnh kỳ dị trong suốt cùng phấn khởi. Tiên tiên kiếm thể ban cho khủng bố lực cảm giác toàn lực vận chuyển. Tề Hạo cái kia nhanh chóng như điện, tinh diệu phiền phức kiếm chiêu quy tích, tại hắn trong mắt giống như bị thả chậm mấy lần, mỗi một kiếm đâm ra góc độ, chân nguyên lưu chuyển tiết điểm, thậm chí kiếm chiêu chuyển đổi ở giữa cái kia nhỏ không thể thấy trong chốc lát khe hở, đều rõ ràng rành mạch. Hắn như cùng ở tại bên trong sóng to gió lớn điều khiển thuyền con, trấn linh nguyên trong tay hắn hóa thành một đạo linh động không bị trói buộc ánh sáng xanh. Mỗi một lần đón đỡ, mỗi một lần né tránh, đều tinh chuẩn cắt tại đối phương kiếm thế lưu chuyển tiết điểm hoặc lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh khe hở bên trên. Trấn linh nguyên cùng hàn băng kiếm mỗi một lần va chạm, đều cũng không phải là đối cứng, mà là phát ra một loại ngột ngạt, ngắn ngủi, giận người tiếng ma sát. Mỗi một lần tiếp xúc, Lý Thanh Vân đều có thể rõ ràng nhận biết đến hàn băng kiếm nội bộ cái kia tràn trề hàn băng chân nguyên mỗi một lần trào lên cùng rung động. Đinh, suy, ken. Tiếng gõ sát chói tai dày đặc như mưa, Lý Thanh Vân áo bào bị kiếm khí bén nhọn ảnh hưởng còn lại sẽ rách ra mấy đạo lỗ hổng, tóc mai nhiễm lên sương trắng, nhìn như cực kỳ nguy hiểm, nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng, như là rèn luyện bên trong tuyệt thế kiếm vôi, sắc bén dần dần lộ. Trong tay Chấn Linh Nguyên tại vô số lần cùng tiên kiếm va chạm cùng tiên thiên kiếm thể khí tức thấm vào phía dưới, thân kiếm chỗ sâu lại ẩn ẩn lộ ra một tầng cực kỳ nội liễm, nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh màu vàng sầm sông, giống như ngủ say cổ kiếm đang thức tỉnh. Đủ. Tế Hạo cuối cùng triệt để mất kiên trì, quát lạnh một tiếng như là hàn băng nổ tung. Bị một cái tầng thứ 6 tiểu bối như vậy trêu đùa hắn cảm thấy trước nay chưa từng có nhục nhã. Toàn thân khí thế ầm ầm một phát, kinh khủng luồng không khí lạnh càn quét bốn phương, mặt đất tầng băng tăng dày vài tấc. Hai tay của hắn cầm kiếm, giơ lên đỉnh đầu, hàn băng kiếm tia sáng tăng vọt, mũi kiếm ngưng tụ hàn khí điên cuồng áp xúc, hóa thành một điểm u lam sâu xa, giống như liền tầm mắt đều có thể đồng kết băng hạch. Sương ngưng cửu châu. Tế Hạo nghiêm nghị gào to, tuấn lãng khuôn mặt bởi vì toàn lực thôi động chân nguyên mà hơi bặm mẹo, mang theo một tia dữ tợn. Điểm kia u lam băng hạch bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một đạo to lớn vô cùng, như là cực địa sông băng sụp đổ u lam kiếm cương, mang theo đông kết vạn vật tĩnh mịch ý chí, hướng phía Lý Thanh Vân vào đầu đánh xuống. Kiếm cương những nơi đi qua, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, không khí bị triệt để đông kết, vỡ nát. Đây là Tề Hạo nén giận một kích toàn lực, lại không nửa phần giữ lại. Hắn muốn dùng tuyệt đối lực lượng, đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng tính cả hắn chui này bị dị chấn linh nguyên triệt để băng phong nghiền nát. Ngay tại cái kia bị diệt tính u lam luồng khí lạnh gần thôn vệ Lý Thanh Vân mấy mắt, trong mắt của hắn kiềm chế đã lâu sắc bén cuối cùng triệt để bộc phát, như là phủ đuổi vạn năm thần kiếm một khi ra khỏi vỏ, phá từng tiếng càng gào to, như rồng gầm, như kiếm giết đạo, nháy mắt đâm rách đông kết không khí. Lý Thanh Vân trong cơ thể tích xúc đến đỉnh điểm tầng thứ 6 đỉnh phong thái cực huyền thanh đạo chân nguyên, cùng hắn tiên tiên kiếm thể cái kia yên lặng vạn cổ tiên tiên sắc bén chi khí, tại thời khắc này hoàn mỹ giao hòa, ầm ầm một phát, bù bù. Trong tay hắn chấn linh nguyên giống như cảm nhận được chủ nhân trong huyết mạch cái kia chí cao vô thượng kiếm đạo bản nguyên triệu hoán, phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch, dung khắp mây xanh khủng bố kiếm reo. Trên thân kiếm tầng kia nội liêm ánh sáng vàng sậm nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn, giống như có thể cắt ra hỗn độn hồng mông sáng lạn kim sắc kiếm khí. Kiếm khí kia cũng không phải là hậu thiên tu thành, mà là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, mang theo tiên tiên mà sinh, chặt đứt hết thể thuần túy sắc bén. Kiếm thể thần thông, thiên tiên phá pháp kiếm khí. Lý Thanh Vân một tay cầm kiếm, đón thế thì cuốn mà xuống u lam sông băng, ngang nhiên chọc lên. Động tác đơn giản trực tiếp, không có chút nào biến hóa, lại mang theo một luồng khai thiên tích địa quyết tuyệt ý chí. Xoẹt không có long trời lở đất bạo tạc nổ vang, chỉ có một tiếng như là xé vải chói hai bén nhọn xé rách âm thanh. Cái kia đạo sáng lạng kim sắc kiếm khí, như là nung đỏ lưỡi dao cắt vào ngưng kết mỡ bò, lại lấy không thể ngăn cản xu thế, mạnh mẽ đem cái kia ẩn chứa tầng thứ 8 khủng bố hàn băng chân nguyên dương ngưng cựu châu kiếm cương từ trong mổ thành hai. Cuồng bạo u lam luồng khí lạnh bị kim sắc kiếm khí ẩn chứa tiên thiên phá pháp lực lượng cưỡng ép xé rách, chôn bụi, xua tan, bẻ gãy nghiền nát. Gì đó? Tế Hạo trên mặt giữ tợn nháy mắt hóa thành cực hạn kinh hãi cùng mờ mịt, trong mắt đông nhiên co vào như cây kim. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để đông kết pháp bảo tầm thường hàn băng kiếm cương, lại bị một đạo kiếm khí chém ra. Cái này phá vỡ nhận biết một màn để hắn đầu óc trống rỗng, chân nguyên vận chuyển cũng vì đó ngưng trệ. Ngay tại kiếm cương bị phá, Tề Hạo tâm thần thất thủ cái này chớp mắt ở giữa, trong tay Lý Thanh Vân chấn linh nguyên kim sắc kiếm khí bỗng nhiên thu liễm, nhưng cái kia cổ tiên thiên kiếm thể vô thượng sắc bén lại ngưng ở mũi kiếm một điểm. Buông tay, Lý Thanh Vân quát như sấm mùa xuân, cổ tay rung lên, chấn linh nguyên hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt màu vàng đen ánh chớp, vô cùng tinh chuẩn điểm tại bởi vì kiếm cương bị phá mà chân nguyên kịch liệt chấn động, cánh cửa mở rộng hàn băng kiếm kiếm ngạc phía dưới. Đinh một tiếng thanh thúy du dương, như là ngọc khánh vỡ vụn thanh âm rung động vang vọng toàn trường. Tề Hạo chỉ cảm thấy một luồng khó mà kháng cự, nguồn gốc từ kiếm đạo bản nguyên khủng bố lực chấn động, thuận hàn băng kiếm nháy mắt xâm nhập hắn tay cầm kiếm cánh tay. Lực lượng kia cũng không phải là ma lực, mà là một loại cấp bậc cao hơn đối kiếm đạo tuyệt đối áp chế cùng tức đoạn. Năm ngón tay nháy mắt tê liệt, giống như cầm không phải là làm bạn chính mình nhiều năm tiên kiếm, mà là một khối bàn ủi nung đỏ. Không. Tề Hạo phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét, tràn ngập khó có thể tin cùng tuyệt vọng xấu hổ giận dữ. Nhưng mà, trễ. Trôi này ánh sáng lưu chuyển, hàn khí phân tán hàn băng tiên kiếm, như là bị vô hình bàn tay khổng lồ hung hăng đánh bay, xoay tròn lấy, gào thét, mang theo chủ nhân lưu lại kinh hãi cùng quất đủ, vạch ra một đạo thê lương đường vòng cung, bang lang một tiếng, đập ầm ầm ở phía xa đông kết trên mặt đất lát đá xanh. Thân kiếm tia sáng nháy mắt ảm đạm, hàn khí tán loạn, như là một đầu bị rút đi sống lưng băng xà. Thời gian, giống như bị cái kia âm thanh kiếm reo đính tại chỗ. Gió hơi thở, chút tính. Chỉ có cái kia đầy trời bị khủng bố kiếm khí chấn vỡ, ánh sáng trong suốt băng tinh mạnh vụn, như là tinh hà tuôn ra, tại ngưng kết dưới ánh mặt trời, im lặng, bay lả tả xuống tới, bao trùm toàn bộ diễn võ trường, bao trùm ngây người đám người, cũng bao trùm đứng thẳng bất động tại chỗ Tề Hạo. Điền Linh Nhi bịt miệng lại, con mắt trừng đến căng tròn, giống như lần thứ nhất nhận biết Lý Thanh Vân. Tống đại nhân miệng mở rộng, cái cằm cơ hồ muốn rơi xuống. Trương Tiểu Phàm dùng sức dụi dụi con mắt, hoài nghi mình nhìn thấy mới tượng. Lâm Kinh Vũ gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất trôi này ảm đạm hàn băng kiếm, cầm vỏ kiếm tay nổi gần xanh, trong mắt tràn ngập cực độ chấn kinh cùng một tia khó nói lên lời. Rung động. Hắn cảm nhận được rõ ràng, mới trong nháy mắt đó, từ trên thân Lý Thanh Vân bộc phát ra, làm hắn trong tay chạm lòng kiếm cũng vì đó run rẩy tiên tiên kiếm ý. Trong tràng, Tề Hạo đứng thẳng bất động, duy trì vung kiếm bổ xuống tư thế, tay phải lại giống thuyết. Hắn tấm kia tuấn lãng gương mặt, giờ phút này trắng bệch như giấy vàng, không có một tia huyết sắc. Phản vệ hàn băng chân nguyên ở trong người tán loạn, một tầng tinh mịn sương trắng cấp tốc bò đầy hắn áo dài xanh nhạt, lông mày, tóc mai. Nhưng hắn giờ phút này cảm nhận được lạnh lẽo, kém xa trong lòng cái kia bị đường chúng đánh rất bội kiếm, bị đệ tử cấp thấp nghiền ép ngút trời sỉ nhục mang đến một phần vạn băng lãnh thấu xương. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, một nửa là lạnh lẽo, một nửa là cực hạn xấu hổ giận dữ. Lý Thanh Vân chậm rãi thu kiếm, Trấn Linh Nguyên đưa về trong vỏ, phát ra một tiếng trầm thấp ngâm khẽ. Trên thân kiếm, tầng kia màu vàng sậm ánh sáng lộng lẫy đã lặng yên biến mất, giống như chưa hề xuất hiện. Hắn lồng ngực hơi chập trùng, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, mới cái kia dẫn động tiên thiên kiếm thể bản nguyên một kích, tiêu hao rất lớn. Nhưng dáng người của hắn vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, ánh mắt bình tĩnh không lay động, giống như chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn dương mắt, tầm mắt rơi vào toàn thân của băng, chật vật đứng thẳng bất động, sắc mặt trắng bệch như quỷ tề hạo trên thân, ánh mắt kia bình tĩnh đến như là độc sâu. Đã như a, Tề sư minh, nhân ngoại hữu nhân nha. Âm thanh không cao, lại rõ ràng xuyên thấu cái kia mảnh đông kết tiên tĩnh cùng đẩy trời bay là tạ băng tinh bụi sao, như là băng lánh cối sắt, hung hăng nện ở Tề Hạo trong lòng, cũng nện ở tại chỗ mỗi một cái bị chấn động đến tâm thần chập chờn người trong hai. Phúc. Tề Hạo một cái lao huyết phun ra, không phải là thụ thương nhà máu, mà là bị tức, sau đó Tề Hạo liền thẳng tắp ngã về phía sau, lâm vào hôn mê. Một bên Điền Bất Dịch tất nhiên là cười lại miệng, gọi bảo, nhanh, nhìn xem Tề sư địa chuyện gì xảy ra. Đều không có làm bị thương hắn, như thế nào chính mình nói máu. Lý Thanh Vân mục đích rất đơn giản, chính là muốn nhục nhã hắn, để hắn thua rất khó coi, mặt mũi mất hết. Như vậy, Điền Linh Nhi liền không nhất định có thể nhìn lên hắn. Tiểu Phàm a, ta là ngươi làm nhiều như vậy, ngươi làm như thế nào cảm ơn ta a? Lý Thanh Vân nói thầm trong lòng. Chương 13, tầng thứ 7 người đăng, ý nô hạ Lý Thanh Vân, Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ ba người đi qua ngắn ngủi gặp nhau về sau, liền lần nữa rời ra, ba người ước định tại Thất Mạch hội võ thời điểm lại gặp nhau. Đi qua lần này Lý Thanh Vân cùng Tề Hạo so tài, thật sâu đả kích đến các vị sư huynh đệ, liền Điền Linh Nhi cũng thâm thụ kích thích. Chúng đệ tử liều mạng tại Thái Cực Động bế quan. Điền Bất Dịch cùng Tô Như thấy tình cảnh này, cũng là vui thấy nó quả, biểu thị Lý Thanh Vân lần này làm thật tốt. Không có áp lực, liền không có động lực. Lý Thanh Vân so với bọn hắn nhập môn muộn, mà lại mới vẹn vẹn thời gian mấy năm, mặc dù thiên phú cực cao, thế nhưng cũng thắng ở một viên mạnh lên tâm. Từ khi Đỗ Tất Thư sư huynh đạt tới Thái Cực Huyền Thanh đạo tầng thứ tư, liền bị sư phụ đuổi xuống núi đi luyện. Hắn xem như đại trúc phong duy nhất chủ biết, rời đi về sau, liền không người nấu cơm. Lúc đầu Trương Tiểu Phàm muốn kéo qua cái này nhiệm vụ, lại bị Lý Thanh Vân ngăn cản. Các vị sư huynh đệ, các ngươi thiên phú quá kém, vẫn là dùng nhiều thời gian tu luyện đi, nấu cơm loại sự tình này vẫn là giao cho ta tới đi, rốt cuộc ta thiên phú tốt, thiếu tu luyện một lúc cũng không đội bằng. Mặc dù các vị sư huynh đệ biết rõ Lý Thanh Vân là lòng tốt, muốn để bọn hắn đem thời gian tiêu vào trên việc tu luyện, thế nhưng lời này nghe tới như thế nào như thế muốn ăn đòn đây. Lý Thanh Vân tại chưa xuyên qua trước mặc dù không chút nấu cơm, thế nhưng hắn thường xuyên biết tại tiểu thị tần bên trên soát đến những cái kia chủ blog làm đồ ăn video, vì lẽ đó có nhất định kinh nghiệm. Lại tăng thêm hiện đại thức ăn ngon phát triển cấp tốc, cũng không phải thế giới này có thể so sánh. Hắn liền xem như đơn giản làm một cái nồi lẩu, đoán chừng cũng biết nhường mọi người ăn miệng đầy chảy mỡ. Hoa nở hoa tàn, chim di chú Nam Thiên lại bắt bể, ước định thời gian tại chờ đợi bên trong, thường thường sẽ có vẻ phá lệ dài dằng dặc. Đúng vậy, Lý Thanh Vân rất chờ mong Thất Mạch hội võ thời gian, đây là Thanh Vân môn 10 năm một lần đại hội, cũng là Lý Thanh Vân xuống núi lịch lãm cơ hội. Dựa theo Điền Bất Dịch ý nghĩ, trước 20 tuổi, hắn là sẽ không để cho Lý Thanh Vân xuống núi lịch lãm. Coi như hắn thực lực cường đại, thế nhưng ngươi tuổi trẻ à, không có kinh nghiệm xã hội, dễ dàng bị lừa áp, vì lẽ đó Lý Thanh Vân liền chỉ có thể tại Thất Mạch hội võ thời điểm cầm cái thành tích tốt, bởi vì bên trong nguyên tắc, Thất Mạch hội võ trước mấy tên biết xuống núi điều tra ma giáo yêu nhân tung tích. Trong bất chi bất giác, thời gian 2 năm liền vội vàng mà qua. Lý Thanh Vân đã 16 tuổi, xem như nửa thành năm, vóc dáng cũng lớn thành một M85 lớn người cao. Hắn hiện tại cùng vừa tới đại trúc phong lúc so với, đã nảy nở. Tóc đen như thác nước, đại bộ phận bị cẩn thận tỉ mỉ buộc lên, từ một nhánh đơn giản bạch ngọc châm cố định, châm đầu không xước, chỉ hiện ra ôn nhuận tính chất. Trên trán, bên tóc mai chợt có mấy sợi sợi tóc không bị trói buộc, tự nhiên rủ xuống, theo gió khẽ bước, bằng thêm một chút không bị trói buộc cùng thoải mái. Mặt như ngọc, khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt vượng lạnh lạnh như sương, nhưng lại sâu xa như tinh không. Bất quá Lý Thanh Vân thay đổi lớn nhất cũng không phải là bề ngoài, mà là khí chất. Mới vừa lên núi lúc, hắn như sơ khai trẻ con, chỉ hiện ra ngây thơ. Thế nhưng đi qua nhiều năm tu luyện, cùng với tiên thiên kiếm thể trưởng thành, hắn hiện tại toàn thân lượn lờ lấy nhàn nhạt kiếm khí, phối hợp bên hông treo lơ lửng kiếm dài, xa xa liền cho người thấy lạnh cả người. Dù cho kiếm chưa ra khỏi vỏ, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được một cỗ vô hình, làm người sợ hãi sắc bén chi khí. Xuất chân khí chất, sắc bén kiếm khí, dung nhan tuyệt thế, dạng này kinh thế hai tụ, cô gái nào nhìn không hiểu ý động. Hai năm tu luyện, nhường Lý Thanh Vân cảnh giới đã đi tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 7, Ngọc Thanh cảnh càng đi về phía sau, mỗi một tầng chênh lệch liền càng lớn. Nếu là hiện tại gặp được Tề Hạo, Lý Thanh Vân cảm giác thắng hắn biết càng thêm nhẹ nhõm. Mà ra cửa du lịch 2 năm dài đằng đẵng, lục sư mình Đỗ Tất Thư cũng trở về, chỉ bất quá lần này đến liền đem Điền Bất Dịch tức gần chết, bởi vì cho dù ai cũng không nghĩ tới, lục sư Minh chọn xuất sắc xem như pháp khí của mình. Hôm nay, mọi người khó được đến đủ. Tô Như nhìn thoáng qua Điền Bất Dịch, sau đó lại đối mọi người nói, thời gian trôi qua thật nhanh, tháng sau chính là Thất Mạch hội võ thời gian. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến về trước trưởng môn chỗ thông thiên phòng, các ngươi sớm đi làm chuẩn bị đi. Nói đến đây, nàng đột nhiên nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, lần này ta hy vọng mọi người không muốn lại để cho ta và các ngươi sư phụ thất vọng, hiểu không? Đúng. Chúng đệ tử chấn động trong lòng, cùng kêu lên hồi đáp. Tổng cộng có 9 cái danh ngạch, các ngươi tăng thêm Linh Nhi vừa vặn 9 người. Thanh Vân, ta đưa cho ngươi mục tiêu là trước 3, có cơ hội thậm chí muốn tranh một chút thứ nhất, hiểu chưa? Điền Bất Dịch yêu cầu đến yên tâm đi, sư phụ. Lý Thanh Vân bảo đảm nói. Là được, tất cả mọi người đi xuống chuẩn bị đi. Đúng hôm nay sáng sớm, Thanh Vân môn bên trên đại trúc phong đệ tử thật sớm liền tập hợp một chỗ, mà lại từng cái đều vui vẻ ra mặt, mặc dù cũng có mấy phần tâm tình thần trường, thế nhưng rất nhanh liền trong sự hưng phấn bao phủ. Điền Linh Nhi cùng Trương Tiểu Phàm vui vẻ nhất, hai người đều là lần thứ nhất tham gia đồng dạng giải thi đấu, kích động đồng thời cũng quấn lấy các vị sư minh hỏi lung tung này kia. Thất mạch hội võ thật sẽ có nhiều như vậy đồng môn đi sao? Cái khác tất cả mạch đệ tử thực lực thế nào à? Quyết đấu thời điểm cần thiết phải chú ý chút gì à? Lúc này Lao Tứ Hà Đại Trí ở một bên ồn ào nói, tiểu sư muội, kỳ thực đại sư minh còn có lời còn chưa nói hết đây. Gì đó a, thứ sư minh? Điền Linh Nhi một mặt tò mò hỏi. Hội võ hiện trường, đồng môn bên trong tính ra hàng trăm người vây xem, một ngày biểu hiện ưu dị, liền sẽ dẫn tới dưới đài tiếng vỗ tay tiếng sấm. Mà đại sư minh của ngươi lần trước hội võ lúc, liền dẫn tới một vị nào đó sư tỷ tiếng rít reo hò đây. Hà Đại Trí khẽ cười nói, đại sư minh, có phải hay không a? Điền Linh Nhi nhìn xem Tống đại nhân, một mặt bắt quái mà hỏi. Tống đại nhân mặt mo đỏ ửng, vội vàng xấu hổ phủ nhận, tiểu trúc phong văn mẫn sư tỷ chỉ là xem ở sư nương trên mặt mũi, mới cho chúng ta lớn tiếng khen hay. Đáng người. Kỳ thực mọi người nhìn dáng vẻ của hắn, liền đã có thể nhìn ra một điểm đầu mối. Ngược lại để một bên Lý Thanh Vân nhớ tới tiểu trúc phong lục tiết kỷ, vị này Thanh Vân môn đệ nhất mỹ nhân. Lý Thanh Vân đến 5 năm, còn chưa bao giờ thấy qua nàng, ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ. Mà Trương Tiểu Phàm cũng là cười hì hì nhìn chằm chằm trước mắt lắc lư Điền Linh Nhi, nhất cử nhất động của nàng tại Trương Tiểu Phàm trong mắt đều là như vậy, mỹ lệ, không dám nhìn thẳng. Túi đầu xuống, trong lòng lại là ngọt ngào, lại là phiền não. Thiếu niên thanh xuân hồ đồ bị hắn biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Đám người đang có nói có cười, chợt nghe sau lưng truyền đến Hà Đại Trí âm thanh, sư phụ, sư nương đến. Đám người lúc này mới an tĩnh lại, quay đầu nhìn sang. Chỉ nhìn Điền Bất Dịch một thân trường bào màu xanh da trời, khí độ uy nghiêm, mà tốt như thì là nhường trước mắt người sáng lên, một bộ màu xanh nhạt váy dài, đầu đội ngọc hoa trâm, lông mày như núi xa đen nhạt, quả nhiên là nghiêng độ chúng sinh. Thật không biết là thế nào biết nhìn bên trên Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch nhìn xem đám người, gật đầu nói, lên đường đi. Nói đi, hắn tay mập vung lên, trong lòng bàn tay pháp quyết lóe lên, ánh sáng đỏ lóe lên, tiên kiếm xích diễm tiên kiếm bị tế lên, tia sáng vạn trượng. Điền Bất Dịch hướng Tô Như lên tiếng chào hỏi, liền điều khiển lấy xích diễm kiếm phá không mà đi. Các ngươi cũng đuổi theo đi. Tô Như đối chúng đệ tử nói, sau đó hóa thành một đạo màu xanh nhạt ánh sáng, đuổi theo Điền Bất Dịch mà đi. Trong đó Ngô Đại Nghĩa, Trình Đại Lễ, Lữ Đại Tín còn chưa đạt tới 4 tầng, không thể ngự bảo phi hành. Mấy người liền một người mang một cái, cuối cùng hóa thành mấy đạo ánh sáng lấp lánh, hướng về Thông Thiên Phong phương hướng bay đi. Lý Thanh Vân nhìn xem đại trúc phong xanh tươi đỉnh núi cách mình càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lọt vào tầng mây. Trong lòng không khỏi cảm thán, rong ruổi tại trời xanh mây trắng ở giữa, đây là cỡ nào mộng tưởng, đây chính là tu tiên niềm vui thú đi. Chương 14, Thủy Kỳ Lân dị biến người đăng, ý nộ hạ Lý Thanh Vân không biết mình bay bao lâu, thế nhưng loại này bay lượn ở giữa thiên địa cảm giác hắn rất hưởng thụ. Nương theo lấy từng trận tiếng rít, Lý Thanh Vân điều khiển lấy chấn linh nguyên rơi vào một mảnh trên đất trống. Nơi này bạch ngọc rào chắn, tiên khí bồng bềnh, quảng trường chính giữa trưng bày 9 tòa lớn đình đồng, hiện lên tam tam số lượng. Đây là Lý Thanh Vân lần thứ 2 lại tới đây, bất quá lần thứ nhất lúc hắn vừa xuyên qua tới, vẫn còn trong hôn mê, vì lẽ đó cũng không có thưởng thức được cái này phiêu miệu một màn. Lúc này trên quảng trường đã tới rất nhiều đồng môn đệ tử, 10 phần náo nhiệt, xa xa nhìn lại, người người nhốn náo, chỉ sợ có hơn ngàn người. Lý Thanh Vân đến trong chốc lát, Trương Tiểu Phàm bọn hắn mới khoan thai tới chậm. Thanh Vân, ngươi bay thật nhanh, ta theo đuổi đều đuổi không kịp ngươi. Trương Tiểu Phàm nhìn xem cái này quen thuộc một màn, cũng là vô cùng vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, đại trúc phong các đệ tử liền đều đến đông đủ. Thật nhiều người a, hôm nay cũng quá náo nhiệt. Trương Tiểu Phàm tò mò hỏi, giống như là thật lâu không có ra cửa hải tử, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đúng lúc này, một đạo giọng nữ từ sau lưng truyền đến, Tống sư minh, đã lâu không gặp a. Tống đại nhân như bị sét đánh, sửng sốt một chút, mới như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt xoay người lại. Chỉ gặp đứng phía sau 5-6 vị nữ đệ tử, từ phục sức của bọn họ đến xem, hẳn là đến từ tiểu trúc phong. Lý Thanh Vân hiếu kỳ nhìn về phía nói chuyện nữ tử, chỉ gặp nàng dài một tấm mỹ mạo mặt trái xoan, mái tóc như mây, khóe môi nết lên một phần mỉm cười thản nhiên, đang đánh giá lấy Tống đại nhân. Lý Thanh Vân lại liếc mắt vừa nhìn, đã thấy Ngô Đại Nghĩa, Trình Đại Lễ, Hà Đại Trí ba người chính quỷ dị mà cười cười, nhìn xem ba người nháy mắt dáng vẻ, Lý Thanh Vân liền đoán ra vị này hẳn là đại sư minh tâm tâm niệm niệm văn mẫn sư tỷ. Quả nhiên, Tống đại nhân một bộ si ngốc biểu tình, hiển nhiên là lâm vào si mê. Bộ dáng này không khỏi rước lấy đồng môn sư minh đệ ghét bỏ. Thậm chí liền đối diện tiểu trúc phong mấy vị nữ đệ tử cũng cười chụp lên. Văn Mẫn thấy Tống đại nhân nhìn ngây người, sắc mặt một đỏ, lại âm thanh nhẹ gọi một câu, "Tống sư minh." Tống đại nhân lúc này mới kịp phản ứng, nhưng nhìn không đi xuống Hà Đại Trí đã trước giờ mở miệng, "Ha ha, Văn Mẫn sư tỷ, đã lâu không gặp à, gần đây vừa vặn rất tốt à. Vị này là Hà Đại Trí sư đệ a." Văn Mẫn nhìn xem Hà Đại Trí, mỉm cười nói, "Chính là tại hạ, sư tỷ trí nhớ tốt." Hai người một hồi hàn huyên, Tống đại nhân mới cắm đi vào một câu, giờ phút này cái kia thu kịch phong khoáng đại hán, biến giống một cái tiểu nữ sinh, 10 phần xấu hổ. Rước lấy đám người một hồi vui cười, Lý Thanh Vân cũng nhìn xem chính mình đại sư huynh này, bất đắc dĩ cười. Đám người lại mở một lúc Tống đại nhân cho đùa, đem một cái cậu thả hán tử nói đến mặt đỏ tới mang thai mới bỏ qua. Lúc này, Tề Hạo cũng mang theo sư đệ của hắn nhóm đến, bất quá thấy đại trúc phong đệ tử tại đây, liền xoay người muốn phải chuyển sang nơi khác. Kinh Vũ, nơi này. Lý Thanh Vân trước tiên mở miệng, gọi lại Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ nghe thấy Lý Thanh Vân gọi hắn, lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng chạy chậm tới, "Thanh Vân, Tiểu Phàm, các ngươi đến hay lắm sớm à? Chúng ta cũng là vừa tới, thế nào lần này có lòng tin hay không? Lý Thanh Vân hỏi. Chỉ cần không gặp được Thanh Vân ngươi, ta vẫn là có thể xông một lần trước mười. Lâm Kinh Vũ vẫn như cũ nhớ tới Lý Thanh Vân trở xuống phạt bên trên chiến tích, chột dạ nói. Lâm Kinh Vũ tại Long Thủ Phong loại thiên tài này tụ tập địa phương, đều xem như xuất chúng nhất, không phải vậy Thường Tùng cũng không biết đem Trảm Long kiếm truyền cho hắn. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn là tâm cao khí ngạo, thẳng đến gặp được chính mình vị này cùng thôn hảo hữu, mới thật sự ý thức được cái gì là thiên tài. Tiểu Phàm, hai năm không thấy, ngươi lại cao lớn. Lâm Kinh Vũ nhìn xem Trương Tiểu Phàm nói. Ha ha, Kinh Vũ ngươi còn nói ta đây, ngươi không phải cũng là sao? Trương Tiểu Phàm nhìn xem còn cao hơn chính mình một điểm Lâm Kinh Vũ, nói. Ba người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện. Đúng lúc này, quảng trường trên không truyền đến một tiếng rít, đem trên quảng trường hơn ngàn đệ tử tầm mắt đều hấp dẫn tới. Chỉ gặp một tia ánh sáng đỏ bay tới, trong chốc lát liền dừng ở trên quảng trường mới. Một cái thông thiên phong chi trưởng đệ tử đứng tại một cái hiện ra ánh sáng màu đỏ tiên kiếm bên trên, cất cao giọng nói, "Chư vị sư minh, trưởng môn chân nhân cùng các vị thủ tọa có lệnh, xin tham gia thất mạch hội võ các vị sư minh tiến về trước Ngọc Thanh Điện nói chuyện." Trên quảng trường đệ tử một mảnh bạo động, liền lần lượt có người đi ra, hướng về quảng trường phía trước đi tới. Trước mắt bao người, Lý Thanh Vân mấy người cũng cùng đi theo ra ngoài. Trung quanh còn có rất nhiều không có dự thi đệ tử, bọn hắn không hề động, chỉ là nhìn xem những thứ này đi ra đệ tử, trong mắt tràn đầy háo hức. Cái này khiến Lý Thanh Vân nghĩ đến hắn đang đi học lúc, tham gia áo tính tranh tài lúc, số học lao sư đơn độc gọi hắn tới phòng làm việc lúc nói chuyện chẳng cảnh. Khi đó hắn tại các bạn học nhìn chăm chú đi ra phòng học, đừng đề cập có nhiều phong quang. Đi đến cuối quảng trường, chính là Thanh Vân sáu đại cảnh điểm một trong cầu đồng. Lý Thanh Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này cảnh quan, quả thật có chút bị chấn kinh. Quỷ phủ thần công a, có thể xưng nhân gian kỳ tích, thật xinh đẹp. Lý Thanh Vân đạp lên cầu vồng cây cầu thân thể, nhìn xem cây cầu hai bên chảy ra trong veo dòng nước, chiết xạ ra cầu vồng bảy màu, không khỏi tán thán nói. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ hai người trở lại chỗ cũ, cũng tại một bên cảm thán, năm năm, vì cái gì không ngự kiếm đi lên đâu? Trương Tiểu Phàm đột nhiên hỏi. Lâm Kinh Vũ mặt lộ kinh ngạc, ngươi không biết sao? Chúng ta đệ tử một đời, tại Thông Thiên Phong chủ điện phụ cận đều là không thể ngự kiếm phi hành, đây là đối chi trưởng tôn trọng, mà lại Thanh Vân tổ sư vì bảo hộ nơi đây, đã từng bày ra cấm chế, tên là Chu Tiên kiếm trận tự tiện ngự không phi hành, là lại nhận kiếm trận chu sát. Khó trách nhiều người như vậy, không có một cái ngự kiếm. Lý Thanh Vân nhìn xem cầu vồng bên trên hơn 60 vị đệ tử tinh anh, từng cái đều khí chất bất phàm, nam đệ tử khá nhiều, đều là khí vũ hiên ngang, nữ đệ tử chỉ có mười mấy người, cũng là mỹ lệ hào phóng. Xem ra Thanh Vân môn hiện tại cũng là có người kế tục ra qua cầu vồng, liền đến Thanh Vân môn trấn sơn linh thú Thủy Kỳ Lân chỗ ở, Bích Thủy Đàm. Lúc này Thủy Kỳ Lân chính ghé vào đàm bên cạnh với nắng, một bộ dáng vẻ lười biếng. Lý Thanh Vân nhìn thấy một màn này, trong đầu nhớ lại 5 năm trước, hệ thống lưu cho chính mình sau cùng ban thưởng. Hệ thống nói mình cùng Thủy Kỳ Lân độ thân mật đã đạt tới 100 cũng không biết là thật là giả. Đại Trúc Phong một đoàn người đi tại bên trên cầu đồng, Tống Đại Nhân, Đỗ Tất Thư bọn người ở tại phía trước, Lý Thanh Vân, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ ba người ở phía sau. Trương Tiểu Phàm theo sát tại sau lưng Lý Thanh Vân, sắc mặt khẽ biến thành hiện ra khẩn trương, trong ngực cất cây kia không đáng chú ý que tỏi lửa, nhiếp hồn, theo hắn ba động tâm tình, một tia nhỏ không thể thấy âm lãnh hắc khí lặng yên tiêu tán. Cầu vồng phía dưới chính là Thanh Vân môn hộ sơn linh thú Thủy Kỳ Lân linh tôn nghỉ lại Bích Thủy Đàm. Đầm nước tĩnh mịch xanh biếc, hơi nước mờ mịt, lộ ra một luồng từ xưa đến nay mênh mông khí tức. Thường ngày linh tôn phần lớn tại đáy đầm ngủ say, hôm nay bởi vì đệ tử hội tụ, nó thân ảnh khổng lồ chính nửa nằm tại bờ đầm một khối cực lớn trên tảng đá, như chuông đồng cự nhãn nửa mở nửa khép, người biếng phơi nắng, thưởng thụ lấy khó được huyền náo. Qua lại đệ tử đều nín hơi ngưng thần, mang theo kính sợ ảo ảo hướng chuyến đi lễ. Ngay tại Đại Trúc Phong đám người đi tới cầu vồng giữa, khoảng cách Bích Thủy Đàm gần nhất lúc, dị biến nảy sinh. Giống một tiếng lay trời rung đất gầm thét không có dấu hiệu nào nổ vang, như là đất bằng sấm sét, chấn động đến cầu vồng vang lên ong ong, tu vi hơi thấp đệ tử càng là khí huyết sôi trào, suýt nữa rơi xuống. Chỉ gặp nguyên bản lười biếng linh tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia cực lớn đôi mắt nháy mắt biến đỏ thẫm như máu, cuồng bạo hung lệ khí như là thực chất thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà ra, nháy mắt càn quét toàn bộ Bích Thủy Đàm khu vực. Nó thân thể cao lớn bỗng nhiên đứng lên, tráng kiện tứ chi đạp ở trên tảng đá, cứng rắn nham thạch từng khúc rạn nứt. Một luồng viễn siêu ngọc thanh cảnh tu sĩ khủng bố uy áp bao phủ bốn phương, không khí giống như đều ngưng kết. Không được, linh tôn nổi giận, mau lui lại. Chuyện gì xảy ra? Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, đám người nháy mắt đại loạn. Bên trên Thông Thiên Phong đạo huyền chân nhân cùng tất cả mạch thủ tòa cũng bị biến cố bất thình lình kinh động, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, ào ào tiến về trước Bích Thủy Đàm chỗ. Linh tôn đỏ thẫm con mắt lớn gắt gao khóa chặt bên trên cầu vồng một điểm nào đó, chính là Trương Tiểu Phàm vị trí. Nó tựa hồ cảm ứng được nhiếp hồn đồng tiêu tán ra cái kia tia vô cùng nhỏ yếu, lại khác hẳn với thế giới này pháp tắc hung thần tà khí, này khí tức kích thích nó thủ hộ Thanh Vân cổ xưa bản năng, đem nó ngộ nhận là uy hiếp cực lớn. Giống. Lại là một tiếng nổi giận gào thét, Thủy Kỳ Lân ngoác ra cái miệng rộng, một đạo tráng kiện vô cùng, ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng của nước, như là thiên hà treo ngược, mang theo chói hai tiếng xé gió, ngang nhiên đánh phía bên trên cầu vồng đệ tử. Cột nước chưa đến, cái kia kinh khủng uy áp đã để người hô hấp khó khăn, mặt cầu chấn động kịch liệt, giống như sau một khắc liền muốn vỡ nát. Đứng núi chịu sao chính là Trương Tiểu Phàm. Sắc mặt hắn trắng bệch, bị cái kia bị thiên diệt địa khí thế chấn nhiếp, cơ hồ không thể động đậy. Mắt thấy cái kia ẩn chứa linh tôn 1000 năm tu vi khủng bố cột nước liền muốn đem hắn tính cả chung quanh đệ tử nuốt hết. Cẩn thận. Chương 15, linh tôn nhận chủ người đăng, ý nộ hạ thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, một thân ảnh không chút do dự ngăn tại các đệ tử trước mặt, chính là Lý Thanh Vân. Hắn biết rõ cột nước này khủng bố, tuyệt không phải bọn hắn những đệ tử này có khả năng ngăn cản. Dưới tình thế cấp bách, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, trong cơ thể tầng thứ 7 đỉnh phong thái cực huyền thanh đạo chân nguyên điên cuồng vận chuyển, trong tay trấn linh nguyên bộc phát ra trước nay chưa từng có màu xanh ánh xanh rực rỡ, kiếm quyết dẫn động, một đạo cô đọng kiếm khí bình chướng nháy mắt trước người bày ra, đem tất cả mọi người bao phủ tại kiếm khí bình chướng phía dưới. Thanh Vân, sư đệ, Tống đại nhân, Điền Linh Nhi đám người muốn rách cả mí mắt, muốn phải cứu viện cũng đã không kịp. Ngay tại Lý Thanh Vân kiếm khí bình chướng vừa mới thành hình, cái kia hủy diệt tính cột nước đã ầm ầm mà tới. Ngay tại cái này sinh tử một đường nháy mắt, dị biến tái sinh. Cái kia cuồng bạo vô cùng, đủ để phá hủy cầu vồng một góc của nước, tại khoảng cách Lý Thanh Vân bày ra kiếm khí bình chướng vẹn vẹn có khoảng tấc xa lúc, lại như là đánh lên một bức tường vô hình, mạnh mẽ đình trệ. Thủy Kỳ Lân cặp kia đỏ thẫm như máu cực lớn trong mắt, khi nhìn rõ ngăn tại phía trước nhất người kia khuôn mặt lúc, cuồng bạo hung lệ giống như nước thủy triều cấp tốc rút đi, thay vào đó chính là một loại cực độ mơ mịt, lập tức là khó có thể tin thân cận cùng. Dịu dàng ngoan ngoãn. Ô, một tiếng trầm thấp, cùng lúc trước gào thét hoàn toàn khác biệt, gần như ô ô kêu khẽ từ linh tôn trong cổ họng phát ra. Cái kia đủ để phá núi nước đá cột nước nháy mắt tán loạn, hóa thành đầy trời ôn nhuận hơi nước, như là mưa phùn êm ái chiếu xuống trên thân Lý Thanh Vân, chẳng những không có mảy may tính công kích, ngược lại mang theo một loại lấy lòng thân mật. Lý Thanh Vân sửng sốt, duy trì phòng ngự tư thế, cảm thụ được hơi nước nhu hòa xúc cảm. Trong đầu hắn nháy mắt lóe qua xuyên qua mới bắt đầu, cái kia thần bí hệ thống băng lãnh âm thanh, tân thủ ban thưởng, Thủy Kỳ Lân, linh tôn, độ thân mật 100 đương thời hắn chỉ coi là cái trò đùa, hộ sơn linh thú làm sao có thể thân cận một cái đệ tử bình thường. Giờ phút này, nhìn trước mắt trong mắt Thủy Kỳ Lân cái kia không che giấu chút nào không muốn xa rời cùng thân cận, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, cái này vậy mà là thật. 100 độ thân mật, mang ý nghĩa linh tôn đối với hắn có tuyệt đối tín nhiệm cùng dựa vào. Tại tất cả mọi người kinh ngạc tới cực điểm trong ánh mắt, phát sinh để bọn hắn cả đời khó quên một màn, to lớn như núi cao Thủy Kỳ Lân, thấp nó cái kia cao ngạo đầu lâu, cực lớn lỗ mũi xích lại gần Lý Thanh Vân, cẩn thận từng ly từng tí hít hà, sau đó phát ra vui sướng khò khè âm thanh. Nó duỗi ra che kín Thanh Lân, to lớn vô cùng đầu, mang theo một loại gần như định nọ thân mật, nhẹ nhàng đất, lặp đi lặp lại đi cọ Lý Thanh Vân thân thể, khống chế lực đạo đến vừa đúng, chỉ lo làm bị thương hắn. Cái kia tráng kiện cái đuôi thậm chí vui sướng nuốt mặt nước, tóe lên cực lớn bọt nước, như là một đầu nhìn thấy chủ nhân cự hình chó. Toàn bộ bên trên cầu vồng phía dưới, yên tĩnh như chết. Không cần nói là thất kinh đệ tử, vẫn là chỗ cao thần sắc ngưng trọng đạo huyền chân nhân cùng tất cả mạch thủ tòa, giờ phút này đều như là bị thi định thân chú. Điên Bất Dịch khẽ nhếch miệng, trong mắt trừng đến căng tròn, giống như lần thứ nhất nhận biết mình cái này đệ tử thứ 7. Tô Như cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trương Tiểu Phàm càng là triệt để mộng, hoàn toàn không rõ vì sao công kích mình linh tôn, trong nháy mắt liền đối Thanh Vân sư minh như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Lý Thanh Vân cảm thụ được Thủy Kỳ Lân băng lãnh vậy xuống truyền lại đến thân mật cùng không muốn xa rời, kích động trong lòng. Hắn biết rõ, giờ khắc này, hắn nắm giữ một cái đủ để chấn động toàn bộ Thanh Vân môn, thậm chí toàn bộ tu chân giới đồng bạn, hộ sơn linh thú Thủy Kỳ Lân. Nó nhận định chính mình. Hắn thăm dò tính vân tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Thủy Kỳ Lân cực lớn núi. Linh tôn lập tức thoải mái mà híp mắt lại, cực lớn đầu lâu cọ đến càng hăng say. Trong cổ họng phát ra thỏa mãn đù ngủ câm thanh, cái kia dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, đâu còn có nửa phần vừa rồi bị thiên diệt địa hung uy. Linh, Linh Tôn. Lý Thanh Vân thử nghiệm gọi một tiếng. Ô. Thủy Kỳ Lân lập tức ứng tiếng, cực lớn đầu điểm một cái, lộ ra thập phần vui vẻ. Nó thân thể cao lớn thậm chí hơi đè thấp, dùng tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn xem Lý Thanh Vân, ý kia lại rất rõ ràng, muốn để hắn cười lên tới. Cái này ý đồ mới ra, chỗ cao đạo huyền chân nhân cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại bích thủy đàm một bên. Sắc mặt cực kỳ phức tạp mà nhìn trước mắt cái này hoang đường lại rung động một màn. Thương Tùng, Thủy Nguyệt, Tăng Thúc Thường, Điền Bất Dịch chờ thủ tọa cũng theo sát phía sau rơi xuống, từng cái trên mặt đều tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Lý Thanh Vân, đạo huyền chân nhân trầm giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh dị, đây là có chuyện gì? Đạo huyền tự nhiên nhận biết cái này 5 năm trước bái nhập Đại Trúc Phong thiếu niên. Lý Thanh Vân vội vàng cung kính hành lễ, hồi bẩm trưởng môn chân nhân, đệ tử cũng không biết. Mới linh tôn nổi giận, đệ tử dưới tình thế cấp bách ngăn tại phía trước, linh tôn liền như thế, hắn tự nhiên không thể nâng hệ thống sự tình. Đạo huyền chân nhân tầm mắt như điện, quét qua Lý Thanh Vân, lại nhìn về phía đối với hắn dị thường thân mật, thậm chí dùng đầu đuổi lấy hắn, ra hiệu hắn ngồi cưới Thủy Kỳ Lân, cao mày. Hộ sơn linh thú nhận chủ, cái này tại Thanh Vân môn khai sơn lập phái đến nay chưa từng nghe thấy. Linh tôn chính là ta Thanh Vân môn chấn sơn thần thú, thủ hộ sơn môn mấy ngàn năm, há có thể tùy ý nhận chủ đệ tử, càng nói gì đến trở thành bá kỵ. Thương Tùng đạo nhân cái thứ nhất đứng ra, ngữ khí nghiêm khắc, mang theo bất mãn. Thủy Kỳ Lân là Thanh Vân môn biểu tượng, có thể nào bị một cái đại trúc phong đệ tử bắt cóc? Nhưng mà hắn vừa dứt lời, nguyên bản đối Lý Thanh Vân dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng Thủy Kỳ Lân đống nhiên ngẩng đầu, đỏ thẫm cự nhãn nháy mắt khóa chặt Thương Tùng. Một luồng so trước đó càng khủng bố hơn hung lệ khí tức cầm ầm một phát, bay thẳng Thương Tùng mà đi. Nó cúi thấp thân thể, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, toàn thân nước xanh không gió mà bay, cuốn lên sóng gió động trời, giống như sau một khắc liền muốn nhào tới xé nát cái này dám to gan chất vấn nó thân cận Lý Thanh Vân người. Kinh khủng uy áp nhường Thương Tùng đạo nhân sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức lui lại nửa bước, hộ thể chân nguyên nháy mắt sáng lên. Hắn không chút nghi ngờ, như chính mình nói thêm nữa một câu ngăn trở, cái này nổi giận linh tôn tuyệt đối sẽ không chút do dự công kích hắn. Đạo huyền chân nhân sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được rõ ràng Thủy Kỳ Lân đối Lý Thanh Vân giữ gìn ý, đó là một loại không thể nghi ngờ thân cận cùng thủ hộ. Cưỡng ép ngăn cản, không chỉ có thể chọc giận linh tôn tạo thành hậu quả khó có thể dự liệu, càng có thể tổn thương Linh Tôn cùng Thanh Vân Môn ở giữa mấy ngàn năm tình nghĩa. Linh Tôn bất giận. Đạo Huyền Chân Nhân vội vàng lên tiếng trấn an, đồng thời nhìn về phía mấy vị khác thủ tọa, tầm mắt nhất là tại Điển Bất Dịch trên thân dừng lại chốc lát, chư vị sư đệ, việc này có chút kỳ quặc, Linh Tôn ý đã rõ. Cưỡng ép ngăn cản, sợ không phải là thiện sách. Điển Bất Dịch giờ phút này đã từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn xem bản thân đồ đệ cùng Hồ Sơn Linh Tú cái kia thân mật chặt chẽ dáng vẻ, trong lòng mặc dù cũng thấy không thể tưởng tượng, nhưng một luồng khó nói lên lời cảm giác kiêu ngạo tự nhiên sinh ra, mặt béo bên trên cố gắng duy trì lấy nghiêm túc, lại không thể che hết khỏe mắt đắc ý nói, trưởng môn sư Minh lời nói rất đúng. Linh Tôn chính là thông linh thần thú, nó tức thân cận thanh vân, chắc hẳn tự có đạo lý riêng. Cưỡng ép rời ra, phản tổn thương Linh Tôn tâm. Tiếp lấy Điền Bất Dịch lại lặng lẽ hướng Đạo Huyền cách không truyền âm nói, trưởng môn sư Minh, ngươi có biết ta đệ tử này thể chất? Đạo Huyền nghe thấy Điền Bất Dịch truyền âm, rất là hiếu kỳ, truyền âm nói, ồ, Lý Thanh Vân thể chất có khác biệt gì? Ta đệ tử này chính là tiên thiên kiếm thể, mà lại ngắn ngủi thời gian 5 năm, đã tu luyện tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 7. Ta hoài nghi hắn có thể là Thanh Vân tổ sư chuyển thế, mà lại ngươi nhìn hắn tên cũng vừa tốt gọi Thanh Vân. Điền Bất Dịch tiếp tục truyền âm, nói xong chính mình phỏng đoán, xác thực có chút ít khả năng, Thái Cực Huyền Thanh đạo tu luyện nhanh như vậy, Thủy Kỳ Lân lại đối hắn như vậy thân cận, tiên thiên kiếm thể, thậm chí liền tên đều gọi Thanh Vân. Đạo Huyền Chân Nhân đối Điền Bất Dịch truyền âm nói, tại cảnh giới không kém nhiều tình huống dưới, cách không truyền âm, người khác tự nhiên là nghe không được. Lúc này, Thủy Nguyệt đại sư nhìn xem Thủy Kỳ Lân đối Thương Tùng địch ý cùng đối Lý Thanh Vân dịu dàng ngoan ngoãn, như có điều suy nghĩ, cuối cùng cũng hơi gật đầu. Tăng Thúc Thường mấy người cũng ào ào biểu thị đồng ý. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn xem vẫn như cũ đối Lý Thanh Vân lắc đầu vẫy đuôi, tràn ngập mong đợi Thủy Kỳ Lân, lại nhìn xem một mặt cung kính lại ánh mắt kiên định Lý Thanh Vân, trong lòng thầm than một tiếng. Hắn biết rõ, cục diện này đã không phải sức người có thể cưỡng ép cải biến. Thôi. Đạo Huyền Chân Nhân cuối cùng làm ra quyết định, âm thanh mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng có một tia như chút được gánh nặng, Linh Tôn tức cùng Lý Thanh Vân có duyên phận, liền tạm cho nó đi theo. Nhưng Linh Tôn thủ hộ Thanh Vân môn không thể đổ cho người khác. Lý Thanh Vân, ngươi cần ghi nhớ, Linh Tôn chính là chúng ta bảo vật chân núi, không thể khinh thường. Phàm gặp ngoại địch xâm lấn, tông môn nguy nan chờ to lớn thời khắc, ngươi nhất định phải nhường Linh Tôn trở về Bích Thủy Đàm, thực hiện nó thủ hộ trách nhiệm. Thường ngày ở bên ngoài, cũng không được mượn Linh Tôn oai làm bất nghĩa sự tình. Ngươi khả năng làm đến. Lý Thanh Vân nghe vậy vui mừng, liền vội vàng không người hành lễ, âm thanh len ken có lực, đệ tử Lý Thanh Vân, cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Ổn thỏa thiện đãi Linh Tôn, không phụ tông môn nhờ vả. Phàm tông môn cần thiết, Linh Tôn tùy thời có thể về. Ô. Thủy Kỳ Lân tựa hồ nghe hiểu, vui sướng hít dài một tiếng, cực lớn đầu lâu lần nữa thân mật cọ sát Lý Thanh Vân, sau đó nằm phục người xuống, ra hiệu hắn đi lên. Tại vô số đạo hoặc chấn kinh, hoặc cao ước, hoặc đố kỵ, hoặc ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú, Lý Thanh Vân hít sâu một hơi, thả người nhảy lên, vững vàng rơi vào Thủy Kỳ Lân rộng lớn như bình đài trên sống lưng. Vào tay là lạnh buốt cứng rắn lại tràn ngập lực lượng thanh lân. Linh Tôn, chúng ta đi. Lý Thanh Vân nói khẽ. Giống. Thủy Kỳ Lân phát ra một tiếng sung sướng gào thét, bốn vó đạp động mây lành, thân thể cao lớn bay lên trời, trở trên lưng thiếu niên. Tại đây trời ánh mắt kinh ngạc cùng bảy sắc cầu vồng cây cầu làm nổi bật phía dưới, hướng phía Thông Thiên Phong đỉnh hội trường bay đi, lưu lại sau lưng đầy đất bừa bộn suy nghĩ cùng một cái nhất định hành động Thanh Vân truyền thuyết. Hộ Sơn linh thú, liền như vậy đổi chủ. Thanh Vân môn lịch sử, từ một ngày này lên, lặng yên ngoặt hướng một cái không người dự liệu phương hướng. Mà Lý Thanh Vân biết rõ, hệ thống cho phần này tân thủ ban thưởng chính là hắn tại đây phương thế giới cường đại nhất cậy vào một trong. Chương 16, rút thăm người đăng, y nộ hạ Lý Thanh Vân cưỡi thủy kỳ lần tại Thông Thiên Phong trên không chuyển hai vòng, liền rất mau trở lại đến. Hắn nhường Thủy Kỳ Lân trước quay về Bích Thủy Đàm, cũng cam đoan thất mạch hội võ kết thúc về sau, lại đến tiếp nó. Thủy Kỳ Lân lúc này mới vừa lòng thỏa ý trở lại Bích Thủy Đàm. Thấy Thủy Kỳ Lân tại Bích Thủy Đàm bên cạnh trên đất trống nằm xuống, đem đầu hướng trên đùi khẽ nghiêng, nheo mắt lại, cũng không lâu lắm, liền vang lên tiếng ấy. Nhìn xem nó dây ngủ bộ dáng, Lý Thanh Vân bất đắc dĩ cười cười. Có nó, thiên hạ này lớn nơi nào đi không được. Bạch Ngọc quảng trường, biển mây quảng trường. Tiếng người huyên náo, tất cả mạch đệ tử như thủy triều phun trào. Tiểu trúc phong áo trắng như tuyết, lạnh lạnh cao ngạo, long thủ phong hăng hái, lộ hết ra sự sắc bén, phong hồi phong thoải mái không bị trói buộc. Tại cái kia mảnh huyên náo bên trong, một vệ cô tuyệt bóng trắng lặng lặng đứng lặng, như là tượng băng ngọc xây núi tuyết, chính là Lục Tuyết Kỳ. Nàng như có nhận thấy, lạnh lạnh tầm mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng người, cùng Lý Thanh Vân xa xa đụng vào nhau. Trong chốc lát, Lý Thanh Vân trong cơ thể tiên thiên kiếm ý như dây run rẩy, mà Lục Tuyết Kỳ sau lưng trong vỏ thiên gia thần kiếm cũng phát ra một tiếng hầu như không thể nghe tiếng long cong. Lúc này, trưởng môn đạo Huyền Chân Nhân đã hoàn thành rồi nói chuyện, Thương Tùng đạo nhân chính cầm một cái màu đỏ gỗ, hướng chúng đệ tử giới thiệu nói: "Gỗ lim trong dương, hết thảy có 64 hạt lạc hoàn, trong đó tất cả bao lấy một tờ giấy bên trong là 1 đến 6 bức số chữ. Hoàn thành rút thăm về sau, liền lấy con số tiến hành so tài, 1 chọi 64, 2 đối 63, 3 đối 62. Cứ thế mà suy ra, phía sau vòng thứ 2 bên trong mỗi đúng kẻ thắng được theo chức pháp giao đấu, thẳng đến quyết ra sau cùng bên thắng. Bởi vì Lý Thanh Vân đến, vì lẽ đó nguyên bản thiếu một người đại trúc phong, giờ phút này vừa vặn góp đủ 9 người, liền không có nguyên tắc chỉ có 63 nhân tham tăng lớn thi đấu sự tình phát sinh." Lúc này, Đạo Huyền Chân Nhân đứng lên, nhìn quanh bốn phía một cái. Lập tức bốn phía không tiếng động, hắn gật gật đầu, rồi mới lên tiếng, bắt đầu rút thăm. Trên đại điện, ánh mắt mọi người đều rơi xuống gỗ lim dương bên trên. Một lát sau, chi trưởng nhất mạch đi ra 10 vị đệ tử, theo thứ tự đi đến cái dương bên cạnh, bắt đầu rút thăm, sau đó long thủ phong. Cuối cùng mới đến phiên đại trúc phong đệ tử. Không có cách, ai kêu đại trúc phong ít người, thế nhỏ đây. Dưới đài thanh vân môn các đệ tử ảo ảo nói xong chính mình số hiệu. A, ta rút đến số 28. Ta là số 31, ngươi là bao nhiêu a? A, ta là 42 hảo, không biết ta vòng thứ nhất đối thủ thế nào. Lần này Lý Thanh Vân vận khí không tệ, trực tiếp rút đến số 1. Lúc này, Thương Tùng đạo nhân cất cao giọng nói, "Tốt, rút thăm đã hoàn thành, tiếp xuống mọi người đến nơi này của ta đăng ký một chút, báo lên các ngươi số hiệu, một lúc liền đăng xuất bảng vàng, mọi người liền biết mình đối thủ là ai. Hiện tại xin trưởng môn sư minh nói chuyện." Chúng đệ tử thấy trưởng môn chân nhân muốn ra tới nói chuyện, lập tức liền an tĩnh lại. Đạo huyền nói chuyện rất nhàm chán, không ngoài chính là một chút khích lệ chúng đệ tử lời nói, cổ vũ mọi người khắc khổ tu luyện, trừ ma vệ đạo, thủ hộ thương sinh các loại. Bất quá cuối cùng cũng tuyên bố bên thắng ban thưởng, là một kiện tên là lục hợp tính pháp bảo, chính là thanh vân môn đời thứ 10 tổ sư pháp khí. Cái này khiến thanh vân đệ tử rối loạn tưng bừng. Ngày kế tiếp, thất mạch hội võ chính thức bắt đầu. Lúc này biển mây quảng trường người đông nghìn nghịt, trên quảng trường dựng thẳng lên 8 tòa cực lớn đài cao, mỗi cái đài cao cách xa nhau vài chục trượng, hiện lên bát quái phương vị sắp xếp. Ở giữa là lớn nhất chữ càn đài cao, một tấm dài 5-6 mét bảng vàng đứng vững ở đó. Các đệ tử tên, số thẻ cùng với đối ứng đối thủ đều ở phía trên. Đại trúc phong đệ tử ngay tại bảng vàng bên trên tìm kiếm lấy tên của mình. Lúc này, Điền Bất Dịch cùng Tô Như cũng là đi tới dưới đài, nhìn xem chúng đệ tử. "Sư phụ, sư nương." Đám người cùng hô lên. Điền Bất Dịch gật gật đầu, không nói gì, ngược lại là Tô Như hung hăng căn dặn mọi người, muốn không chịu thua kém một chút. Đám người chính cho chuyện, đưa một tiếng vang thật lớn đánh gây nói chuyện của mọi người. Chỉ gặp chính giữa cái kia trên sàn lớn, Đạo Huyền chân nhân cùng Thương Tùng đạo nhân thân ảnh xuất hiện. Lập tức Đạo Huyền chân nhân tiến lên một bước, nhìn xem dưới đài đệ tử, cất cao giọng nói, "So tài bắt đầu." Lý Thanh Vân đối thủ thứ nhất là một cái không có danh tiếng gì Long Thủ Phong đệ tử, chỉ có Ngọc Thanh cảnh 3 tầng thực lực. Lý Thanh Vân đi từ từ lên đài cao bên trên, nhìn chằm chằm đối diện có chút khẩn trương đệ tử, không khỏi cười cười, "Sư minh chớ khẩn trương, rất nhanh." "Thử, Long Thủ Phong, Trương Ngọc, xin chỉ giáo." "Đại Trúc Phong, Lý Thanh Vân, xin sư minh chỉ giáo." Nói xong, Trương Ngọc liền tế ra tiên kiếm, chuẩn bị hướng về Lý Thanh Vân công tới. Kết quả nhìn xem Lý Thanh Vân hai tay chắp sau lưng, căn bản không có coi hắn là chuyện, giận không chỗ phát tiết. "Ngươi không cầm vũ khí sao?" "Không dùng, ngươi chỉ để ý công ta." Lý Thanh Vân thản nhiên nói. "Hừ." Nói xong Trương Ngọc liền dẫn theo kiếm, hướng Lý Thanh Vân mà tới, đưa tay chính là một cái chém ngang. Lý Thanh Vân nghiêng người lóe lên, nháy mắt đi tới phía sau hắn, nhấc chân chính là một chân, chỉ nghe hoành một tiếng, cái kia Long Thủ Phong đệ tử đã ngã tại dưới đài trên mặt đất, còn té chó đỡ cước. Lý Thanh Vân thắng. Bên cạnh truyền đến trọng tài âm thanh. Điền Bất Dịch nhìn xem Lý Thanh Vân cái kia muốn ăn đòn bộ dáng, tên tiểu tử túi này, như thế nào như thế muốn ăn đòn a. Sau đó liền đắc ý nhìn về phía một bên Thương Tùng. "Hừ." Thương Tùng gặp hắn nhìn mình, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Vòng đầu báo cáo thắng lợi, Lý Thanh Vân thành nhàn nhã nhất của chúng. Cái khác trên lôi đài pháp bảo sáng chói bắn ra bốn phía, kiếm khí tung hành. Tống đại nhân cũng là gian nan vòng thứ nhất đối thủ không yếu, thực lực cùng hắn không kém nhiều, thế nhưng cuối cùng cũng là gian nan chiến thắng. Điền Linh Nhi thắng hiểm đối thủ thắng được một mảnh lớn tiếng khen hay, Đỗ Tất Thư cái kia ba viên to lớn không gì so sánh được, quay tròn loạn chuyển xúc sắc pháp bảo tế ra lúc, dẫn tới toàn trường cười vang, Điền Bất Dịch sắc mặt nháy mắt đen như đáy nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vòng thứ hai, trấn chữ vị lôi đài. Làm chấp sự trưởng lão hát ra đại trúc phong Lý Thanh Vân, giao đấu chiêu Dương Phong Trần Phong lúc, vây xem đệ tử phần lớn không hứng lắm. Trần Phong, chiêu Dương Phong thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 6 tu vi, mặt trời mới mọc kiếm quyết đường hoàng chính đại, anh kiếm hừng hực như mặt trời gay gắt dung kim, tuyệt không phải hạng người dễ đối phó. Trái lại Lý Thanh Vân, không có danh tiếng gì, trên cơ bản không có người nhận biết. Đại trúc phong Lý Thanh Vân, xin Trần sư minh chỉ giáo. Lý Thanh Vân đạp lên đá xanh lôi đài, tư thái thong dong. Trong mắt Trần Phong ý khinh thường càng đậm, cất cao giọng nói, "Lý sư đệ, đao kiếm không có mắt, cẩn thận." Lời còn chưa dứt, trong tay hắn chuôi này đỏ rực như lửa mặt trời mới mọc tiên kiếm đã ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo bóng mắt chướng mắt kim hồng, mang theo xé rách không khí tiếng rít cùng quần quần sóng nhiệt, khí thế hùng hổ đâm thẳng Lý Thanh Vân trước mặt. Ánh kiếm đi tới, không khí đều giống như bị nhen lửa, dưới đài đến gần đệ tử chợt cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, ào ào lui lại. Dưới đài chiêu Dương Phong đệ tử càng là bộc phát ra từng trận gọi tốt, "Trần sư minh uy vũ." Một chiêu định cả khuôn. Nhưng đại trúc phong kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính kiếm quyết. Điền Bất Dịch ở phía xa trên đài cao thấy được cau mày, tên tiểu tử túi này, nếu là khinh địch thua, trở về nhất định phải treo hắn một lớp ra. Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi đám người thì khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ngay tại cái kia đốt tài chính sắc kim hồng mũi kiếm khoảng cách Lý Thanh Vân ngực không đủ ba thước, nóng bỏng kiếm khí đã nhanh thiêu đốt đến hắn tay háo thời điểm, Lý Thanh Vân cuối cùng động. Hắn thậm chí liền kiếm cũng không rút, chỉ là ngón tay phải hợp lại như kiếm, sau đó một đạo kiếm khí màu xanh từ đầu ngón tay bắn ra. Bù bù. Một tiếng trầm thấp hùng hồn kiếm reo, giống như từ dưới chân đá xanh, từ quần quần biển mây, từ trên 9 tầng trời tầng cương phong bên trong đồng thời chấn động mà ra. Một luồng mênh mông bàng bạc, như là vực sâu thức tỉnh, thái cổ thần sơn giáng lâm khủng bố kiếm ý ầm ầm giáng lâm. Nháy mắt bao phủ toàn bộ trấn chữ đài. Ách a. Đứng núi chịu sào Trần Phong sắc mặt kỳ biến, rên lên một tiếng. Hắn khí thế kia như cầu vồng, giống như có thể thiêu cháy tất cả kim hồng ánh kiếm, như là đánh lên một bức vô hình vô chất nhưng lại không thể phá vỡ vạn trượng thần sơn. Phát ra một tiếng thê lương gào thét, lại mạnh mẽ bị Lý Thanh Vân phát ra kiếm khí đánh lui mấy mét xa. Trên thân kiếm lưu chuyển hừng hực chân nguyên như là bị gió lớn nào ạt đến tàn, kịch liệt chập chờn, như muốn triệt để dập tắt. Trần Phong chỉ cảm thấy một luồng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khủng bố uy áp vào đầu trục xuống, trong tay tiên kiếm nặng như ngàn cân, cánh tay tê dại muốn nứt, cơ hồ muốn rời tay bay ra. Hắn chán nổi gân xanh lên, liều mạng thôi động chân nguyên, lại dung chuyển không được cái kia kiếm khí vô hình tí tẹo. Dưới đài tất cả tiếng khen, tiếng nghị luận im bặt mà dừng, như là bị một cái bàn tay vô hình bóp chặt tiết hầu. Vô số ánh mắt trừng tròn xoe, khó có thể tin mà nhìn xem cái này phá vỡ nhận biết một màn. Triều Dương Phong đệ tử trên mặt đắc ý nháy mắt ngưng kết, hóa thành kinh ngạc cùng mở miệng. Lý Thanh Vân ánh mắt bình tĩnh như trước không gợn sóng, trong tay trấn linh nguyên nhẹ nhàng vừa nhấc, thân kiếm hiển lộ, cũng không phải là ánh sáng sáng chói, ngược lại bày biện ra một loại thôn vệ tia sáng đen tuyền, sâu xa như bao la bắt ngát bầu trời đêm. Kiếm trong tay, Lý Thanh Vân toàn thân khí chất đột nhiên thăng hoa, người chính là kiếm, kiếm chính là người. Tiên Thiên kiếm thể cùng Cựu Thiên thần binh khí tức hoàn mỹ giao hòa, hình thành một mảnh vô hình kiếm chi lĩnh vực, bài xích hết thảy, trấn áp hết thảy. Hắn vẫn không có rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ là cầm mang vỏ kiếm dài, mũi kiếm hướng về phía trước, đối với cái kiếm ngưng trệ không tiến lên kim hồng ánh kiếm, hơi điểm nhẹ. Động tác thư giãn, không mang mảy may khói lửa, lại giống như ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất bất bị. Phá một chữ khẽ nhả, như là thần dụ. Giang giác. Cái kiếm ngưng trệ, thường ngực kim hồng ánh kiếm ứng tiếng mà nát, như là bị trọng truy đánh trúng lưu ly, từng khúc băng liệt, hóa thành đầy trời cuốn lửa bay ra. Trần Phong như gặp phải trọng truy xuyên qua ngực, hoa phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là diều đứt dây bay rất ra ngoài, tầng tầng lớp lớp ngã tại lôi đài bên dưới. Trong tay mặt trời mới mọc ánh kiếm mũi nhọn mất hết, rơi xuống trên mặt đất, phát ra không cam lòng rên rỉ. Hắn dây rủa ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Thanh Vân cùng trong tay hắn chuôi này đèn tuyển kiếm dài ánh mắt, tràn ngập cực hạn kinh hãi, hoảng sợ cùng mơ mịt, hắn thậm chí không thấy rõ đối phương như thế nào ra tay. Tĩnh mịch. Lớn như vậy biển mây quảng trường, hơn ngàn đệ tử, giờ phút này lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đã nhường. Lý Thanh Vân tu thế, cái kia trấn áp hết thảy khủng bố kiếm ý giống như nước thủy triều thu lại, giống như chưa hề xuất hiện. Hắn vẫn như cũng là cái kia tay cầm kiếm dài, khí tức nội liễm thiếu niên áo xanh. Kzzzz. Khoảng khắc tĩnh mịch về sau, là vô số đạo hít một hơi lãnh khí âm thanh hội tụ thành cực lớn sóng âm. Ta trời, xảy ra chuyện gì? Hắn liền kiếm cũng chưa từng rút ra tới. Đó là cái gì kiếm? Gì đó kiếm ý? Thật đáng sợ. Một chiêu, mẹn mẹn một ngón tay một điểm. Trần Sư Minh liền bại. Đại Trúc Phong lại tàng lấy như vậy quái vật. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận giống như là biển gầm càn quét quảng trường. Vô số đạo tầm mắt tập trung ở trên người Lý Thanh Vân, tràn ngập kính sợ, rung động, tìm tòi nghiên cứu. Triều Dương Phong đệ tử mặt như màu đất, lại không một chút phía trước phách lối khí diễm. Trên đài cao, đạo huyền chân nhân trong mắt bóng loáng nổ bắn ra, vuốt vuốt râu dài tay có chút dừng lại. Thủy Nguyệt đại sư lạnh lạnh trong mắt chặt chẽ khóa chặt Trấn Linh Nguyên, lại sâu sắc nhìn thoáng qua Lý Thanh Vân, không có chút rung động nào trên mặt cuối cùng lộ ra một tia nghiêm trọng. Điền Bất Dịch đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt béo bên trên cơ bắp run rẩy dữ dội, đống nhiên vô đuổi, cất tiếng cười to, ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Là ta Điền Bất Dịch đồ đệ tốt. Âm thanh vang dội, chấn động đến bên cạnh tăng thúc thường ly trà đều lung lay. Hắn cười đến thoải mái chăn trề, khoe mắt thậm chí cười ra nước mắt, phản phất muốn đem trước tất cả bởi vì Đại Trúc Phong thế yếu mà chịu biệt khuất tại thời khắc này triệt để phát tiết ra tới. Tô Như ở một bên che miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Chương 17, gặp lại Tề Hạo người đăng, ý nộ hạ Trương Tiểu Phạm so tài ở một tòa khác lôi đài, quá trình liền tương đối thảm liệt. Đối thủ của hắn là Triêu Dương Phong đoạt giải quán quân đứng đầu Sở Dự Hành. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, Trương Tiểu Phạm liền nhận sự đả kích không nhỏ. Đại Trúc Phong không có ai sao? Như thế nào phái cái que thời lửa lên này? Cút xuống đi, đừng ném người mất mặt. Sở Sư Minh, cho hắn thông khoái. So tài bắt đầu. Một bên trọng tài tuyên bố. Từng đạo ánh kiếm đập nện tại nhiếp hồn đồng bên trên, đều là bị đơn giản ngăn cản. Một lúc liền nhường ngươi nhìn xem que thời lửa lợi hại. Trong lòng Trương Tiểu Phàm lẩm bẩm. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Sở Dự Hành một kiếm đẩy ra Trương Tiểu Phàm, mũi kiếm chỉ phía xa, mang theo ở trên cao nhìn xuống thương hại, nhận thua đi, sư đệ, cần gì tự rước lấy đủ. Trương Tiểu Phàm cũng không có trả lời, chỉ là hung hăng đem nguyên lực rót vào nhiếp hồn đồng bên trong. A! Trương Tiểu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hấp động, mang theo một luồng ngang ngược chơi liều đánh tới hướng Sở Dự Hành. Mỗi một lần mạnh bính đều phát ra trầm muộn tiếng vang, chấn động đến Trương Tiểu Phàm đứt gan bàn tay, máu tươi thuận thân côn chảy xuôi, quỷ dị rót vào đỉnh viên kia không đáng chú ý màu đậm châu thân thể. Sở Dự Hành nghiêm mặt, toàn thân ánh vàng tăng gọn, như là mặt trời chói chang trên không, trong tay tiên kiếm hóa thành một đạo hủy diệt tính màu vàng dòng lũ, phát động tuyệt sát một kích kim ô đốt biển. Dị biến nảy sinh, dính kèm theo Trương Tiểu Phàm máu tươi nhiếp hồn đồng đống nhiên biến băng lãnh thấu xương, một luồng âm trầm hung lệ, giống như đến từ cựu lũ hoàng tuyển tầng dưới chót nhất khủng bố sát khí, như là ngủ say thái cổ hung ma đống nhiên thức tỉnh, thân gậy dựng lên đậm đặc như mực, lan lộn không ngừng hắc khí, nháy mắt đem Sở Dự Hành cái tia sáng chói chói mắt ánh kiếm màu vàng dòng lũ triệt để thôn vệ chôn bụi. Toàn bộ lôi đài bị lan lộn màu mực hung sát chi khí bao phủ, chỉ nghe trong đó tiếng sắt thép va chạm bí mật như gió táp mưa rào, càng xen lẫn Sở Dự Hành vừa kinh vừa sợ, thậm chí mang theo một tia hoảng sợ giống to. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Sát khí thật là đáng sợ. Yêu khí, tuyệt đối là yêu khí. Dưới đài đệ tử kinh hô liên tục, ào ào lui lại, sắc mặt trắng bệch, hắc khí tan hết. Đám người run sợ nhìn thấy Sở Dự Hành đã đổ vào dưới đài, hôn mê bất tỉnh, sắc mặt xanh đen, trên thân nhiều chỗ quỷ dị bầm đen. Trương Tiểu Phàm chống hấp động, quỳ một gối xuống tại giữa lôi đài, quần áo tả tơi, toàn thân tắm máu, kịch liệt thở hào hẹn. Hắn nhìn qua trong tay cây kia vẫn tản ra từng tia từng sợi không rõ hắc khí, giống như vừa mới uống no máu tươi que cởi lửa, trong mắt tràn ngập mờ mịt, hoảng sợ cùng một tia vô pháp nói rõ. Dựa vào yêu pháp, hắn dùng tà ma yêu pháp. Triêu Dương Phong bầy đệ tử tình xúc động phẫn nộ, giống giận muốn xông lên đài. Yên lặng. Phong hồi phong thủ tọa tăng thúc thường âm thanh như là sấm sét, đè xuống tất cả huyền áo. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm trong tay Trương Tiểu Phàm yên tĩnh lại hấp động, lại nhìn một chút hôn mê Sở Dự Hành, trầm giọng nói, pháp bảo không chính tả, dùng tại người. Thắng bại đã phân, Trương Tiểu Phàm tấn cấp. Lý Thanh Vân trận thứ 3 so tài, đối thủ là một vị phong hồi phong thành danh đã lâu cao thủ. Nhưng mà, tại trấn Linh Nguyên cái kia Dương cung mà không phát, lại nặng như núi cao kiếm ý bao phủ xuống, đối phương vẫn lấy làm kiêu ngạo linh động thân pháp cùng tinh diệu kiếm chiêu như là rơi vào bùn, cuối cùng bị Lý Thanh Vân hai phát kiếm khí đánh bay. Làm Lý Thanh Vân đi xuống lôi đài, xuyên qua huyên náo đám người lúc, một cái lạnh lạnh như tuyết thân ảnh lặng lặng đứng ở trước phương trúc cái bóng chập chờn đường mòn bên cạnh, ngăn trở đường đi. Lục Tuyết Kỳ, áo trắng như tuyết, tóc đen như thác nước, dung nhan tuyệt thế tại loang lộ nhiều màu trúc dưới cái bóng càng lộ vẻ lạnh lạnh. Nàng trong suốt như hồ băng tầm mắt, rơi vào Lý Thanh Vân gánh vác trấn linh nguyên bên trên. Kiếm của ngươi, thật tốt. Nàng mở miệng, âm thanh mát lạnh như băng ngọc tấn công, mang theo một loại thẳng đến bản chất sắc nhọn. Trấn linh nguyên. Lý Thanh Vân dừng bước lại, bình tĩnh đáp lại. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, Lục Tuyết Kỳ sau lưng trong vỏ thiên gia thần kiếm, chính truyền đến một loại kỳ dị của mình, đó là một loại khát vọng giao phòng, sức lực ngang nhau hưng phấn rung động. Như núi cao chót vót, trấn thủ linh hải, tên rất hay, hảo khí tượng. Lục Tuyết Kỳ hơi gật đầu, lạnh lạnh bên trong đôi mắt nổi lên một tia cực kỳ nhạt cơn sóng, như là vạn năm hàn đảm bị đầu nhập vào một viên nho nhỏ cục đá. Lời của nàng không có mảy may biện chuyện, ngay thẳng mà thuần túy, thiên gia nói cho ta, nó khát vọng cùng đánh một trận. Đây không phải là khiêu chiến, mà là kiếm tu ở giữa bản năng nhất thu hút cùng tán đồng. Lý Thanh Vân khẽ miệng bung lên một tia đồng dạng thuần túy, mang theo sắc bén ý cười, trong cơ thể liên lặng tiên tiên kiếm ý giống như bị thiên gia khiêu chiến nhóm lửa, ẩn ẩn phát ra tiếng long cong. Như ngươi mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Hắn thản nhiên đáp lại. Hai người tầm mắt tại không trung giao hội, không có nam nữ tình cảm tiểu diễm, chỉ có cao cấp nhất kiếm tu ở giữa loại kia không cần lời nói của mình, thưởng thức cùng mãnh liệt chiến ý một khắc đó, thông thiên phong đỉnh biển mây cuộn cuộn, kim dương tia sáng xuyên qua lá trúc khe hở, chiếu xuống áo trắng thiếu nữ cùng huyền y đi trên người thiếu niên, tại bọn hắn toàn thân phát họa ra vầng sáng mông lung. Hai thanh tuyệt thế thần binh dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng cái kia vô hình sắc bén ý đã xen lẫn ba chạm, nhường quanh mình lưu động không khí cũng vì đó ngưng trệ, túc sát. Tất cả đi ngang qua đệ tử đều không tự chủ được ngừng thở, xa xa lách qua, lưu lại cái này một bức kiếm ý ngút trời tuyệt mỹ hình tượng. Lý Thanh Vân phía trước đối thủ với hắn mà nói thực lực đều tương đối. Trước bốn cuộc tỷ thí, Lý Thanh Vân thậm chí chưa rút ra chấn linh nguyên chỉ là tản mát ra mấy đạo kiếm khí bén nhọn, liền đã để đối thủ khó mà chống đỡ. Tiên thiên kiếm thể ra chỉ xuống kiếm khí, giống như thực chất, giang khắp nơi, như là từng đầu vô hình hung thú, tùy ý đánh thẳng vào phòng ngự của đối thủ. Nhóm đối thủ chỉ cảm thấy một cỗ cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt, giống như đưa thân vào kiếm đại dương, mỗi một đạo kiếm khí đều giống như muốn đem bọn hắn xé rách. Cái này mấy trận so tài xuống tới, Lý Thanh Vân đều là nhẹ nhõm chiến thắng, tên của hắn cũng bắt đầu ở trong đám người lặng yên truyền ra, đám người đối với hắn tiếp xuống cũng biểu hiện càng thêm chờ mong. Cuối cùng, trận thứ 5 so tài tiến đến, Lý Thanh Vân đối thủ là Tề Hạo. Lúc này Tề Hạo thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, thần sắc vẫn như cũ ngạo nghễ, trong tay cầm cái kia thanh hiện lộ rõ ràng thân phận Hàn Băng tiên kiếm. Hắn nhìn xem Lý Thanh Vân, trong mắt tuy có một tia kiếm kỵ, nhưng càng nhiều vẫn là không cam lòng cùng khiêu chiến dục vọng. Rốt cuộc, lần trước tại bên trên đại trúc phong bị thua, thủy chung là trong lòng của hắn một cây gai. Lý Thanh Vân, hôm nay ta nhất định muốn rửa sạch nhục nhã. Tề Hạo một tiếng gầm thét, dẫn đầu phát động công kích. Chân hắn đạp thất tinh bộ, thân hình như điện, trường kiếm trong tay lập lòe sắc bén, hóa thành từng đạo mạnh mẽ gai băng, như gió táp mưa rào hướng phía Lý Thanh Vân công tới. Mỗi một đạo bóng kiếm đều ẩn chứa hắn ngọc thanh cảnh tầng thứ 8 thâm hậu linh lực, uy lực kinh người. Lý Thanh Vân thần sắc tự nhiên, thế nhưng vẫn cứ không dám có mảy may chủ quan. Tay phải hắn gảy nhẹ, phát ra từng đạo kiếm khí, đem Tề Hạo gai băng ảo ảo đánh rơi tại chỗ. Tề Hạo gai băng cùng kiếm khí chạm vào nhau, phát ra trận trận nổ vang âm thanh, nhưng thủy chung vô pháp đột phá cái này đánh nát những thứ này kiếm khí. Hừ, liền chút bản lĩnh này sao? Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, chủ động xuất kích. Hắn cũng không rút kiếm, chỉ là hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, không khí bốn phía giống như bị một cỗ lực lượng vô hình quấy động, vô số đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng hướng phía Tề Hạo hội tụ mà đi. Những thứ này kiếm khí như là linh động dòng bơi, qua lại trong không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Tề Hạo biến sắc, hắn cảm nhận được cỗ này kiếm khí cường đại, biết rõ không thể địch lại. Liền tranh thủ toàn thân linh lực rót vào trong trên trường kiếm, thân kiếm lập tức quang mang đại thịnh, một cái cực lớn tường băng được triệu hoán mà ra, đem chính mình bảo hộ ở phía sau. Kiếm khí đụng vào trên tường băng, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh, tường băng tại kiếm khí xung kích xuống run rẩy kịch liệt, lung lay sắp đổ. Phá! Lý Thanh Vân quát to một tiếng, một tay bỗng nhiên chỉ về phía trước. Đầy trời kiếm khí tại không trung hợp thể, biến thành một cái càng thêm cường đại cự hình kiếm khí, nháy mắt uy lực tăng gấp bội, như là một luồng cuộn trào mãnh liệt dòng lũ, đụng vào Tề Hạo ngưng tụ trên tường băng. Cự hình kiếm khí nhẹ nhõm cắt chém Tề Hạo tường băng, tiếp tục hướng phía Tề Hạo bay đi. Tề Hạo lần nữa ngưng tụ một đạo băng chi hộ thuẫn, ngăn tại trước người, bất quá vẫn như cũ không thể ngăn cản đạo kiếm khí này mang tới xung kích. Cả người hắn đều bị đạo kiếm khí này đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. "Ngươi!" Tề Hạo giãy giụa muốn phải đứng dậy, lại phát hiện chính mình đã vô lực tái chiến. Trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Lý Thanh Vân thực lực đã ở xa trên hắn. Hai năm trước trận chiến kia, hắn còn có thể cùng Lý Thanh Vân đánh cho có đến có về, cuối cùng là bởi vì khinh địch mới thua. Hiện tại Lý Thanh Vân thậm chí còn chưa ra kiếm, liền đã có thể đem hắn nhẹ nhõm đánh bại. Lý Thanh Vân nhìn xem ngã xuống đất Tề Hạo, hơi chắc tay, nói, đã nhường. Cuộc tỷ thí này lần nữa chứng minh hắn thực lực, cũng làm cho đám người đối với hắn cuối cùng một trận so tài tràn ngập chờ mong. Mà đổi thành một bên, Trương Tiểu Phàm nương tựa theo trong tay nhiếp hồn đồng, một đi ngang qua quan trạm tướng, dù chưa tu luyện thiên âm tự công pháp, nhưng bằng mượn tự thân cố gắng tu luyện tới ngọc thanh cảnh tầng thứ 5, lại tăng thêm nhiếp hồn đồng thanh này có thể so với cựu thiên thần binh lợi khí, lại cũng xâm nhập 5 người đứng đầu, nhường đám người lau mắt mà nhìn. Chương 18, tử khí đông lai chấn thiên gia, anh hùng cứu mỹ nhân động phàm tâm người đăng, ý nộ hạ thất mạch hội võ, cuối cùng đến quyết chiến đỉnh. Cực lớn trung tâm đài mây, từ cả khối vạn năm ôn ngọc điêu khắc thành, tại giữa trưa dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên ôn nhuận ánh sáng lấp lẫy. Giờ phút này, đài mây bốn phía người đông nghìn nghịt, nước chảy không lọt. Tất cả tầm mắt đều như là bị nam châm thu hút, vững vàng khóa chặt tại đài mây phía trên hai đạo thân ảnh kia, áo đen như mực Lý Thanh Vân, áo trắng như tuyết Lục Tuyết Kỳ. Đạo huyền chân nhân tự mình tọa trấn chính giữa đài cao, sắc mặt nghiêm túc. Tất cả mạch thủ tòa thần sắc khác nhau, Điền Bất Dịch khẩn trương xoa xoa tay, mặt béo bên trên lại là chờ mong vừa lo lắng, Thủy Nguyệt đại sư ánh mắt chuyên chú, ẩn hàm quan tâm, Thương Tùng đạo nhân mặt không biểu tình, ánh mắt chỗ sâu lại ảm đạm không rõ. Trương Tiểu Phàm chen trong đám người, nắm chặt trong tay áo yên lặng nhất hồn đồng, nhìn xem trên đài tia sáng vạn trượng hai người, trong lòng phức tạp khó tả, tức có đối Thanh Vân sư minh từ đáy lòng kính nghệ, cũng có một tia vì chính mình con đường phía trước không rõ chua xót. Điền Linh Nhi nắm thật chặt Trương Tiểu Phàm ống tay áo, tầm mắt tại trên đài giữa hai người chần chừ, mang theo khẩn trương cùng một tia chính nàng cũng không phát giác thất lạc. Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ, xin Lý sư minh chỉ giáo. Lạnh lạnh âm thanh như là hàn tuyền chảy xuôi. Đại Trúc Phong Lý Thanh Vân, xin Lục sư tỷ chỉ giáo. Trầm ổn đáp lại mang theo sắt đá thanh âm. Lễ, lại không nói năng dường dà. Long cong, thiên gia thần kiếm ứng tiếng ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, một đạo u lam ánh sáng xé rách trời cao, lạnh 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 thấu xương, giống như có thể đồng kết linh hồn kiếm khí nháy mắt tràn ngập ra. Đài mây phía trên nhiệt độ chợt giảm xuống, tới gần lôi đài đệ tử lông mày lọn tóc nháy mắt ngưng kết một tầng xương trắng, hàm răng hạ rung động. Ánh sáng màu lam lưu chuyển, tỏa ra Lục Tuyết Kỳ tấm kia khuynh thế vẻ mặt, càng lộ vẻ cao ngạo tuyệt trần. Nàng nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo xé rách hư không ánh đỏ, ánh kiếm những nơi đi qua, không khí ngưng kết ra nhỏ vụn băng tinh, mang theo đông kết vạn vật tịch diệt ý, đâm thẳng Lý Thanh Vân mi tâm. Đến hay lắm. Trong mắt Lý Thanh Vân chiến ý bốc lên, cuối cùng rút kiếm. Bang trấn linh nguyên tuốt ra khỏi vỏ. Đen tuyển thân kiếm lại không chói buộc chói, bên trên thân kiếm màu vàng sẫm long văn giống như nháy mắt xuống lại, cuốn lượn bơi lội, phát ra trầm thấp rồng gầm. Một luồng khác hẳn với thiên gia băng hàn mênh mông kiếm ý tràn trề bừng bừng phân chấn. Nặng nghề như đại địa, mênh mông như biển cổ, sâu xa như vô tận tinh nguyên, càng mang theo cựu thiên thần bình vô thượng uy nghi. Hắn bung kiếm chém ngang, động tác cổ phác, như chậm thật nhanh, kiếm cương nặng nghề như núi cao lưng ngang. Ầm ầm. Đen tuyển kiếm cương cùng u lam kiếm cầu vồng ngang nhiên va chạm. Đinh hai nhức góc tiếng vang làm cho cả thông thiên phong giống như đều lay động một cái. Cuồng bạo luồng không khí hình thành mắt trần có thể thấy trắng bệnh xung kích vòng, đột nhiên hướng bốn phía quyết tán, hung hăng đụng vào đạo huyền chân nhân bày ra cường đại phòng hộ trên lồng ánh sáng, kích thích kịch liệt gợn sóng, lồng ánh sáng phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Đài mây phía trên, nháy mắt hóa thành xanh đen hai màu tia sáng điên cuồng xen lẫn, va chạm, chôn vùi chiến trường. Kiếm khí tung hoành cắt chém, cứng rắn vạn năm ôn ngọc mặt bàn bị cạy mở đường đạo sâu đến hơn một xích khủng bố khe rãnh, đá vụn vụn băng bắn nhanh. Lục Tuyết Kỳ thân pháp phiêu miểu như tiên, thiên gia kiếm ánh sáng phân hóa ngàn vạn, thỉnh thoảng như trời sông cuốn ngược, lạnh đao cuộn trào mấy liệt, thỉnh thoảng như sao mở ngọc vỡ, chói lọi chín tầng trời, thỉnh thoảng ngưng băng làm kiếm, đông kết hư không. Đem Tiểu Trúc Phong kiếm pháp tinh diệu, mạnh mẽ, biến hóa diễn dịch đến cực hạn. Lý Thanh Vân thì vững như tảng đá núi cao, bất động như núi. Trấn Linh Nguyên trong tay hắn hoặc bổ hoặc chém, hoặc điểm hoặc vẩy, mỗi một kiếm đều mang chấn áp hết thảy bảng bạc vĩ lực, chiêu thức mạnh mẽ thoải mái, phản phát quy chân. Tiên Thiên kiếm thể giao phó hắn không gì sánh kịp nhìn rõ, luôn có thể tại Lục Tuyết Kỳ cái kia khiến người hoa cả mắt ngàn vạn trong bóng kiếm, tinh chuẩn bắt được cái kia duy nhất lưu chuyển tuyến lấy lực phá xảo, lấy vụ thắng nhanh. Đen Tuyển kiếm cương chỗ đến, u lam ánh kiếm ảo ảo vỡ nát, băng tinh băng khắp nơi. Hai người thân ảnh tại tung hoành bên trong kiếm khí di động cao tốc, giao thoa, nhanh đến mức chỉ còn lại có mơ hồ tàn ảnh. Trên lôi đài thỉnh thoảng băng xương bao trùm, lạnh thấu xương, thỉnh thoảng lại bị Đen Tuyển kiếm cương nặng nề uy áp chấn động đến đá vụn lơ lửng, mặt đất rạn nứt. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng rung trời nổ vang. Dưới đài hơn ngàn đệ tử sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm, tâm thần chập chờn, quên đi hô hấp. Trên đài cao, tất cả mạch thủ tòa cũng không khỏi thần sắc nghiêm trọng, bị cái này viễn siêu giới trước quyết đấu đỉnh cao rung động. Kịch chiến đã hơn 200 hiệp. Lục Tuyết Kỳ thanh lệ tuyệt luân trên mặt cũng hiện ra một tia tái nhợt, khí tức thở nhẹ. Lý Thanh Vân tay cầm kiếm trầm ổn như cũ, nhưng hô hấp cũng rõ ràng ồ ồ một chút. Đột nhiên, Lục Tuyết Kỳ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng thân hình nhanh nhẹn bay ngược mấy trượng, kéo dài khoảng cách, thiên gia thần kiếm giơ lên đỉnh đầu, mũi kiếm trực chỉ bầu trời. Một luồng xa so với phía trước càng khủng bố hơn, càng thêm tịch diệt khí tức điên của ngưng tụ. Cửu Thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Sáng lạn tiên uy, lấy kiếm dẫn. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào hội tụ mảng lớn mây đen, ẩn ẩn có trầm thấp tiếng sấm ở trong đó lan lộn. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thủy Nguyệt đại sư La Thất Thành, sắc mặt kỳ biến, đột nhiên đứng lên, Tuyết Kỳ, không thể, ngươi chưa hoàn toàn nắm giữ pháp này. Pháp quyết này hung hiểm dị thường, cưỡng ép dẫn động chín tầng trời lực lượng xâm xét, hơi không cẩn thận chính là hình thần câu diện. Đạo huyền chân nhân cũng đột nhiên biến sắc. Nhưng mà, Lục Tuyết Kỳ tâm trí cơ nào kiên định. Nàng hàm răng cắn chặt môi dưới, một sợi đỏ tươi tràn ra, trong cơ thể ngọc thành cảnh tầng thứ 8 chân nguyên liệu lĩnh điên cuồng rót vào thiên gia. Trên mũi kiếm, tia sáng xanh đen áp xúc đến cực hạn, hóa thành một điểm làm người sợ hãi, giống như có thể thôn phệ tia sáng xanh đậm. một luồng đông kết hư không, tịch diệt vạn vật khủng bố kiếm ý gắt gao khóa chặt Lý Thanh Vân. Trên bầu trời mây đen kịch liệt lan lộn, một đạo chói mắt điện xà tại trong tầng mây vô lượng. Lý Thanh Vân trong mắt đống nhiên có rút lại thành cây kim. Trước nay chưa từng có nguy cơ chí mạng cảm giác như là nước đá thêm thức ăn. Hắn cảm nhận được rõ ràng, một kích này đã siêu việt Ngọc Thanh cảnh phạm chủ, ẩn chứa thiên địa bay. Giống. Trong miệng hắn phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, đã không còn giữ lại chút nào. Tiên Thiên kiếm thể bản nguyên chi lực như là mở cống dòng lũ, không giữ lại chút nào điên cuồng rót vào Trấn Linh Nguyên. Đen tuyển trên thân kiếm ám kim long văn hào quang và sáng, chỉnh thanh kiếm giống như sống lại, phát ra rung khắp trời cao, xuyên kim liệt thạch khủng bố rồng gầm. Thân kiếm kịch liệt rung động, một luồng hồng hoang cổ xưa uy áp tràn ngập ra. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, cơ bắp sôi sục, đón cái kia giống như có thể dẫn động 9 tầng trời thần phạt tịch diệt xanh đậm điểm sáng, dốc hết tất cả, một kiếm chém ra. Miệng quát, kiếm khí tung hành. Ngay tại cái này quyết định thắng bại, thậm chí sinh tử song kiếm gần va chạm nháy mắt, dị tượng nảy sinh. Trên 9 tầng trời, nặng nề mây đen giống như bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ đột nhiên xé mở một cái khe. Một sợi tinh thuần vô cùng, cực kỳ tôn quý hào quang màu tím, như là nhận một loại nào đó chí cao vô thượng triệu hoán, phá vỡ tầng tầng lớp lớp trở ngại, như trời sông treo ngược, vô cùng tinh chuẩn rót vào trong Trấn Linh Nguyên đen tuyển trên thân kiếm. Từ khí đông lai, đạo huyền chân nhân cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, là thất thanh, trong mắt nổ bắn ra khó có thể tin cuồng hỉ thần thái. Đây là đạo gia chí cao tường thụy, truyền thuyết chỉ có phù hợp thiên đạo, đến được thiên quyến vô thượng thần khí mới có thể dẫn động. Trong chốc lát, Trấn Linh Nguyên mây kia lượn lờ, long văn nhảy lên, giống như hóa thành một đầu gào thét tử kim thần long. Uy thế tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chưa hoàn toàn nắm giữ thần kiếm ngự lôi chân quyết lục tuyết kỳ, tại cưỡng ép thi triển pháp quyết này lúc, xuất hiện sai lầm. Bầu trời trở nên càng phát ra đen nhánh, mây đen áp đỉnh, tầng mây dày đặc bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một cái cực lớn vòng xoáy. Gió lớn lăng liệt, gió cuốn mây tan, tiếng sấm rền rĩ, tia điện chớp đậu. Thần kiếm ngự lôi chân quyết vốn là thanh vân môn tiên pháp bên trong vô thượng kỳ thuật, lấy phàm nhân thân thể dẫn động lực lượng của đất trời. Mà lục tuyết kỳ ngọc thân thể, rõ ràng không thể tiếp nhận áp lực khổng lồ như thế, lại tăng thêm đạo pháp tu hành không đủ, giờ phút này vậy mà ẩn ẩn hơi không khống chế được. Lúc này Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy trên đường chân trời có vô hạn lực lượng như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt hướng nàng chạy tới, toàn thân cao thấp huyết khí bốc lên, kinh mạch muốn nứt. Nàng cảm giác chính mình sắp bị cỗ lực lượng này căng nứt, nhưng là mình lại không cách nào đưa nó dẫn ra tấn công địch. Tiếng gió rít gào, sấm sét vang dội, nàng đứng lơ lửng trên không, như là biển lớn mênh mông bên trong một chiếc thuyền con, bất lực theo sóng tuôn ra lay động. Mà xa xa Lý Thanh Vân cũng nhìn ra đầu mối, ngưng tụ đã lâu kiếm khí, không chút do dự chém ra. Ngươi dám? Tiểu trúc phong thủy nguyệt đại sư thấy Lý Thanh Vân phải thừa dịp người nguy, liền cũng không lại cố kỵ một ngọn núi thủ tọa mặt mũi, hướng về Lý Thanh Vân vọt tới, trong miệng càng là phẫn nộ uống đến. Một kiếm này nếu để cho Lý Thanh Vân chém trúng, Lục Tuyết Kỳ không chết cũng thế. Thế nhưng thủy nguyệt đại sư tốc độ lại nhanh, chỗ nào nhanh hơn được Lý Thanh Vân xúc thế đã lâu kinh thiên kiếm khí. Oanh két, mây đế huyền cương chạm kích tại đầy trời mây xét hình thành vòng xoáy bên trên. Không có long trời lở đất bạo tạc, chỉ có một tiếng giống như không gian bản thân bị cưỡng ép xé rách, xuyên thủng bén nhọn sắc nhọn phát ra âm thanh. Cái kia ẩn chứa tịch diệt lôi đình mai kiếp vân lại bị sán lạn tím cương mạnh mẽ từ trong bộ ra chôn bụi. Phúc. Kiếp vân tiêu tán, Lục Tuyết Kỳ mới như chút được gánh nặng, miệng tơm một tấm, phun ra một lớn đồng thê diễm sương máu. Nàng toàn thân ngưng tụ băng hàn chân nguyên nháy mắt tán loạn, thiên gia thần kiếm phát ra một tiếng gào thét rời tay bay ra, nghiêng nghiêng cắm vào nơi xa cứng rắn ngọc đài bên trong, vẫn vụ vụ rung động không thôi. Nàng cả người như là gây mất tuyến con diều, bị cuồng bạo sóng xung kích hung hăng ném đi, hướng phía cứng rắn lôi đài biên giới rơi xuống. Sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, khí tức yếu ớt. Hiển nhiên là chân nguyên phản vệ tăng thêm cưỡng ép thôi động cấm thuật bị thương nặng. Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt đại sư kinh hãi muốn chết, liền muốn liều lính xông lên đài. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu đen tuyển thân ảnh động, nhanh như quỷ mị. Lý Thanh Vân tại chém ra cái tiêu kinh thiên một kiếm về sau, không có mảy may do dự, thậm chí không kịp lắng lại trong cơ thể khí huyết sôi trào, dưới chân đống nhiên đập mạnh. Cứng rắn ôn ngọc mặt bàn nháy mắt nổ tung một cái hố cạn. Hắn như là mũi tên rời cùng, hướng phía Lục Tuyết Kỳ rơi xuống phương hướng bắn nhanh. Trấn Linh Nguyên trong miệng hắn quát khẽ, đồng thời ngón tay trái như kiếm, một chỉ điểm tại Trấn Linh Nguyên trên thân kiếm. Ông. Trấn Linh Nguyên ứng tiếng mà lên, hóa thành một đạo đen tuyền ánh sáng lấp lánh, phát sau mà đến trước, vững vàng bay lượn đến Lục Tuyết Kỳ dưới thân. Cùng lúc đó, Lý Thanh Vân thân ảnh cũng đã đổi tới. Hắn tại không trung một cái linh xảo xoay người, tay vượn giáng nhẹ, vô cùng tinh chuẩn ôm lấy Lục Tuyết Kỳ cái kia nhẹ nhàng một nắm, lại băng lãnh cứng ngắt vòng eo. Vào tay lạnh buốt, mang theo một tia làm người sợ hãi yếu ớt. Ừm. Lục Tuyết Kỳ ý thức trong mơ hồ phát ra một tiếng yếu ớt kêu rên. Lý Thanh Vân ôm nàng, mũi chân tại vừa lúc bay tới Trấn Linh Nguyên trên thân kiếm hơi điểm nhẹ, mượn lực một cái ưu nhã xoay người, tan mất xa xuống xung lực, như là lông hồng chậm rãi bay xuống. Màu tím ánh sáng chưa hoàn toàn tan hết, như là thần thánh quần sáng, bao phủ áo đen thiếu niên cùng trong ngực hắn áo trắng nhuốm máu thiếu nữ. Vỡ vụn băng tinh tại bọn hắn toàn thân bay múa, chết xạ ánh nắng, hình thành một mảnh mê ly vầng sáng. Một màn này, như là bức tranh, in dấu thật sâu khắc ở tại chỗ mỗi người trong mắt. Lý Thanh Vân ôm Lục Tuyết Kỳ vững vàng rơi xuống đất, lập tức đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống. Động tác cực điểm nhu hòa, giống như nâng dễ nát chân bảo. Hắn cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt mùi thơm ngát xông vào mũi lang dược, chính là đại trúc phong thánh dược chữa thương đại hoàng đan, không chút do dự đút vào Lục Tuyết Kỳ trong miệng, đồng thời tay cầm dán tại nàng sau lưng, tinh thuần ôn hòa thái cực huyền thanh đạo chân nguyên chậm rãi đổ vào, giúp nàng ổn định hỗn loạn khí tức, áp chế phản vệ. Lục Tuyết Kỳ tái nhợt như tuyết trên mặt nổi lên một tia cực kỳ nhạt màu máu, lông mi thật dài run rẩy mấy cái, chậm rãi mở ra. Cặp kia lạnh lạnh như sao mở đôi mắt, giờ phút này mang theo một tia mê mang cùng suy yếu, đập vào mi mắt, là Lý Thanh Vân gần trong căng tức, tràn ngập quan tâm cùng lo lắng khuôn mặt, cùng với hắn thái dương bởi vì toàn lực bộc phát cùng khẩn trương mà rỉ ra tinh mịn mồ hôi. "Lục sư tỷ, đắc tội. Ngươi cưỡng ép thôi động chân quyết, phản vệ cực nặng, mau vận công tan ra dược lực." Lý Thanh Vân âm thanh trầm thấp mà gấp rút, mang theo không thể nghi ngờ quan tâm. Lục Tuyết Kỳ nhìn qua hắn, lạnh lạnh trong con ngươi, cái kia bạn nằm không thay đổi tầm băng, tựa hồ lặng yên nứt ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Một tia cực kỳ nhạt, vô cùng phức tạp cảm xúc, hỗn tạp rung động, cảm kích cùng một loại nàng chưa hề thể nghiệm qua rung động, lặng yên lướt qua đáy lòng. Nàng không nói gì, chỉ là theo lời hai mắt nhắm lại, toàn lực dẫn dắt cái kia ôn hòa chân nguyên hóa giải dược lực. Tiên tĩnh, tiên tĩnh như chết bao phủ toàn bộ biển mây quảng trường. Hơn ngàn đệ tử, tính cả trên đài cao đạo huyền chân nhân cùng tất cả mạch thủ tòa, đều bị cái này kinh tâm động phách lịch chuyển cùng anh hùng cứu mỹ nhân một màn triệt để rung động. Thẳng đến Lý Thanh Vân bị Lục Tuyết Kỳ đứng lên, xác nhận nàng đã không còn đáng ngại, mới chậm rãi thu bàn tay về. Đạo huyền chân nhân hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng gió động trời, tiếng như chuông lớn truyền khắp khắp nơi, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng một tia kích động, thất mạch hội võ, khôi thủ đã định, đại trúc phòng, Lý Thanh Vân. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là trời long đất lở reo hò cùng hò hét. Lý Thanh Vân, Lý Thanh Vân, Lý Thanh Vân. Sóng âm xông thẳng lên trời, phảng phất muốn đem thông thiên phong đỉnh biển mây đều là tung. Vô số đệ tử vây tay, sắc mặt kích động đến đỏ bừng. Đại trúc phong đệ tử càng là kích động đến nhảy dựng lên, Tống đại nhân, Đỗ Tất Thư đám người ôm ở cùng một chỗ vừa kêu vừa nhảy. Ha ha ha. Ha 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 ha. Điền Bất Dịch đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy lên, lên tiếng cười như điên, trong tiếng cười tràn ngập mở mày mở mặt vô tận sảng khoái cùng cuồng hỉ. Hắn dùng sức vuốt chỗ ngồi tay vịn, thậm chí kích động một phát bắt được bên cạnh đạo huyền chân nhân cánh tay, dùng sức lung lay, "Tăng sư minh, thấy không? Thấy không? Kia là ta Điền Bất Dịch đồ đệ, là ta đại trúc phong đệ tử. Khôi thủ, khôi thủ a." Ha ha ha. Hắn mặt béo bên trên cơ bắp bởi vì kích động mà bặm mẻo, nước mắt nước mũi đều bật cười, nơi nào còn có nửa phần thủ tọa uy nghiêm. Tô Như ở một bên vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ, vội vàng đi kéo hắn. Tăng thúc thường mấy người cũng ào ào hướng Điền Bất Dịch chúc mừng, chỉ là nụ cười kia bên trong bao nhiêu mang theo chút phức tạp. Đám người nơi hẻo lánh, Trương Tiểu Phàm nhìn xem bị bạn chúng gieo họ vào đây, như là mặt trời gay gắt chói mắt Lý Thanh Vân, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay mình yên lặng băng lãnh nhất hồn đồng, ánh mắt phức tạp, cuối cùng dùng sức nắm chặt nó, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị tia sáng. Trên đài cao, Thương Tùng đạo nhân nhìn chằm chằm trong tay Lý Thanh Vân mây tia tan hết, quay về sâu xa trấn Linh Nguyên, ánh mắt chỗ sâu, lướt qua một tia đập đến tan không ra âm trầm cùng kiên kỵ. Đài mây trung ương, Lý Thanh Vân thu kiếm trở vào bao. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua núi kêu biển gầm đám người, cùng cách đó không xa đã ổn định tương thế, tại sư muội nâng đỡ đứng thẳng Lục Tuyết Kỳ xa xa tương đối. Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng khí tức đã bình ổn rất nhiều, nàng lặng lặng mà nhìn xem Lý Thanh Vân, lạnh lạnh bên trong đôi mắt, cái kia băng phong dưới mặt hồ, tựa hồ có đồ vật gì đang lặng lẽ hòa tan. Nàng không nói gì, chỉ là đối với hắn, cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng, gật đầu thăm hỏi. Không cần lời nói, mới cái kia đem hết toàn lực sinh tử quyết đấu, cái kia dẫn động mây tía vô thượng thần minh, cái kia ngàn cân treo sợi tóc ở giữa xả thân cứu rút, đã ở lẫn nhau trong lòng khắc xuống sâu nhất, vô pháp ma diệt dấu ấn. Thanh Vân đỉnh, thiếu niên khí phách, thần kiếm ban đầu phát ra âm thanh, liền đã chói lọi trời cao. Chương 19, xuống núi người đăng, y nộ hạ thất mạch hội võ kết thúc sau ngày thứ 3, thông thiên phong bên trong ngọc thanh điện. Đạo huyền chân nhân ngồi ngay ngắn thủ vị, Thương Tùng, Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt các loại mạch thủ tòa phân loại hai bên. Trong điện đàn hương lượn lờ, túc mục trang nghiêm. Lý Thanh Vân, Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư bốn người đứng tại đại điện trung ương. Lý Thanh Vân thần sắc bình tĩnh, trong tay nắm lấy vừa mới thanh danh vang dội Trấn Linh Nguyên, giờ phút này không người còn dám khinh thường trôi này cựu thiên thần binh. Thậm chí khi mọi người tại biết được Trấn Linh Nguyên có thể đem thượng cổ dị thú Thủy Kỳ Lân Thu vào trong kiếm lúc, càng là giật nảy cả mình, bất quá về sau liền thoải mái. Lý Thanh Vân có kiếm này nơi tay, lại tăng thêm trong kiếm Thủy Kỳ Lân như vậy không tăng sơn một chuyến liền sẽ nhiều hơn một tầng bảo đảm. Mặc dù Điền Bất Dịch đã sớm nói Lý Thanh Vân Trấn Linh Nguyên có này công năng, thế nhưng chân chính nhìn thấy Lý Thanh Vân đem sống sờ sờ Thủy Kỳ Lân Thu lại thời điểm, vẫn là bị kinh ngạc một phen. Lúc đầu Lý Thanh Vân cũng không định đem tin tức này nói cho trưởng môn đạo huyền, cùng với tất cả mạch thủ tòa, thế nhưng theo đằng sau thu phục linh thú càng ngày càng nhiều, bí mật này khẳng định cũng biết bại lộ. Điền Bất Dịch liền đề nghị nói, cùng nó đến lúc đó bị truy hỏi, chẳng bằng hiện tại liền trực tiếp nói. Điền Bất Dịch cùng đạo huyền chân nhân vẫn là nhiều lần căn dặn Lý Thanh Vân, không thể toàn bộ dựa vào linh tôn chỉ có tại sinh mệnh nhận uy hiếp lúc, mới có thể đem linh tôn triệu hoán đi ra đối địch. Lý Thanh Vân tự nhiên biết rõ bọn hắn dụng tâm lương khổ, quá độ dựa vào Thủy Kỳ Lân viện trợ, sẽ chỉ làm chính mình kinh nghiệm đối địch không đủ, thậm chí hình thành dựa vào. Lý Thanh Vân. Đạo huyền chân nhân mở miệng, âm thanh ôn nhuận lại ẩn chứa uy nghiêm, lần này thất mạch hội võ, ngươi lực gáp quần hùng, đoạt được khôi thủ, quả thật ta Thanh Vân môn may mắn. Lý Thanh Vân ôm quyền hành lễ, đệ tử may mắn, không dám giành công, đều là sư phụ có phương pháp giáo dục. Sau đó còn nói một chút Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch nghe thấy lời này, lập tức ngồi thẳng người, đáp ý nhìn về phía cái khác mấy vị thủ tọa. Nói với Lý Thanh Vân ra lời này cảm thấy rất là hài lòng, thỏa mãn cực lớn hắn lòng hư vinh. Đạo huyền mỉm cười, tay áo vung lên, một mặt cổ pháp gương đồng chậm rãi hiện lên ở giữa không trung. Mặt gương như nước, biên giới điêu khắc phiền phức phù văn, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Đây là lục hợp kính, chính là ta Thanh Vân môn chí bảo, có thể chiếu yêu tà, hộ tâm thần, càng có thể bắn ngược bộ phận pháp thuật công kích, hôm nay liền bàn cho ngươi, nhìn ngươi tiện thêm lợi dụng. Lý Thanh Vân đưa tay tiếp nhận, lục hợp kính vào tay hơi lạnh, mặt gương như gợn nước dập dờn, chiếu rọi ra mặt mũi của hắn, nhưng lại giống như có thể chiếu xuyên lòng người. Tạ trưởng môn chân nhân ban bảo vật. Lý Thanh Vân nghiêm túc nhận lấy. Đạo Huyền chân nhân lại truyền cho hắn lục hợp kính sử dụng khẩu quyết, cũng dặn dò, gương này tuy mạnh, nhưng cần lấy chân nguyên thôi động, không thể lạm dụng. Lý Thanh Vân gật đầu ghi nhớ. Còn có, lần này đem các ngươi bốn người triệu tập tới có biết là gì? Đạo Huyền chân nhân nhìn xem bốn vị này đệ tử ưu tú, hỏi. Lý Thanh Vân suy tư khoảng khắc, nói, nghe không Tang Sơn một vùng gần đây có ma giáo yêu nhân ẩn hiện, lại trong núi âm khí cực nặng, như có dị biến, trưởng môn chân nhân hoài nghi ma giáo đang lưu đồ gì đó. Đạo Huyền gật đầu nói, không tệ. Không Tang Sơn chính là vạn bức cổ của chỗ, nghe đồn trong đó có dấu ma giáo bí bảo, thậm chí khả năng liên quan đến thượng cổ hung thú Hắc Thủy Huyền Xá tung tích. Ma giáo yêu nhân gần đây tấp nập ẩn hiện, sợ có mưu đồ. Các ngươi lần xuống núi này, cần cẩn thận điều tra, như gặp nguy hiểm, không thể sinh cường, lập tức đưa tin về núi. Lý Thanh Vân bốn người nghiêm túc đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Vân cùng Trương Tiểu Phàm thu thập xong bọc hành lý, liền chuẩn bị xuất phát tiến về trước Thông Thiên Phong, cùng Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư gặp mặt, cùng nhau xuất phát. Lúc đầu Tề Hạo cũng muốn cùng nhau đi tới, thế nhưng hắn tại lần này thất mạch hội võ bên trong thâm thụ đả kích, chuẩn bị bế quan tu luyện. Đại Trúc Phong đám người thấy hai vị trẻ nhất nhập môn sư đệ muốn xuống núi lịch lãm, ào ào đến đây tiễn biệt. Thanh Vân, Tiểu Phàm, các ngươi trên đường cẩn thận. Điền Linh Nhi đưa cho hắn một cái bao, bên trong chứa lương khô cùng mấy bình chữa thương đan dược. Đỗ Tất Thư đứng ở một bên, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thấp giọng nói, sư đệ bảo trọng. Lý Thanh Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, chờ ta trở lại cùng sư minh luận bàn đánh cược. Tống đại nhân, Đỗ Tất Thư mấy người cũng ào ào căn dặn. Điền Bất Dịch cuối cùng nhìn hắn một cái, chỉ nói câu, một đường cẩn thận, chiếu cố tốt Tiểu Phàm. Lý Thanh Vân, Trương Tiểu Phàm gật đầu, hai người xoay người đạp lên cầu vồng, ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, biến mất ở chân trời. Bốn người tại Thông Thiên Phong gặp mặt về sau, liền cùng một chỗ ngự kiếm rời đi Thanh Vân môn. Tất cả mọi người so sánh vui vẻ, trừ Tăng Thư Thư, mấy người khác đều là lần thứ nhất xuống núi. Tại Thanh Vân môn, không có nhiệm vụ đặc thù là không thể tùy ý xuống núi. Duy chỉ có Lục Tuyết Kỳ sắc mặt quặn quẽ, một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Thế nhưng Lý Thanh Vân có thể cảm giác ra từ lần trước so tài về sau, Lục Tuyết Kỳ đối với hắn có chút không giống, thế nhưng cụ thể chỗ nào không giống còn nói không ra. Lý Thanh Vân từ khi đi tới Thanh Vân môn, liền từ chưa xuống núi, lần này lấy Thanh Vân môn đệ tử thân phận bước vào phàm trần, trong lòng bao nhiêu có một chút phức tạp. Bọn hắn một đường ngự kiếm phi hành, nửa ngày sau đến một tòa thành nhỏ, tên là Hạ Dương Thành. Trong thành mười phần phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp, một mảnh tường hòa. Mấy người đi vào một nhà tên là Sơn Hải Vườn Hoa quán rượu, hầu bàn thấy mấy người gánh vác kiếm dài, khí chất bất phàm, vội vàng nhiệt tình chào mời, tiên trưởng mời ngồi. Muốn chút gì? Lý Thanh Vân lần thứ nhất được người xưng làm tiên trưởng cảm thấy mới lạ, bên cạnh Tăng Thư Thư hồi đáp, bên trên chút chiêu bài đồ ăn, lại đem các ngươi cái này hầm ngủ mưa đến một phần. Rõ ràng, Tăng Thư Thư cũng không phải là lần đầu tiên tới. Một bên Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tăng Thư Thư thuần thục bộ dáng, hỏi, Tăng sư minh, làm sao ngươi biết nơi này có hầm mỹ ngư a? Hắc hắc, từ khi ta học được ngự kiếm phi hành thuật về sau, liền thường xuyên vụng trộm xuống núi, cũng đã tới nơi này mấy lần. Tăng Thư Thư cười hồi đáp. Không bao lâu, tiểu nhị bưng lên co lại thịt kho tàu, một chén tươi măng canh, một chén rau xào thịt, hai đạo thức ăn chay, một bình rõ ràng rượu, nhất là cuối cùng một đĩa hầm mỹ ngư, thân cá thon dài, đầu tròn đuôi nhỏ, hiện lên màu nâu đen, còn có hai đầu sợi râu. Chủ yếu nhất chính là món ăn này vừa mới bưng lên, liền hương khí phân tán, nhường đám người muốn ăn tăng nhiều. Lý Thanh Vân nếm thử một miếng, chợt cảm thấy khói lửa nhân gian khí lại mỹ vị như vậy, so Thanh Vân môn thanh đạm bữa ăn hàng ngày càng khiến người ta dư vị, mà lại cá này chất thịt trắng nuột nhắn nhủi, mười phần thơm ngon. Trương Tiểu Phàm luôn luôn đối nấu nướng một đạo có hứng thú, tại Đại Trúc Phong thời điểm, liền thường xuyên hướng Lý Thanh Vân thỉnh giáo làm đồ ăn, lại chưa bao giờ gặp qua loại cá này, liền miệng lớn nếm lên. Quả nhiên mỹ vị, vội vàng lôi kéo hầu bàn truy hỏi đây là gì đó cá, lại là làm thế nào. Hầu bàn không dám thất lễ, vội vàng hướng hắn giới thiệu, đây là bọn hắn Sơn Hải Vườn Hoa chiêu bài đồ ăn, tại đây Hà Dương thành xa gần nghe tiếng. Nói vậy, cái này mỹ ngư chính là phương Nam Chư Câu Sơn đặc sản, cách nơi này hơn nghìn dặm xa, làm sao có thể đơn giản vượt tới. Hầu bàn ngay tại nhiệt tình hướng Trương Tiểu Phàm giới thiệu, đột nhiên bị một đạo giọng nữ đánh gãy. Đám người lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn về phía nói chuyện nữ tử. Chỉ gặp tại một cái bàn lớn phía trên, ngồi tám người, trong đó sáu tên nam tử thân mang áo vàng, mặt khác hai nữ tử, một cái thân mặc màu tím nhạt váy dài, trên mặt lụa mỏng, một cái khác nữ tử thân mang áo xanh lá, 17-18 tuổi, tướng mạo tú mỹ, dài nhỏ lông mày, da thịt tuyết trắng, nhan trị lại không thua Lục Tuyết Kỳ một chút. Mà nói chuyện cũng chính là tên này tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Hầu bàn một bên giải thích một bên cười làm lành nói, vị khách quan kia nói chính là, bất quá ngài có chỗ không biết, trăm năm trước Thanh Vân môn đạo huyền chân nhân đi ngang qua Chư Câu Sơn, đặc biệt đem cái này mỹ ngư tiến đến gần, đặt ở Thanh Vân Sơn ầm sông Hồng bên trong, cho nên chúng ta nơi này liền cũng có này mỹ ngư. Chúng ta cũng là nâng Thanh Vân môn phúc ca. Chư tiểu phàm mấy người nghe thấy lời này, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Thanh Vân nhàn nhạt nhìn tám người này một cái, tất nhiên là đoán ra mấy người thân phận, màu tím váy áo nữ tử hơn phân nửa chính là Quỷ Vương Tông Chu Tước, mà cái kia quần áo màu xanh lục nữ hài đại khái dẫn đầu chính là Bích Giao, mà những người khác thì là hai người tùy tùng. Sau bữa ăn, Lý Thanh Vân mấy người tìm một cái khách sạn ở lại. Khách sạn tên là Túy Tiên Lâu, dù không tính xa hoa, nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng. Lý Thanh Vân ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra lục hợp kính, mặc niệm khẩu quyết, mặt gương nổi lên ánh sáng nhạt, chiếu rọi ra hoàn cảnh xung quanh, có thể mơ hồ cảm giác được phạm vi vài dặm bên trong linh khí lưu động. Quả nhiên là kiện tốt pháp bảo. Lý Thanh Vân hài lòng gật đầu. Ngày kế tiếp, Lý Thanh Vân mấy người tiếp tục đi đường, hướng về Không Tang Sơn phương hướng bay đi. Chương 20, lục hợp chấn vạn bước người đăng, ý nộ hạ Lý Thanh Vân bốn người ngự kiếm phi hành 10 ngày, đại khái bay 3000 cây số mới rốt cục đến Không Tang Sơn. Mọi người tại chân núi rơi xuống, nhìn xem một mảnh hoang vu núi non trùng điệp, cùng tiên khí bồng bềnh Thanh Vân môn hoàn toàn là hai bức tương phản chẳng cảnh. Lúc này đã là hoàng hôn, trời chiều đánh vào Không Tang Sơn bên trên, bằng thêm một chút tiêu điều. Lý Thanh Vân thấy sắc trời đã muộn, mà lại chung quanh rõ ràng là không có người nào, liền đề nghị trước tìm một cái nơi nghỉ lại. Bốn người một bên tìm kiếm vạn bức cổ quật, một bên xem xét nơi nào tiện cho nghỉ ngơi. Hai cái canh giờ về sau, sát trời đã hoàn toàn đen kịt lại. Mấy người đi tới một chỗ trên bình đài, nhìn xem chung quanh đen nhánh yên tĩnh hoàn cảnh, Lý Thanh Vân có một loại cảm giác xấu. Vội vàng gọi lại ba người khác tiếp tục tiến lên bước chân, sau đó lấy ra đạo huyền chân nhân cho lục hợp kính trong miệng thấp giọng đọc vài câu chú ngữ. Nguyên bản ám không ánh sáng lục hợp kính dần dần sáng lên, sau đó bay đến bốn người trên đỉnh đầu, hình thành một cái vòng sáng, đem bốn người bảo hộ ở trong đó. Nơi này hoàn cảnh âm trầm, ta có loại cảm giác xấu, trước giờ sử dụng lục hợp kính, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Thanh Vân nói khẽ. Vẫn là Thanh Vân ngươi nghĩ đến chủ đáo. Trương Tiểu Phàm tán thán nói. Lục Tuyết Kỳ cùng Tăng Thư Thư cũng đi theo gật gật đầu. Lục hợp kính vẩy ra màu trắng vòng sáng nhìn như không đáng chú ý, thực ra nhuệ khí dấu dếm, nhường người không dám xem thường. Đống nhiên phía trước truyền đến một hồi đôm nốt tiếng vang. Bốn người lần theo âm thanh phát ra địa phương nhìn lại, chỉ gặp một mảnh như mây đen đổ vật dựng lên, âm thanh mười phần quỷ dị. Không đợi đám người phản ứng, đoàn kia mây đen liền hướng phía bọn hắn bay tới, tốc độ nhanh chóng, chỉ ở trong một chớp mắt. Tuyệt đối không nên đi ra lục hợp kính vòng sáng phạm vi. Lý Thanh Vân vội vàng hướng mọi người nói. CCC đoàn kia mây đen đụng vào vòng sáng phía trên, phát ra đốt cháy khét âm thanh. Đám người lúc này mới nhìn rõ ràng mây đen bộ mặt thật, càng là vô số màu đen rơi lớn, mở ra miệng to như chậu máu, tràng diện dữ tợn đến cực điểm. Vòng sáng trắng đem tất cả con rơi ngăn cản ở ngoài, nhưng nó không thể tiến lên tí tẹo, mà lại cùng màu trắng vòng sáng tiếp xúc con rơi đều phát ra xì xì đốt âm thanh, về sau liền rơi trên mặt đất, dãy rủa không thôi. Lý Thanh Vân nhìn xem lít nha lít nhít con rơi đem bọn hắn bao phủ, mặc dù lục hợp kính phát ra vòng sáng không thể phá vỡ, thế nhưng cũng không chịu nổi cái này nhiều vô số kẻ con rơi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích đã mà lại cứ như vậy một lúc, chung quanh thương vòng con rơi đã nhanh đem bốn người bao phủ, cũng nương theo lấy từng trận hôi thối. Lý Thanh Vân cảm giác nếu là lại ở lại một lúc, coi như không có bị cái này che ngập bầu trời con rơi cắn chết, cũng bị thối chết. Trong lúc Lý Thanh Vân đang suy nghĩ nên làm thế nào cho phải thời điểm, rít lên một tiếng từ phía sau truyền đến, sau đó một cánh tay ngọc chộp vào tay của hắn trên cánh tay. Sốt ruột đau đớn từ trên cánh tay truyền đến, Lý Thanh Vân quay đầu lại, nhìn xem cái này bị hoảng sợ mỹ lệ nữ tử, nàng khuôn mặt tái nhợt bên trên mang theo một tia hoảng sợ, làm cho trong lòng người không tự chủ sinh ra một hồi thương tiếc. Lý Thanh Vân biết rõ, cái này khủng bố lại máu tanh hình tượng cho vị này kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ tử mang đến rung động thật lớn. Không được, cái này quá thúi, ta thực sự chịu không được. Nói xong Lý Thanh Vân triệu hồi ra Chấn Linh Nguyên mang theo bốn người, bay ra con rơi bằng đây. Bay thẳng đến 20 km mới không có con rơi tiếp tục đuổi tới. Bốn người rơi trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Lục Tuyết Kỳ cảm kích nhìn về phía Lý Thanh Vân, bờ môi khẽ nhúc nhích. Nàng biết rõ, Lý Thanh Vân là bởi vì nàng mới rời khỏi cái chỗ kia. Lý Thanh Vân nhìn xem Lục Tuyết Kỳ ánh mắt cảm kích, nhàn nhạt gật đầu. Chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm đi, con rơi đồng dạng đều là ban đêm ẩn hiện, ban ngày ngủ. Chúng ta ngày mai ban ngày lại đi điều tra một phen. Lý Thanh Vân đề nghị đến đường. Tốt. Vừa rồi cái kia hình tượng quả là quá huyết tinh, quá buồn nôn, ta đều nhanh nhả. Tăng Thư Thư vội vàng đáp ứng nói. Xác thực, dạng này máu tanh tràng diện tất cả mọi người là lần đầu tiên thấy, khó tránh khỏi có chút tim đập nhanh. Mấy người tại dưới một cây đại thụ, đốt một đám củi lửa, sau đó thay phiên phòng thủ, thay phiên nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, làm kia nắng đầu tiên chiếu vào trên mặt đất lúc, bốn người đều là đã tỉnh lại. Cũng có thể là bởi vì hôm qua khủng bố hình tượng, cũng không có nghỉ ngơi tốt. Đúng lúc này, chân trời truyền đến bốn đạo tia sáng, hai vàng một trắng một xanh. Bốn đạo tia sáng tại bốn người trước mặt rơi xuống, hiện ra bốn bóng người, hai cái hòa thượng cùng với một đôi nam nữ trẻ tuổi. Xin hỏi bốn vị thí chủ thế nhưng là Thanh Vân môn môn hạ. Trong đó một cái tuổi trẻ trắng nõn hòa thượng tiến lên hỏi. Tại hạ Thanh Vân môn Lý Thanh Vân, không biết các hạ là. Lý Thanh Vân nhìn xem đối diện bốn người, phòng đoán trưởng môn nói chính là bọn hắn chính là muốn cùng mình đám người cùng một chỗ điều tra Không Tang Sơn. Bần tăng là Thiên Âm tự pháp tướng, vị này là sư đệ ta phát hiện, hai vị này là Phần Hương cốc đệ tử Lý Tuân, Tiến Hồng. Trắng nõn hòa thượng giới thiệu nói. Kính đã lâu các vị tiếng tăm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái hơn người. Mấy người mỉm cười. Sau đó Lý Thanh Vân lại đem Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư cho bọn hắn giới thiệu một chút. Đã chúng ta ba phái đệ tử đều đến đông đủ, vậy liền cùng lúc xuất phát đi, dạng này qua lại ở giữa cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Lý Thanh Vân nhìn xem đám người, cũng không lãng phí thời gian, nói: "Không tệ, chúng ta mấy ngày trước đây liền tới, đã tìm được cửa vào, chỉ là nơi đó con rơi quá nhiều, không tốt lắm sông." Tám người lần nữa đi tới Không Tang Sơn bên trên, lớn như vậy đỉnh núi lúc này mà ngay cả một tiếng chim gọi cũng chưa từng truyền đến. Lý Thanh Vân suy đoán, trên núi này vật sống đoán chừng đều thành những cái kia con rơi bữa tối, bởi vậy có thể thấy được những cái kia con rơi đáng sợ. Pháp tướng rất mau tìm đến vạn bức cổ quật cửa hàng chỗ, đám người một đường cẩn thận từng ly từng tí, tùy thời đề phòng con rơi lần nữa đột kích. Nơi này là một cái cực lớn sườn dốc hang động, mặt hướng sơn âm, cửa hàng hơi hơi dốc xuống dưới, sâu không thấy đáy. Mọi người thấy xa mười mấy mét hang động, cảm thụ được trong động truyền đến từng trận gió lạnh, âm lanh thấu xương, cũng nương theo lấy tiếng xào xạc, khiến người ta run sợ. Chúng ta đi vào đi. Lý Thanh Vân nhìn xem yên lặng đám người, nói: "Ừm, bất quá này động nguy hiểm khó dò, các vị vẫn là lấy ra tiên khí." Pháp tướng gật gật đầu, sau đó đề nghị: "Con đường phía trước không biết, mà lại việc quan hệ sinh tử, đám người cũng không dám kinh thường, ào ào lấy ra pháp bảo của mình." Chỉ là tại Trương Tiểu Phàm lấy ra hắn que thời lựa thời điểm, Thiên Âm Tự cùng Phần Hương Cốc bốn người biểu tình ngẩn ngơ, thần sắc có chút kinh ngạc. Trương Tiểu Phàm cũng là xấu hổ sờ sờ cái mũi, không biết giải thích như thế nào. "Đi thôi." Lý Thanh Vân tế ra trấn linh nguyên một vệt ánh sáng vàng bao phủ, dẫn đầu đi vào trong động. Đám người thấy thế, vội vàng đuổi theo. Theo mấy người đi vào trong động, cái kia cổ gió lạnh liền càng phát ấm lãnh, nhường đám người thân thể không khỏi run lên. Trong sơn động đường có thể nói là 10 phần khó đi, cùng nó nói đám người là đạp mà đi, còn không bằng nói là dẫm phải cất mà đi. Nguyên lai trong sơn động con đường đã sớm bị con rơi phân và nước tiểu lấp đầy, lại tăng thêm phân và nước tiểu quanh năm suốt tháng lên men, đã thúi không nói nổi. Đám người mỗi đạp một chân, giày đều biết rơi vào phân rơi bên trong, 10 phần ác tâm, hôi thối khó nghe. Nhất là Lục Tuyết Kỳ cùng Phần Hương Cốc tên nữ đệ tử kia, hiện tại đã cau mày, sắc mặt trắng bệch. Đi vẹn vẹn xa mấy chục mét, trong động liền rộng rãi rất nhiều. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, 10 phần khó chịu. Chậm rãi, đi tại phía trước nhất Lý Thanh Vân, đột nhiên đưa tay, ngừng lại tiến lên bước chân. Lý Thanh Vân đem trấn linh nguyên cao cao giơ lên, tia sáng chiếu vào đỉnh động phía trên. Chỉ gặp lít nha lít nhít, đến mại không hết con rơi treo ngược tại sơn động vách đá phía trên, phát ra sàn sạt khét đều. Đám người thở mạnh cũng không dám, chỉ lo quấy nhiều những thứ này con rơi, lại là một trận đại chiến. Bất quá những thứ này con rơi giống như cũng không có chủ động công kích gì tứ. Đám người lúc này mới thở dài một hơi, sau đó tiếp tục tiến lên. Theo trước mọi người tiến lên phạt, dưới chân phân rơi liền cũng càng ngày càng dày, đỉnh động con rơi cũng càng ngày càng nhiều, một mực kéo dài đến rất rất xa. Không biết đi được bao lâu, Lý Thanh Vân bọn người mới đi ra cái kia một đoạn tất cả đều là phân và nước tiểu con đường, đi tới một khối trên đất trống. Mà đỉnh đầu con rơi cũng biến mất không thấy gì nữa, tựa như là không dám đặt chân nơi đây. Nơi đây rất cổ quái, mọi người vẫn là cẩn thận một chút. Pháp tướng nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, nói với mọi người đường. Tất cả mọi người tự nhiên là biết rõ, thế nhưng thật vất vả đến một cái sạch sẽ địa phương, chuyện thứ nhất chính là thanh lý quần áo cùng với trên giày phân và nước tiểu. "Đi thôi, tiếp tục đi tới." Lý Thanh Vân thấy mọi người đều thanh lý đến không sai biệt lắm, liền mở miệng nói, sau đó một ngựa đi đầu đi tại đội ngũ hàng đầu. Đám người hào hào đuổi theo, hang động đen kịt chạy dài không dứt, mấy người giống như là một ngọn đèn sáng, không có chút nào ngăn cản. Lý Thanh Vân tế ra lục hợp kính chiếu sáng con đường phía trước, mà một bên pháp tướng cũng tế ra một viên tên là Luân Hồi Châu pháp bảo. Lại đi rồi một lúc, mọi người đi tới một chỗ lối rẽ. Lối rẽ trung tâm đứng thẳng một tấm thẻ bài, mặt trên khắc lấy đỏ như máu bốn chữ lớn: Thiên đạo tại ta. Phần Hương Cốc Lý Tuân hừ lạnh một tiếng: Ma đạo yêu nhân cũng dám nói rằng thiên đạo, buồn cười. Đã xuất hiện hai đầu lối rẽ, vậy chúng ta liền chia ra hành động đi. Lý Thanh Vân nhìn xem lối rẽ, đề nghị: Chỉ có thể như vậy. Pháp tướng bất đắc dĩ nói: Ừm, vậy chúng ta Thanh Vân bốn người đi bên trái một đầu, các ngươi còn lại bốn người đi bên phải đầu kia. Nếu như gặp phải nguy hiểm, vậy liền lớn tiếng kêu gọi cảnh báo, để kịp thời chi viện, như thế nào? Lý Thanh Vân nhìn xem pháp tướng hỏi: Được rồi, Lý Sư Minh các ngươi một đường cẩn thận. Pháp tướng gật gật đầu, mặc dù biết rõ tách ra điều tra cũng không phải là chuyện tốt, nhưng cũng đừng không biện pháp. Lý Thanh Vân đám người ôm quyền thi lễ, sau đó hướng phía bên trái lối rẽ đi tới. Lý Thanh Vân thôi động lục hợp kính đem bốn người bọc tại vòng sáng bên trong, tiếp tục không có đầu mối đi tới. Đi lần này lại là thật lâu. Nhưng vào lúc này dị biến phát sinh, một đạo cực lớn tiếng quỷ khóc vang lên, đinh thai nhức óc, Thanh Vân bốn người giật nảy cả mình. Một đạo ánh sáng đập nện tại lục hợp kính thả ra trên lồng ánh sáng, lực lượng lớn, thậm chí liền lục hợp kính cũng đi theo chấn động run rẩy. Lý Thanh Vân càng là thân thể chấn động, đội vàng an định tâm thần, vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, duy trì lục hợp kính ổn định. Tiếp lấy chính là vô số chùm sáng đập nện tại lục hợp kính bên trên, sau đó lục hợp kính lại đem tia sáng phản chấn trở về. Nhìn xem cái này đến mãi không hết chùm sáng, Lý Thanh Vân chấn động trong lòng, không biết phụ cận đến cùng ẩn tàng bao nhiêu địch nhân. Bất quá cái này lục hợp kính không hổ là Thanh Vân đời thứ 10 trưởng môn bảo vật, vậy mà đem những thứ này cường đại công kích toàn bộ ngăn lại, cũng phản chấn trở về. Lý Thanh Vân tâm niệm vừa động, chuẩn bị lần nữa tăng cường lục hợp kính pháp quyết, lại nghe thấy Tăng Thư Thư gấp tiếng hô, cẩn thận dưới chân. Hắn lời còn chưa nói hết, dưới chân liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Bốn người chỉ cảm thấy đất trời rung chuyển, dưới chân truyền đến một hồi cực lớn run run, tiếp lấy mặt đất lại đột nhiên nổ tung lên. Lý Thanh Vân bốn người không thể không riêng phần mình bay về phía địa phương khác tránh né, lục hợp kính cũng tia sáng tứ tán, trở lại trên thân Lý Thanh Vân. Chương 21, ám động kịch chiến người đăng, ý nộ hạ trong bóng tối, mấy đạo bóng sáng gào thét mà tới, phân biệt phóng tới tan ra bốn phía Thanh Vân mấy người. Lý Thanh Vân đứng tại đội ngũ phía trước nhất, tất cả nhận được trên mặt đất luồng sức mạnh lớn đó về sau, liền chỉ có thể bay về phía trước đi. Lý Thanh Vân còn chưa rơi xuống đất, một đạo màu đỏ sẫm ánh sáng liền tùy theo mà tới. Lý Thanh Vân giơ kiếm tại trước ngực, nhẹ nhõm đem nó ngăn trở. Trong bóng tối truyền đến một tiếng kinh nghi, ngay sau đó một cho một vàng hai đạo quang ảnh hướng Lý Thanh Vân bọn tới. Mượn chấn linh nguyên phát ra tia sáng, Lý Thanh Vân mới nhìn rõ ràng, công hướng mình chính là một cái màu đỏ sẫm cái nĩa, ánh sáng màu vàng chính là một cái dài ba xích kiếm. Lý Thanh Vân thân thể vẫn cứ nằm ở giữa không trung, còn chưa ổn định thân thể, cái kia hai kiện pháp bảo liền đã theo nhau mà tới, để hắn căn bản không kịp phản kích, chỉ có thể bị động ngăn cản. Hai kiện pháp bảo đánh vào chấn linh nguyên bên trên, không chỗ mượn lực Lý Thanh Vân chỉ có thể lần nữa vung kiếm ngăn cản, cường đại lực trùng kích đem hắn hung hăng hướng về sau đẩy đi, sau đó tầng tầng lớp lớp đụng vào bên cạnh trên vách đá. Lý Thanh Vân còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế, nếu không phải địch nhân đánh lén, tăng thêm người từ một nơi bí mật gần đó, hắn hai mặt thù địch, hoàn toàn không kịp phản ứng. Cố nén sau lưng truyền đến đau đớn, Lý Thanh Vân điều động lấy toàn thân kiếm khí, chỉ cần phát hiện tung tích của địch nhân, liền sẽ một kích toàn lực, đem nó đánh chết. Lý Thanh Vân một bên khống chế Trấn Linh Nguyên cùng cái kia hai kiện pháp bảo chiến đấu, một bên quan sát kỹ lấy phụ cận hết thể động tĩnh. Trấn Linh Nguyên dù sao cũng là cựu thiên thần binh, như thế nào pháp bảo có thể so sánh? Cái kia hai kiện pháp bảo cùng Trấn Linh Nguyên chiến đấu một phen về sau, màu đỏ sậm cái nĩa cũng đã bị chém ra lỗ hổng. Trong bóng tối người thấy mình pháp bảo bị hao tổn, trong lòng một hồi thì đau, liền tranh thủ cái kia thanh gạch đỏ thu hồi. Lý Thanh Vân thấy cái kia thanh mang theo ánh sáng màu đỏ cái nĩa hướng phía đỉnh động một cái phương hướng bay đi, tự nhiên đoán được nơi đó chính là hai người chỗ ẩn thân. Lý Thanh Vân một bên thao túng Trấn Linh Nguyên cùng tỏa ra ánh sáng màu vàng bảo kiếm tiếp tục chiến đấu, sau đó tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chập ngón tay như kiếm, hướng phía ánh sáng màu đỏ biến mất địa phương hung hăng vung đi. Kiếm khí tung hành, vô số kiếm khí bắn ra. Trong bóng tối, chỉ nghe phốc một tiếng, kiếm khí xuyên thấu một người trong đó thân thể. Khương Lão Tam. Một tràng thốt lên truyền đến, tên là Khương Lão Tam người giờ phút này mặt lộ hoảng sợ, sau đó tầng tầng lớp lớp từ đỉnh động bên trên ngã xuống, không còn hô hấp. Giá cậu, Khương Lão Tam giống như chết rồi, bị người kia một kiếm liền giết chết. Gặp ủy, Thanh Vân môn thế hệ trẻ tuổi bên trong, làm sao lại có như thế lợi hại người? Trong bóng tối, một cái thở hổn hển âm thanh truyền đến. Lý Thanh Vân lấy ngón tay thay mặt kiếm tình huống dưới, kiếm chiêu uy lực biết nhỏ rất nhiều, thế nhưng vì nhất kích tất sát, Lý Thanh Vân một kiếm này toàn lực đánh ra, toàn thân linh lực cũng bị một chiêu này trực tiếp rút đi 1/3. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Vân hậu phương truyền đến hét to một tiếng thanh âm, chỉ gặp trong bóng tối đủ loại màu sắc ánh sáng bên trong, một đạo hào quang màu xanh lam đột nhiên sáng lên, lập tức tất cả quang mang đều ảm đạm phai mờ. Thiên Giang Ngạo Nghệ ra khỏi vỏ, mang theo Lục Tuyết Kỳ phong hoa tuyệt thế phong thái, đứng lơ lửng trên không tại trong bóng tối, như là trên trời tiên tử, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Thiên gia thân kiếm ánh sáng màu lam tăng gọn, từng đạo kiếm khí màu xanh lam hướng trong bóng tối chém tới. Mặc dù kiếm khí màu xanh lam lọt vào đủ loại cái khác nhan sắc ánh sáng ngăn cản, thế nhưng tại thiên gia ánh sáng màu lam trước mặt, chung quy là châu chấu đá xe. Một tiếng ầm ầm tiếng vang truyền ra, màu xanh cực lớn kiếm khí chém ở trên thạch bích, lập tức đá vụn vỡ lên. Cùng lúc đó, cũng có mấy đạo bóng người từ trong bóng tối nhảy ra, đồng thời từng cái đều thương thế không nhẹ. Mà một bên Trương Tiểu Phàm cũng không có rút lại phía sau, nhiếp hồn đồng dưới sự thôi thúc của hắn, phát ra hào quang màu xanh đen, cũng là nhiều lần đem người trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Tùy theo mà đến là Tăng Tư Thương Ngự kiếm như bay chẳng cảnh, từng cái bóng đen bị đánh cho thụt lùi. Trong bóng tối đám người thấy Thanh Vân môn bốn người lợi hại như thế, cũng là sinh lòng thoái ý, lúc đầu bọn hắn nhìn thấy Lý Thanh Vân tối hôm qua bị con rơi tập kích rút đi một màn, coi là bốn người pháp lực còn có thể ứng đối, liền ở chỗ này bố trí mai phục. Không nghĩ tới bốn người đánh lên, thế mà như vậy hung ác, không chỉ không có làm bị thương mấy người, ngược lại phía bên mình thương vong thảm trọng. Mắt thấy người dưới tay vẫn còn tiếp tục tăng lớn thương vong, trong bóng tối một cái người đầu lĩnh biết không thể dạng này rông dài, lúc này là to, chạy. Trong bóng tối mấy người vốn là có rút lui ý, nghe thấy một tiếng này, chỗ nào còn ngẩn đến ở, đội vàng rút về pháp bảo của mình, hướng phía hắc ám động sâu chạy đi. Lý Thanh Vân tự nhiên không nghĩ bỏ qua cơ hội như vậy, đội vàng đuổi tới, Lục Tuyết Kỳ mấy người cũng theo sát phía sau, chỉ lo Lý Thanh Vân một người ăn thiệt thòi. Trận này trong sơn động truy đuổi, mười phần buồn cười, mấy người chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, thẳng đến trong động xuất hiện rất nhiều đường rẽ. Chạy trốn người tựa như là ước định cẩn thận, đều tiến vào mỗi một đầu lối rẽ, nhường người không biết như thế nào theo đuổi lên. Thế nhưng Lý Thanh Vân trong mắt chỉ có cái kia một vàng một cho hai đạo quang ảnh, hai người kia trước hết nhất chạy trốn, đằng sau những người kia mới đi theo chạy trốn, như vậy hai người kia hẳn là người lãnh đạo của bọn họ. Mọi người đi theo ta. Lý Thanh Vân hô to một tiếng, chỉ lo mấy người phân tán về sau bị từng cái đánh tan. Trong động quái thạch khí phách, đủ loại xông ra tảng đá, sơ ý một chút khả năng liền biết đâm vào trên tảng đá, lại tăng thêm mấy người đối trong động hoàn cảnh chưa quen thuộc, khoảng cách liền càng kéo càng xa. Như vậy theo đuổi nửa canh giờ, thế nhưng Lý Thanh Vân mấy người vẫn là không có mất dấu. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một tia ánh sáng, chạy trốn hai người lập tức ra sức hướng về sáng ngời phương hướng bay đi. Lý Thanh Vân bốn người theo đuổi không bỏ, phía trước sáng ngời cũng càng ngày càng gần, càng ngày càng sáng, sáu người như là mũi tên rời cùng, trong chớp mắt liền xông ra sáng ngời. Mấy người hai mắt tỏa sáng, trước mắt ánh sáng tránh người mắt mở không ra. Lý Thanh Vân tập trung nhìn vào, chỉ gặp mấy người đã đi tới một chỗ không gian thật lớn, phía trước cách đó không xa đứng thẳng một cục đá to lớn, mà đá lớn sau lưng là một đạo đen nhánh vực sâu. Đá lớn phía trước đứng đấy ba người, một cái thiếu phụ xinh đẹp, một cái giữ lại đại hán râu quai nón, một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên áo trắng. Mà Lý Thanh Vân bốn người truy đuổi hai người, chính chậm rãi hướng về ba người kia, xem ra năm người này là cùng một bọn. Lý Thanh Vân bốn người sau khi đứng vững, mới nhìn rõ khối cự thạch này phía trên ba chữ to. Tử Linh Nguyên nhìn xem Thanh Vân môn bốn người rơi vào trước mặt cách đó không xa, đại hán râu quai nón nhíu nhíu mày nói, "Giá cậu, Lưu Hạo, các ngươi thật sự là càng ngày càng kém đi, mấy cái Thanh Vân môn tiểu bối, đem các ngươi làm thành cái này dạng chim, còn dẫn tới Tử Linh Nguyên đến." Được gọi là Giá cậu đạo nhân sắc mặt một đỏ, đang định giảo biện, cái kia mỹ mạo thiếu phụ mở miệng nói, "Khương lão tam đâu?" "Chết rồi." Giá cậu đạo nhân mở miệng nói. "Gì đó?" Nguyên bản một mặt ung dung ba người hào hào giật nảy cả mình. Lần này hấp huyết lao yêu nếu là truy cứu tới, chúng ta ngửi như thế nào bàn giao? Mỹ mạo thiếu phụ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Ừm, chỉ có cầm xuống mấy cái này Thanh Vân môn tiểu bối, giao cho hấp huyết tiền bối giao nộp." Đại hán râu quai nón nói, còn lại bốn người hào hào gật đầu nói phải. Lý Thanh Vân thấy năm người kia như vậy khinh thường, hẳn là thực lực không sai, liền nói khẽ với sau lưng ba người nói, "Mấy người kia thực lực không sai, hẳn là ma giáo ở đây thủ lĩnh, mọi người một hồi đánh lên, nhất định muốn cẩn thận. Trương Tiểu Phàm mấy người lên tiếng, sắc mặt đều ngưng trọng một chút.